truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, thiếu niên Diệp Huyền. Phi Ngư Quốc, biển rộng mênh mông, đoạn hồn đảo. Ở trên đảo hoang tàn vắng vẻ, quanh năm vân vụ lượn lờ, quái thạch đá lởm chởm, yêu thú ẩn hiện, nhất phái âm u khắc nghiệt chi tượng. Đêm, đen như mực. Loạn thạch buộc phát trong sân gốc, một tên 14-15 tuổi thiếu niên nằm trong vũng máu, hai mắt nhắm nghiền, sống chết không rõ. Thiếu niên quần áo đơn bạc, bên trong mọc tóc rối, ngũ quan như đao gọt góc cạnh phân minh, mặc dù không phải đặc biệt anh tuấn, lại hết sức nén lòng mà nhìn. Bất thình lình, thiếu niên giật mình tỉnh lại. Không tốt, trúng kế. Thậm chí còn không kịp mở to mắt, thiếu niên liền vô ý thức hướng về dưới mặt đất vỗ, muốn mượn lực bắn lên, thoát đi. Đây là một cái át chủ bài đặc chủng binh bản năng phản ứng. Tay mới vừa, kịch liệt đau nhức truyền đến, mồ hôi lạnh ứa ra. Diệp Huyền, Đại Hoa Quốc át chủ bài đặc chủng binh. Hắn buông thả không bị trói buộc, phong lưu phong khoáng, võ nghệ siêu quần, nhiều lần cứu vãn Đại Hoa Quốc tại nguy nan bên trong. Không ngờ lại bị một tên quốc mỹ nữ gián điệp tính kế, chết vào khủng bố tổ chức loạn súng bắn giết bên trong. Từng đợt kịch liệt đau đớn, để cho Diệp Huyền đi ra hồi ức. Đây là nơi nào? Đưa tay không thấy được năm ngón trong sân cốc, Diệp Huyền cố nén đau đớn, nằm tại trong đống loạn thạch mở mịt tứ phương. Hắn muội, lao tử thế mà linh hồn xuyên việt. Một cỗ lạ lẫm một đoạn ký ức, như thủy triều quanh quẩn tại Diệp Huyền trong đầu. Đây là một cái huyền huyễn bằng bạc, cường giả vi tôn thế giới, cùng tiền thế cổ đại có chút giống nhau. Diệp Huyền linh hồn phụ thân đối tượng, thế mà cũng gọi Diệp Huyền. Cái này Diệp Huyền sinh ra ở Phi Ngư Quốc Hà Tử trấn Diệp gia chia tộc, thở nhỏ phụ mẫu chết sớm, thông qua thống khổ khắc khổ nỗ lực, năm gần 14 tuổi, liền đã thành công đột phá võ đạo nhị trọng, bị tuyển bạt tiến vào San Hô thành Diệp gia tổng tộc. Cùng nhau tiến vào tổng tộc còn có Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên, riêng có Hà Tử trấn đệ nhất mỹ nữ danh xưng, luôn luôn đối với Diệp Huyền 10 phần hâm mộ thiếu nữ xinh đẹp Diệp Mẫn. Đến tổng tộc, Diệp Huyền mới biết được cái gì là con nết dưới đáy giếng. Hắn tại nhỏ bé chia trong tộc xem như cái nhân tài, đặt ở nhân tài đông đúc tổng tộc, nhất định cũng là trong phế vật phế vật. Tại tổng tộc, không đến 10 tuổi liền tấn thăng võ đạo nhị trọng thiếu niên, chỗ nào cũng có. Diệp Huyền thực lực này thấp, tiểu trấn chia tộc tới hai lúa, nhận hết tổng tộc thiếu niên khi nhục. Thiếu nữ Tâm Hải Trâm, Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên Diệp Mẫn, đi vào tổng tộc về sau, nhãn giới mở rộng, dần dần xa lánh không hiểu phong tình, chỉ biết vùi đầu khổ tu Diệp Huyền. Cũng không lâu lắm, Diệp Mẫn liền giống như tổng tộc tử đệ xếp hạng thứ 10 thiếu niên thiên tài Diệp Ngạo trời tốt hơn. Tại Tân Hoan trợ giúp dưới, Diệp Mẫn rất nhanh đột phá đến võ đạo tam trọng. Diệp Huyền chịu cực độ kích thích, cứ việc mỗi ngày liều mạng tu luyện, nhưng cách đột phá võ đạo tam trọng vẫn là xa xa khó vời. Diệp gia tổng tộc quy định, các nơi chia tộc tử đệ tới tổng tộc một năm sau, còn không có tấn thăng võ đạo tam trọng, hết thể đánh về chia tộc. Cùng Diệp Huyền cùng một đám đi vào tổng tộc thiếu niên, phần lớn đã thành công đột phá võ đạo tam trọng, thu hoạch được lưu tại tổng tộc tư cách. Duy chỉ có Diệp Huyền số ít mấy người còn dừng lại tại võ đạo nhị trọng, trở thành ít có kỳ hoa. Còn có 7 ngày thời gian, Diệp Huyền đi vào tổng tộc liền đầy một năm. Nếu như còn vô pháp tấn thăng võ đạo tam trọng, chờ đợi hắn, chính là bị đánh quay về Hà Tử trấn vận mệnh. Vì là tại Diệp Mẫn trước mặt tranh một hơi, trời sinh tính kiên nghị Diệp Huyền mạo hiểm tiến vào yêu thú hoành hành, ngay cả võ đạo tam trọng cũng không dám đơn độc xâm nhập đoạn hồn đảo, tìm kiếm cơ duyên. Vì là hái một gốc sinh trưởng ở vách núi treo leo bên trên linh thảo, Diệp Huyền vô ý trượt chân ngã xuống sườn núi. Trong lúc bối rối, Diệp Huyền lung tung bắt lấy giữa sườn núi đột xuất một khỏa cây khô. Cách, cách. Cây khô lâu năm phong hóa, trên dưới chập trùng, Diệp Huyền bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống vách núi. Đúng vào lúc này, một đôi tiến vào đảo lịch luyện thiếu niên nam nữ, vừa nói vừa cười, tay trong tay từ trên đường núi đi qua, nhìn thấy một màn này. Thiếu nữ trang điểm dày đặc, chân dài eo nhỏ, dáng người có lồi có lõm, rất có tư sắc. Thiếu niên kiếm mi lãng ngục, dáng người thẳng tắp, một mặt ngạo khí. Hai người này chính là Diệp Mẫn cùng Diệp Ngạo Trời. Cứu! Ta! Diệp Huyền gắt gao bắt lấy cây khô, miệng mở lớn, đại khí không dám thấu một cái, hoảng sợ nhìn qua Diệp Mẫn, ánh mắt bên trong toát ra cầu cứu quan mang. Trung quy là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Diệp Mẫn bản năng muốn đi cứu Diệp Huyền, lại nghe được bên cạnh Tân Hoan trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Diệp Mẫn do dự, nàng còn muốn trông cậy vào Tân Hoan làm chỗ dựa, sợ hắn hiểu lầm, hủy chính mình tiền đồ. Đi qua một phen thiên nhân giao chiến, Diệp Mẫn cắn răng, ngừng bước liên tục, lạnh lùng xem Diệp Huyền một lần cuối cùng. Huyền ca, ngươi chớ có trách ta tâm ngoan, muốn trách thì trách ngươi là vô dụng phế vật đi. Sau một khắc, nàng phảng phất cái gì cũng không thấy một dạng, kéo Tân Hoan tay, vừa nói vừa cười rời đi. Diệp Huyền tức giận sôi sục, thân thể run rẩy kịch liệt. Giang giác, nhánh cây rốt cuộc gánh chịu không được, đứt gãy. Thủy tính dương hoa, dâm loạn, nữ nhân. Ngươi thật là ác độc độc. Tiếng mắng chửi bên trong, Diệp Huyền gấp rơi mà xuống, ngã vào sâu không thấy trong sân cốc, khí tuyệt thân vong. Nam tại đống loạn thạch bên trong, Diệp Huyền chỉnh lý hai đời trí nhớ tàn thiến, trên địa cầu Diệp Huyền tư tưởng chiếm cứ vị trí chủ đạo. Dãy rủa lấy bò dậy, Diệp Huyền nhìn qua đen nhánh bầu trời đêm, ngửa mặt lên trời một tiếng nhẹ xuýt. Hắn không có oán trách thượng thiên để cho mình tiếp thu dạng này một bộ phế vật thân thể. Tất nhiên thượng thiên cho mình một lần xuyên việt trọng sinh cơ hội, vậy sẽ phải cố mà chân quý, nỗ lực tại cái này võ đạo đến bên trên cường giả vi tôn huyền huyễn thế giới, xông ra một mảnh thuộc về mình thiên địa. Diệp Mẫn, ta sẽ để ngươi hối hận cả đời. Diệp Huyền ở sâu trong nội tâm, cái kia Diệp Huyền nghiến răng nghiến lợi nói. Có thể thấy được, nguyên lai cái kia Diệp Huyền đối với Diệp Mẫn oán hận sâu, đến chết không quên. Huynh đệ, ngươi nguyện vọng liền từ ta tới thay ngươi hoàn thành đi. Diệp Huyền chiếm cứ cỗ thân thể này, tiếp thu hắn toàn bộ trí nhớ, tự nhiên năng minh bạch trong lòng của hắn cảm thụ. Kịch liệt đau nhức từng đợt truyền đến, Diệp Huyền lúc này mới phát giác, không riêng cánh tay mình cắt thành số lễ, toàn thân trên dưới, máu me đầm địa, cũng có khác biệt trình độ thụ thương. Bởi vì kiếp trước đặc chủng bình kinh lịch trải qua, Diệp Huyền có tại ác liệt trong hoàn cảnh siêu cường tự cứu năng lực. Nối xương, cầm máu, uống thuốc. Thuần thục hoàn thành những này chuyện thường ngày động tác về sau, Diệp Huyền chống một cái nhánh cây, bắt đầu ở trong sơn cốc tìm kiếm đường ra. Đen nhánh trong sơn cốc đưa tay không thấy được năm ngón, chung quanh thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng hung thú lệ hống. Đồng nhiên, tại trong sơn cốc cẩn thận từng ly từng tí đi lại Diệp Huyền dừng bước. Như thủy tinh sáng ngời hai tròng mắt nhìn chăm chú bầu trời đêm, tinh thần cao độ tập trung, như dã lang hướng bầu trời ngửi ngửi. Trong không khí ẩn ẩn có loại nguy hiểm sao động. Kiếp trước thân là một tên át chủ bài đặc chủng binh, Diệp Huyền đối với nguy hiểm có siêu cường nhạy cảm trực giác. Chi chi. Bất thình lình một đạo nộ long dương nhanh múa vút thiểm điện xẹt qua chân trời, chiếu sáng đen nhánh sơn cốc. Giang rất lạc. Theo sát về sau, một tiếng hủy thiên diệt địa tiếng sấm vang lên. Một phiến ông dương đại hải, quỷ dị bao trùm tại trên sơn cốc khoảng trống, giống như một mảnh thiên không chi hải. Nhất thời, trong sơn cốc cuồng phong gào thét, thiên không chi hải sôi trào mãnh liệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ chiếu nghiêng xuống bộ dáng. Không tốt. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, tăng tốc cước bộ hướng một bên một cái sơn động tránh né. Chi chi. Bất thình lình, một đạo lớn bằng ngón cái màu xanh thẳm thiểm điện, từ thiên không chi hải bay thẳng mà xuống, tinh chuẩn bổ trúng Diệp Huyền mắt phải. A. Diệp Huyền mắt phải đau đớn một hồi, kêu thảm một tiếng, một cái bổ nhào ném ra, đã hôn mê. Không lâu nữa, đặc chủng binh kiên cường ý chí, ương ngạnh cầu sinh suy nghĩ, làm Diệp Huyền rất nhanh tỉnh táo lại. Con mắt ta. Diệp Huyền khó khăn bò lên, hoảng sợ sờ sờ có chút căng đau mắt phải. Không có việc gì, mắt phải còn có thể thấy rõ đồ vật. Diệp Huyền nháy mắt mấy cái, trùng trùng điệp điệp thở phào. A, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền xoa xoa mắt phải, thật không thể tin nhìn về phía chung quanh. Mực đậm trong bóng đêm, trăm mét có hơn từng con phi trùng, kích động cánh quy tích, thậm chí ngay cả trên cánh hoa văn, đều có thể thấy rõ rõ ràng sở. Diệp Huyền kinh hỉ phát giác, mắt phải chẳng những còn có thể thấy rõ đồ vật, với lại so ngày xưa để cao gấp trăm ngàn lần. Hắn ẩn ẩn có loại trực giác, chính mình mắt phải gặp sét đánh về sau, nhất định phát sinh một loại nào đó thần kỳ biến hóa. Chỉ là, nơi đây không nên ở lâu, nhất định phải nhanh rời đi, hiện tại không có thời gian thật tốt nghiên cứu một chút chính mình mắt phải. Bên phải mắt siêu cấp thị ra dưới, Diệp Huyền né tránh xa xa nhìn thấy hung thú, dễ như trở bàn tay tìm tới sơn cốc lối ra. Hưng đông thời gian, Diệp Huyền hưu kinh vô hiểm ra đoạn hồn đảo, vạch lên một chiếc thuyền nhỏ, hướng Phi Ngư Quốc chạy tới. Phi Ngư Quốc, 10 đại quần đảo liên minh quốc đảo nhỏ nhất một quốc gia. Toàn bộ Phi Ngư Quốc bởi hơn 1.000 cái lớn nhỏ hòn đảo tạo thành, trừ bỏ đoạn hồn đảo mấy cái hoang tàn vắng vẻ hòn đảo bên ngoài, mỗi cái hòn đảo cũng là đơn độc một cái thành trấn. Diệp Huyền đi thuyền trở lại San Hô đảo, cũng xưng chi vị trí San Hô thành. Diệp thị gia tộc, San Hô thành một trong tam đại gia tộc, tọa lạc tại thành đông 30 dặm chỗ Diệp gia trang vườn. Dựa theo ngày xưa cái kia Diệp Huyền tính cách, dù cho bản thân bị trọng thương, cũng phải cắn răng đi trở về đi, tuyệt không bỏ được xài bạc thuê xe. Trên địa cầu Diệp Huyền hạng gì thoải mái, tiền cũng là dùng để tiêu xài, không có có thể kiếm lại. Dù cho trong túi ngân tệ còn thừa không có mấy, hắn cũng thuê chiếc xe thú, thư thư phục phục trở lại Diệp gia trang vườn. Diệp gia trang vườn chiếm diện tích hơn ngàn mẫu, phòng xá tinh mỹ, sản nghiệp phong phú, tại San Hô trong thành được cho số một số hai đại gia tộc. Diệp Huyền đi vào chia tộc tử đệ khu sinh hoạt, tại một đầu nước bẩn chảy ngang trong hẻm nhỏ, đối diện gặp được có quá nhiều lần xung đột tổng tộc thiếu niên Diệp Xuyên. Diệp Xuyên 15-16 tuổi, đầu bóng sữa mặt, tay cầm quạt giấy, mang nhất bang chia tộc tiểu đệ, tại chia tộc thiếu niên khu sinh hoạt đi dạo. suối quẩy. Diệp Huyền nhíu mày, giả bộ như không nhìn thấy, quay đầu liền đi. Kiếp trước hắn thân là một tên át chủ bài đặc chủng binh, mưa bom báo đạn còn không sợ, đương nhiên sẽ không sợ loại này rác rưởi mặt hàng. Chỉ là hôm nay hắn thương ngấn từng đống, thực sự không nên quyết đấu. Phế vật, chạy đi đâu, cho tiểu gia ta dừng lại. Diệp Xuyên cười ha ha một tiếng, thân hình lắc lư, mấy cái lên xuống, ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Xuyên bên người các tiểu đệ, theo sát lấy cùng nhau tiến lên, cười toe toét, cầm Diệp Huyền vây quanh, từng cái mặt lộ đùa cợt chi sắc. Diệp Xuyên 16 tuổi, còn dừng lại tại võ đạo tam trọng, tại tổng tộc thiếu niên bên trong, được cho phế vật ý hệ. Chỉ có tại chia tộc thiếu niên bên trong, hắn có thể tìm tới một tia biến thái cảm giác ưu việt. Diệp Huyền vừa tới Diệp thị gia tộc thì Diệp Xuyên lấy tổng tộc tử đệ ưu việt thân phận, đi vào chia tộc tử đệ khu sinh hoạt Diệp Võ Dương Ai. Vừa tới đến Diệp thị gia tộc hắn chia tộc thiếu niên, vì chính mình tiền đồ, đều nịnh nọt Diệp Xuyên. Duy chỉ có Diệp Huyền lẫm nhiên bất khuất, không mua hắn trướng. Có thù tất báo Diệp Xuyên tự nhiên ghi hận bên trên Diệp Huyền, mỗi lần gặp được Diệp Huyền, nhẹ thì bị hắn ngôn ngữ nhục nhã, nặng thì bị hắn đánh cho một trận. Diệp Huyền, nữ nhân ngươi đều cùng người chạy, thật là một cái không có phế vật. Nghe nói ngươi còn có mấy ngày liền bị đánh về nguyên quán, gặp xéo đi trước, tiểu gia ta cho ngươi chừa chút kỷ niệm, để cho ngươi nhớ kỹ đắc tội tiểu gia kết cục có bao nhiêu thảm. Diệp Xuyên sắn tay áo, cười đùa tí tưởng, phảng phất đang trêu cợt một con run dế. Xuyên ca xuất thủ giáo huấn phế vật này, ba chiêu ở giữa, nhất định có thể đem hắn đánh ngã. Cái gì ba chiêu? Xuyên ca bây giờ đã là võ đạo tam trọng đỉnh phong cảnh giới, đột phá võ đạo tứ trọng sắp đến, ta xem chỉ dùng một chiêu, liền có thể cầm phế vật này làm nằm xuống. Xuyên ca là ai vật? Ta xem dùng không đồng nhất chiêu, thổi một hơi liền có thể cầm phế vật này làm nằm xuống. Các tiểu đệ nghe nói lao đại muốn giáo huấn Diệp Huyền, từng cái hưng phấn lên, mông ngựa giống như thủy triều đánh tới. Dựa theo Diệp Huyền ngày xưa quật cường tính cách, biết rõ sẽ bị Diệp Xuyên đánh cho đầu rơi máu chảy, cũng phải cùng hắn liều mạng đến. Nhưng mà, Diệp Huyền đã xưa đâu bằng nay, hai đời kinh lịch trải qua, khiến cho hắn lâm nguy không sợ, bình tĩnh tự nhiên. Nhìn ta thụ thương, có phải hay không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Có bản lĩnh hôm nào cùng ta quyết đấu? Khinh miệt tảo Diệp Xuyên liếc một chút, Diệp Huyền lạnh nhạt quẳng xuống một câu, sau đó không nhanh không chậm rời đi. Diệp Huyền bất thình lình nói trái ý mình cùng nhau kích động, Diệp Xuyên bọn người cùng một chỗ sửng sốt. Trong trí nhớ làm càn làm bậy Diệp Huyền, vì sao lại có bình tĩnh như thế khí thế? Thật sự là tà môn. Diệp Huyền treo một cái tay cụt, chống một cái nhánh cây, toàn thân vết máu, sát thực một bức thụ thương bộ dáng. Diệp Xuyên tại tiểu đệ trước mặt sĩ diện, thật cũng không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, truy kích Diệp Huyền. Phế vật, ngươi mẹ nó ăn hùng tâm báo tử gan, lại dám giống như tiểu gia khiêu chiến. Lần sau lại để cho ta gặp gỡ ngươi, không phải cắt ngang ngươi hai chân không thể, để ngươi nơi nào đến bỏ lại đi đâu. Trơ mắt nhìn xem Diệp Huyền rời đi, nửa ngày Diệp Xuyên mới lấy lại tinh thần tới về sau, tổng cảm giác bị Diệp Huyền bày nhất đao, có loại không khỏi cảm giác bị thất bại, hung dữ mắng. Chương 2, mắt phải thần nhãn. Phân tộc thiểu niên sinh hoạt khu. Một chỗ tàn phá trong sân có hai gian gạch một phòng, một tên 14-15 tuổi, mang trên mặt mấy hạt mặt rỗ mặt tròn tiểu mập mạp, đang tại trong một gian phòng lo lắng đi tới đi lui. Bang! Cửa bị đẩy ra. Vết máu đầy người, vết thương chồng chất Diệp Huyền đi tới. Diệp Huyền, Huyền ca, ngươi có thể trở về. Ngươi cũng mất tích 2 ngày 2 đêm, ngươi có biết hay không? Ngươi đến đi nơi nào? Ngươi nhìn ngươi bị thương hình dáng này. Không thể lưu tại tổng tộc làm sao, đại không chúng ta quay về chia tộc, ta y phục đều thu thập xong. Tiểu mập mạp cực đại gương mặt lòng xuống, từ trong ngực móc ra một cây đùi gà, vừa ăn bên cạnh lại nhảy đứng lên. Tiểu mập mạp gọi Diệp Tiểu Bản, cùng Diệp Huyền ở tại một cái sân, cũng là đột phá võ đạo tam trọng vô vọng, sẽ bị đánh quay về nguyên quán. Vào cửa liền nghe đến Diệp Tiểu Bản một trận lại nhảy, Diệp Huyền trong lòng một trận ấm áp, Diệp Tiểu Bản là hắn ở chỗ này duy nhất bằng hữu. Tiểu Bản, ta mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi. Sợ Diệp Tiểu Bản lại nhảy, Diệp Huyền nhanh như chớp chạy về chính mình trong phòng. Diệp Tiểu Bản vào xem lấy lại nhảy, cũng không có lưu ý đến Diệp Huyền mắt phải bây giờ đã phát sinh cự đại biến hóa. Trở lại trong phòng mình, Diệp Huyền vội vàng tẩy đi trên mặt vết máu, không kịp chờ đợi tìm đến tấm gương, xem xét chính mình mắt phải. Trong gương, nguyên bản một cái hắc bạch phân minh, cực kỳ phổ thông mắt phải, bây giờ biến thành màu xanh thẳm. Như đại hải sâu long lanh, hiện ra lánh điện quang trạch. Diệp Huyền đối với cái này thần kỳ mắt phải, tràn ngập hiếu kỳ. Vận chuyển nhãn lực, dõi mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn ra xa, 100 mét có hơn, trên cây con kiến, rõ rệt khắc sâu đập vào mi mắt. Wow, thế mà còn có năng lực nhìn xuyên tường. Xa một bức tường, Diệp Tiểu Bàn tại hắn trong phòng thay quần áo, bạch bàn lớn mập cái mông rõ ràng tại Diệp Huyền trước mắt lúc gần lúc hiện. Diệp Huyền tim đập rộn lên, thử xa y phục nhìn xem chính mình. Quả nhiên, hắn nhìn thấy vô hạn xuân quang. Tiếp tục tập trung mắt phải nhãn lực, Diệp Huyền thậm chí có thể nhìn rõ đến chính mình một thân khô lâu đỡ. Hảo lợi hại. Diệp Huyền kích động cổ họng ngụm nước bọt, thậm chí toát ra một cái dùng thấu thị nhãn đến xem mỹ nữ ý nghĩ xấu xa. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không phải loại kia bị ổi bẩn thỉu tiểu nhân. Tuy nhiên có này kỹ năng, hắn vẫn là khinh thường ở lại làm loại này bị ổi hạ lưu hoạt động. Quân tử háo sắc, vẫn là muốn quang minh chính đại theo đuổi tích. Diệp Huyền khoanh chân ngồi ở trên giường, ý thức tập trung chuyên chú chính mình mắt phải, cẩn thận nghiên cứu. Đương nhiên, ý hắn biết phát giác, mắt phải bên trong lại có một cái vô biên vô hạn không gian. Một giọt trong suốt sáng long lanh thần bí giọt nước, nhẹ nhàng trôi nổi ở trong không gian, hiện ra mở mịt thủy vụ xanh thẳm quang trạch, nhu hòa chữa trị hắn thụ thương thân thể, ôn dưỡng lấy toàn thân hắn huyết mạch. Thật thoải mái. Diệp Huyền mặt lộ mỉm cười, toàn thân ấm áp, nhắm mắt hưởng thụ lấy xanh thẳm quang trạch tầm bổ. Chưa phát giác ở giữa, đã đến đêm khuya. Diệp Huyền chậm rãi mở to mắt, vẫn chưa thỏa mãn thở phào. Đi qua xanh thẳm quang trạch một đêm tầm bổ, chẳng những toàn thân đau sót hoàn hảo như lúc ban đầu, với lại thai thính mắt tinh, huyết mạch dị thường đẩy mạnh. Trong lúc mơ hồ, trong đan điền tựa hồ có một cỗ bành trướng huyết mạch lực lượng tại xuẩn xuẩn rụng động. Nếu như có thể luyện hóa cỗ lực lượng này, nhất định có thể đột phá đến võ đạo tam trọng. Diệp Huyền cũng không còn cách nào bình tĩnh, kích động lên. Bất thình lình, thần bí giọt nước thần quang đại thịnh, có cái bệ nghệ bát hoang âm thanh, ầm ầm ù ù tại Diệp Huyền trong đầu quanh quẩn. Âm linh vô đạo, thiên vực cầm hủy. Truyền thừa ta quần quận huyền thủy, chúa tể thiên vực, hùng bá thiên hạ. May mắn tiểu hoa nhi, cứu vãn thiên vực nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ngươi là ai? Diệp Huyền trong lòng run lên, ý thức gắt gao nhìn chằm chằm mắt phải trong không gian thần bí giọt nước. Mắt phải trong không gian im ắng, thần bí giọt nước thu liễm thần quang, như thủy nhũ hơi rung nhẹ, toàn thân hiện ra mở mịt thủy vụ xanh thẳm quang trạch, ôn dưỡng lấy toàn thân hắn huyết mạch. Thiên vực cầm hủy. Chúa tể thiên vực. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta thành cứu thế chủ? Hắn muội, cái này. Đây cũng quá có thể lừa dối đi. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy rung động, tự lẩm bẩm, trực tiếp bị lôi đến. Bất quá, hắn luôn luôn có loại trực giác, giọt này trong suốt sáng long lanh thần bí giọt nước, nhất định không phải là phàm vật. Chính mình khổ rồi vận mệnh, nhất định sẽ bởi vậy cải biến. Mắt phải trong không gian thần bí giọt nước trước mắt có siêu cấp thị giác, chữa trị thương thế cùng cải tạo huyết mạch công năng, nhất định còn có hắn không biết công năng, chậm rãi nhất định sẽ phát giác đi ra. Thần bí giọt nước cầm ta phải mắt cải tạo thành một cái thần bí mắt, ta phải mắt bí mật, quyết không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Diệp Huyền làm người hai đời, kinh lịch trải qua phi phàm, kích động chỉ chốc lát, rất nhanh tỉnh táo lại. Thất phu vô tội hoài bích tội đạo lý, Diệp Huyền so với ai khác đều hiểu. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng. Diệp Huyền nhảy cửa sổ mà ra, yên lặng ra Diệp gia trang vườn, đi vào trong thành phồn hoa thương nghiệp ngay. Nhìn xem trên đường phố từng dãy cổ kính kiến trúc, trong lúc nhất thời, Diệp Huyền cảm giác phảng phất trở lại kiếp trước cổ đại, loại cảnh tượng này, chỉ có ở kiếp trước trong TV có thể nhìn thấy. Diệp Huyền tìm tới một nhà tốt nhất lò rèn, tiêu hết sở hữu tích góp, chế tạo một cái kim loại đen bịt mắt, che khuất hắn có thiên đại bí mật màu xanh thẳm mắt phải. Đi tại trên đường cái, hắn nhất thời đổi một bức tạo hình. Một bộ đồ đen, dáng người thẳng tắp, trắng non khỏe mạnh da thịt, ngũ quan như đao gọt góc cạnh phân minh, thanh phát tung bay, kim khí bịt mắt hiện ra đen nhánh lánh khốc quang trạch. Diệp Huyền rất hài lòng hiện tại độc nhãn long tạo hình, thanh phát độc nhãn, bình tĩnh trung bình thêm một chút tà dị sắc bén khí chất. Còn có 4 ngày thời gian, hắn nhất định phải nhanh đột phá đến võ đạo tam trọng, bằng không đợi hắn chính là bị đánh quay về nguyên quán vận mệnh. Về phần cùng Diệp Xuyên nước chiến, hắn căn bản liền không có để ở trong lòng. Diệp Huyền làm người hai đời, kiếp trước là một tên ngang dọc xa trường đặc chủng binh, Diệp Xuyên loại này đồ rất rưởi, hoàn toàn cùng hắn không tại một cái cấp bậc. Diệp Huyền đi vào gia tộc Hậu Sơn một chỗ trên vách đá, tại đây chỗ vắng vẻ, ngày xưa hắn thường xuyên ở chỗ này tu luyện. Khoanh chân ngồi chung một chỗ đá tròn bên trên, Diệp Huyền nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển Diệp gia tổ truyền công pháp Thanh Dương Công, tay nắm mấy cái huyền ảo thủ ấn, dẫn đạo trong đan điền này cố bành trướng huyết mạch lực lượng, toàn lực trùng kích võ đạo tam trọng bình cảnh. Trong đan điền bành trướng huyết mạch lực lượng cấp tốc vận chuyển, toàn thân nhiệt huyết bốc hơi. Thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Huyền tiến vào quên mình trong tu luyện. Diệp Huyền huyết mạch đạt được thần bí giọt nước cải tạo, rõ ràng cảm giác được tinh lực dồi dào, khí tức kéo dài, tu luyện không chút nào biết dã rời. 3 canh giờ đi qua, Diệp Huyền toàn thân nóng rực, võ đạo khí tức đạt đến đỉnh điểm, đỉnh đầu giống như lồng hấp bước lên nồng đậm bạch khí. Này! Đột nhiên, Diệp Huyền nhún người nhảy lên, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Trước mắt một tảng đá lớn phân thành mấy khối. Một quyền này chừng hơn 600 cân lực đạo, so với võ đạo nhị trọng, trọn vẹn đề cao hơn 300 cân lực đạo. Võ đạo tam trọng, cuối cùng đột phá. Trong đan điền này cỗ bành trướng huyết mạch lực lượng hoàn toàn bị luyện hóa, Diệp Huyền toàn thân lỗ chân lông đại trường, bài xuất đại lượng sền sệt tạp chất, cảm giác tự thân huyết mạch khí tức miễn cưỡng nâng cao một mảng lớn. Thở dài một hơi, Diệp Huyền thỏa mãn gật gật đầu, lại không có biểu hiện ra bao lớn kinh hỉ. Đột phá đến võ đạo tam trọng, chỉ là bước ra nho nhỏ một bước, khoảng cách trở thành hùng bá thiên hạ siêu cấp cường giả, còn có xa không thể chạm khoảng cách. Võ đạo cảnh giới là lực lượng bản nguyên, còn muốn có thi triển môi giới, đó chính là võ học. Buôn lôi quyền. Diệp Huyền hét lớn một tiếng, xuất quyền cương mãnh, một chiêu một thức, chắc địch cẩn trọng. Buôn lôi quyền là Diệp gia cơ sở nhất một bộ sơ cấp đê giai võ học, lấy thối luyện thân là làm chủ, lực sát thương, thân là địa vị thấp chia tộc tử đệ, chỉ có thể tu luyện loại này cấp bậc võ học. Bộ quyền pháp này Diệp Huyền đã không biết tu luyện qua mấy vạn lần, sớm đã tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Hô. Vù vù. Diệp Huyền đánh mấy lần, đống nhiên dừng lại. Hắn muội, cái gì võ học, cũng quá rác rưởi đi. Diệp Huyền hào hứng kẻ nhạt lắc đầu. Kiếp trước thân là một tên át chủ bài đặc chủng binh, Diệp Huyền tinh thông nhiều loại võ học, như quân thể quyền, thái quyền, không thủ đạo, tiệt quyền đạo các loại. Loại nào võ học cũng so bộ này buôn lôi quyền mạnh hơn không ít. Diệp Huyền dứt khoát không còn tu luyện võ học, khoanh chân ngay tại chỗ, ý thức đắm chìm trong mắt phải không gian, nghiên cứu lên giọt kia thần bí giọt nước. Giọt trong suốt sáng long lanh thần bí giọt nước, nhẹ nhàng trôi nổi ở trong không gian, hiện ra mở mịt thủy vụ xanh thẳm quang trạch, một khắc càng không ngừng ôn dưỡng lấy toàn thân hắn huyết mạch. Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình huyết mạch đang tại yên lặng phát sinh cải biến. A, thần bí giọt nước tựa hồ mở rộng một điểm. Diệp Huyền bỗng nhiên ngạc nhiên phát giác, đột phá đến võ đạo tam trọng về sau, giọt kia như hạt đậu nành giọt nước, ẩn ẩn mở rộng một vòng, biến thành giống như đậu phộng kích cỡ tương đương. Xem ra mỗi đột phá một tầng cảnh giới, thần bí giọt nước liền sẽ mở rộng một chút. A, cái này con muỗi phi hành làm sao chậm như vậy? Một con muỗi chậm rãi từ trước mắt bay qua, Diệp Huyền nhẹ nhàng nắm nó cánh. Rất nhanh, hắn liền minh bạch, không phải con muỗi tốc độ chậm, mà chính là thần bí giọt nước mở rộng về sau, hắn thần kinh phản ứng tốc độ trở nên càng thêm nhạy cảm. Diệp Huyền tại hậu sơn trên vách đá, luôn luôn nghiên cứu thần bí giọt nước đến đêm khuya, lúc này mới trở lại trụ sở. Trở lại trụ sở về sau, một cơn lửa giận phun lên Diệp Huyền trong lòng. Trong phòng một mảnh hỗn độn, duy nhất một điểm gia sản đã bị người nện đến náo nhọẹt. Diệp Xuyên. Diệp Huyền sắc mặt tâm trầm, trong nháy mắt liền nghĩ đến là hắn làm. Lúc này Diệp Tiểu Bàn trong phòng truyền đến từng đợt thống khổ thân âm thanh, Diệp Huyền đi vào phòng của hắn vừa nhìn, không khỏi bị kinh ngạc. Diệp Tiểu Bàn mặt mũi bầm dập, đầy người băng gạc, nằm ở trên giường thống khổ thân âm. Tiểu Bàn, ngươi làm sao? Là ai đem ngươi đánh thành dạng này? Diệp Huyền nhíu nhíu mày, đi đến bên giường xem xét thương thế hắn. Khu khu. Mụ nội nó, trừ Diệp Xuyên cái này tên khốn kiếp còn có thể là ai? Xế chiều hôm nay hắn mang một đám người tới tìm ngươi, tìm không thấy ngươi liền một trận đánh nện. Hắn hỏi ta ngươi ở đâu? Ta chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết ngươi tại hậu sơn đỉnh núi tu luyện. Hắn liền cầm ta đánh thành dạng này. Diệp Tiểu Bàn dãy rủa lấy ngồi xuống, cực đại gương mặt xưng thành đầu heo, phẫn hận kể rõ Diệp Xuyên hung ác. Diệp Xuyên, lại không thật tốt thu thập ngươi, thiên lý nan dung. Diệp Huyền trong mắt hàn quang lóe lên, chiến ý bốc lên, trong phòng ngọn đèn cũng vì đó tối sầm lại. Chương 3, nữ thần trước mặt hiền uy. Tối tăm trong phòng, ánh đèn như đậu. Diệp Tiểu Bàn khoanh chân ngồi ở trên giường, người để trần, trước ngực phía sau lưng đâm mười mấy cây sáng loáng ngân châm. Hoa. Diệp Tiểu Bàn hung hăng phun ra một miệng lớn máu đen, nguyên bản vàng như nến trên mặt, lập tức trở nên hồng nhuận. Diệp Tiểu Bàn hưng phấn mà nhảy xuống giường, hoạt động một chút gân cốt, cảm giác khí huyết thông suốt, thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Mấy cây ngân châm lại có thần kỳ như thế công hiệu, so linh đan rượu dược còn có tác dụng. Được A Huyền ca, thâm tàng bất lộ à, cùng ngươi ở cùng nhau một năm, thật không nghĩ tới ngươi còn có ngón này. Diệp Tiểu Bàn thật không thể tin mà nhìn xem Diệp Huyền, cảm giác hắn giống như đổi một người giống như, cực đại gương mặt bên trên tràn đầy rung động biểu lộ. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, vì hắn thu ngân châm. Kiếp trước hắn thân là một tên át chủ bài đặc chủng binh, thông hiểu hơi lớn hoa quốc quốc túy châm cứu mát xa thuật, chẳng có gì lạ. Huyền ca, ánh mắt ngươi làm sao? Diệp Tiểu Bàn lúc này mới phát giác Diệp Huyền mang một cái bao mắt, cho là hắn ánh mắt ngủ, kinh hô một tiếng. Không có việc gì, chơi vui mà thôi. Diệp Huyền cười hắc hắc, Diệp Tiểu Bàn lúc này mới thở phào. Tiểu Bàn, trên tay chân có sức lực sao? Diệp Huyền lạnh nhạt nhìn sang ngoài cửa sổ, trời đã sáng lên. Há lại chỉ có từng đó có sức lực, còn có khẩu vị đây. Diệp Tiểu Bàn cổ họng miệng nước dãi, từ dưới gối đầu móc ra hai đầu đùi gà, muốn cùng Diệp Huyền chia sẻ. Có sức lực liền tốt, đợi chút nữa đánh người thời điểm, dùng nhiều lực. Tốt, trở về lại ăn, mặc quần áo tử tế, theo ta ra ngoài một chuyến. Diệp Huyền đẩy ra Diệp Tiểu Bàn đưa qua đùi gà, Độc Nhãn khẽ híp một cái. Đánh người? Đánh ai vậy? Diệp Tiểu Bàn ngạc nhiên không hiểu. Tìm Diệp Xuyên tính sổ sách. Hắn đánh như thế nào ngươi, ngươi liền đánh như thế nào hắn. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. Ngươi điên đương, chúng ta còn có 3 ngày liền rời đi tổng tộc, đừng phức tạp có được hay không? Diệp Tiểu Bàn hoảng sợ kêu to một tiếng, cực đại gương mặt đều đổi xanh. Theo ta đi. Không khỏi Diệp Tiểu Bàn phân trần, Diệp Huyền lôi kéo hắn liền ra khỏi cửa phòng. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng. Top 5 top 3 chia tộc thiếu niên, ra túc xá, đi trên đường, tiến về tu luyện tràng tu luyện. Chiều hôm qua Diệp Huyền túc xá gặp phải Diệp Xuyên đánh nện, Diệp Tiểu Bàn bị đánh gần chết, rất đa phần tộc thiếu niên đều tận mắt nhìn thấy. A, Diệp Huyền tiểu tử này lúc nào mù một con mắt. Ha ha, cười chết người, các ngươi nhìn hắn này tấm độc nhãn long tạo hình, giống như cái giang dương đại đạo giống như. Diệp Xuyên đang tại bốn phía tìm cái này Diệp Huyền, hắn không nhanh tìm một chỗ giấu đi, thế mà còn ở bên ngoài lắc lư, thật là một cái ngốc thiếu a. Diệp Xuyên thả ra ngoài, muốn tại Diệp Huyền bị đánh quay về nguyên quan trước, chừa cho hắn điểm kỷ niệm, thật sự là chờ mong a. Diệp 6, Diệp Quỷ, hai ngươi không phải đi theo Diệp Xuyên lăn lộn à? Nhanh đi thông chi các lão đại của ngươi, tìm tới Diệp Huyền. Càng ngày càng nhiều chia tộc thiếu niên, cười toe toét đi theo Diệp Huyền cùng Diệp Tiểu Bàn đằng sau, chờ đợi lấy xem kịch vui. Diệp Huyền thần tình lạnh nhạt, đối với mọi người chế rêu thờ ơ, sải bước đi ở phía trước, góc cạnh phân minh khỏe miệng hơi nhếch lên, bình tĩnh bên trong mang theo từng kia tà dị khí tức. Huyền ca con à, Huyền ca, ta đây không phải đi tìm Diệp Xuyên tính sổ sách, ta đây là đi chịu chết à. Diệp Tiểu Bàn cúi đầu giống như sau lưng hắn. Toàn thân thịt mỡ loạn chiến, mặt béo đỏ một trận, bạch một trận, nội tâm không được kêu khổ. Nguyên bản Diệp Huyền dự định mang theo Diệp Tiểu Bàn trực tiếp giết tới Diệp Xuyên nhà đi, cũng đem hắn nhàn đện cái nát nhừ, sau đó lại đem hắn dẫm trên mặt đất, đây mới là hắn phong cách. Chuyện của tôi nè. Tê có lẽ là hoàn ra ngõ hẹp, người nào muốn mới vừa đi tới nửa đường, đối diện liền gặp được Diệp Xuyên. Diệp Xuyên đong đưa quả giấy, phong lưu tiêu sái đính vào một thiếu nữ bên cạnh, đại hiến ân cần. Thiếu nữ gọi Tô Tử Nghiên. 15-16 tuổi, hắc sắc như là thác nước tóc dài choàng tại bên hông, một thân áo màu tím cầm dáng người phát họa linh lung tinh tế, da thịt trắng tuyết, mắt ngọc mày ngài, kinh diễm thoát tục, là Diệp thị gia tộc tiểu bối bên trong công nhận đệ nhất nữ thần. Tô Tử Nghiên bối cảnh vô cùng thần bí, nàng sinh hoạt tại Diệp thị gia tộc bên trong, cũng không thuộc về tại Diệp thị gia tộc người, tại Diệp thị gia tộc bên trong, ngay cả tộc trưởng đều đối với nàng mười phần tôn kính. Chỉ là, Diệp gia tựa hồ không có người biết nàng lai lịch. Cũng không có người dám đánh nghe nàng lai lịch. Tô Tử Nghiên đối với Diệp gia 10 đại tinh anh tử đệ đều xa cách, Diệp Xuyên một cái tổng tộc tử đệ bên trong trong phế vật, thế mà chạy đến nữ thần trước mặt xung xoe, da mặt thật không phải bình thường, dày. Đi theo Diệp Huyền tới một đám chia tộc thiếu niên, trở ngại Diệp Xuyên uy thế, ngoài miệng không nói cái gì, tâm lý lại mắng to hắn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Mời ngươi tránh ra. Tô Tử Nghiên theo lông mày cau lại, đối với Diệp Xuyên phi thường phản cảm, nhưng nàng hàm dưỡng vô cùng tốt. Tuy nhiên ngự khí băng lãnh, nhưng dung nhan tuyệt mỹ bên trên, vẫn như cũ treo thanh nhã mỉm cười. Diệp Xuyên nín nhịn, trong lòng phiền muộn đang không chỗ phát tiết, trùng hợp gặp được đâm đầu đi tới Diệp Huyền. Nhất thời, Diệp Xuyên cầm một bụng bị đè nén, phát tiết tại Diệp Huyền trên thân. A ha, phế vật, trở thành độc nhãn long. Chúc mừng a, không thể không nói, mệnh vận ngươi quá khổ rồi. Đang tìm ngươi khắp nơi không đến, ngươi lại chính mình đưa tới cửa, hiện tại ngươi chính là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng đã không kịp. Diệp Xuyên quay người đối Diệp Huyền, mắt lộ ra hung quang, phảng phất nhìn thấy Diệp Huyền máu thịt bé bét, đầy đất lăn lộn, thống khổ kêu rên bộ dáng. Diệp Xuyên, chiều hôm qua là ngươi đánh nện ta túc xá, lại đem ta bằng hữu Diệp Tiểu Bàn đánh thành trọng thương đúng hay không? Diệp Huyền hai tay ôm ngực, không kiêu ngạo không tự ti, lạnh nhạt nói. Đúng thì sao? Ta nói qua, muốn tại ngươi bị đánh quay về nguyên quan trước, cho ngươi chừa chút kỷ niệm, đây chính là đắc tội ta kết cục. Hắc hắc. Ta để lại cho ngươi kỷ niệm cũng không phải để ngươi túc xá đơn giản như vậy. Diệp Xuyên màu trắng sữa trên mặt lộ ra một tia như độc xà nụ cười. Diệp Xuyên, ta hiện tại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, lập tức bồi thường ta túc xá tổn thất, sau đó quỳ trên mặt đất, hướng về bằng hữu của ta Diệp Tiểu Bàn xin lỗi. Đón Diệp Xuyên âm ngoan ánh mắt, Diệp Huyền độc nhãn nhắm lại, đưa ra chính mình điều kiện. Diệp Huyền điều kiện vừa ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Sau một khắc, từng đợt tiếng cười nhạo giống như thủy triều bộc phát ra. Ha ha, tiểu tử này đúng là điên. Chỉ là võ đạo nhị trọng thực lực, lại dám hướng về võ đạo tam trọng Diệp Xuyên khiêu chiến, thật sự là cười chết người. Gặp qua thần kinh, chưa thấy qua như thế thần kinh. Ai, Diệp Huyền tiểu tử này thật không có cứu. Huyền ca, ta anh ruột, chúng ta đi nhanh đi, có thể hay không đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Diệp Tiểu Bàn đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, đã cảm động Diệp Huyền vì chính mình ra mặt, lại thay hắn xấu hổ. Ha ha ha, chết cười ta. Tiểu tử ngươi, thật mẹ nó có loại. Diệp Xuyên chỉ Diệp Huyền cười đến thở không ra hơi, ngồi chồm hổm trên mặt đất, nước mắt đều đi ra. Diệp Huyền độc nhãn nguy hiểm nheo lại, đầu vai run run, cũng theo mọi người cười hắc hắc đứng lên. Thoát khỏi Diệp Xuyên dây dưa, Tô Tử Nghiên nguyên bản đang muốn rời đi, Diệp Huyền bình tĩnh tà dị khí chất, lại làm cho nàng nhìn nhiều. Diệp Huyền trên thân toát ra một loại kỳ dị khí tức, để cho Tô Tử Nghiên tâm thần không khỏi nhoáng một cái, một đôi thanh tịnh trong suốt đôi mắt đẹp dừng lại ở cái này kỳ dị trên người thiếu niên. Thiếu niên thân hình thẳng, ngũ quan như đao gọt góc cạnh phân minh, đen nhánh bịt mắt, thanh phát độc nhãn, bình tĩnh bên trong mang theo từng tia tà dị sắc bén khí tức. Tử Nghiên tiểu thư, ta cùng phế vật này có chút ân oán phải giải quyết, hôm nay luận võ quyết thắng, xin ngài cho chúng ta làm trọng tài được không? Mắt thấy Tô Tử Nghiên ngừng chân quan sát, Diệp Xuyên hưng phấn lên, đây là hắn tại nữ thần trước mặt đánh ngã người khác, biểu hiện mình tốt nhất cơ hội. Tốt. Tô Tử Nghiên mỉm cười gật gật đầu, thế mà đồng ý. Không biết vì sao, nàng bất thình lình đối trước mắt cái này độc nhãn thiếu niên tràn ngập hiếu kỳ. Xích hưng kích động. Diệp Xuyên sầm mặt lại, võ đạo tam trọng đỉnh phong khí tức đại thịnh, nho nhỏ một cái quạt xếp phảng phất hóa thành một cái hùng ương cánh, trận gió mãnh liệt, đổ ập xuống đánh tới hướng Diệp Huyền. Diệp Xuyên có ý tại nữ thần trước mặt khoe khoang, dáng người nhẹ nhàng, thế công giống như nước chảy mây trôi thoải mái tự nhiên. Lại là sơ cấp cao giai võ học xích hưng kích động. Không hổ là tổng tộc tử đệ, đãi ngộ cũng là không giống nhau, mới võ đạo tam trọng liền tu luyện cao giai võ học. Diệp Huyền xong đời, muốn tại nữ thần trước mặt thất lạc mà to. Tiểu tử này còn chưa động thủ, có phải hay không bị dọa sợ? Đối mặt đồ ập xuống đập tới quạt giấy, Diệp Huyền giấu ở bịt mắt sau khi mắt phải ẩn ẩn nhảy lên, nổi lên một tia màu xanh thẳm thần bí quang trạch, tựa hồ có một loại lâm chiến trước cảm giác hưng phấn. Diệp Huyền cũng không có nóng lòng động thủ, xa kim khí bịt mắt, thôi thúc mắt phải thần nhãn, nhất thời mắt phải trong không gian thần bí giọt nước xanh thẳm quang trạch tăng vọt, mắt phải đột nhiên tiến vào một bức rung động thị giác hình ảnh. Giờ khắc này, phảng phất thế gian hết thảy vận chuyển vật thể đều chậm lại, Diệp Xuyên động tác phảng phất tối hôm qua cái kia con muỗi một dạng, trở nên vô cùng chậm chạp. Diệp Huyền rất rõ ràng, đây không phải Diệp Xuyên tốc độ trở nên chậm, mà chính là chính mình thần kinh phản ứng tốc độ thay đổi nhanh. Ta phải mắt đã biến thành một cái thần kỳ đôi mắt. Diệp Huyền thỏa mãn gật gật đầu. Đây là bên phải mắt bị một tầng kim khí bịt mắt ngăn cản tình huống dưới, thị giác giảm bớt đi nhiều, nếu là cầm bịt mắt kéo ra, tại không có chút nào ngăn cản tình huống dưới, này chính là cỡ nào rung động một bức tranh. Tại mọi người rêu cận cùng thương hại bên trong, Diệp Huyền cuối cùng hành động. Hắn thân thể bỗng nhiên mềm dẻo dốc sức ngửa ra sau, vố lượn như cầu hình vòm, thoải mái tránh thoát đổ ập xuống đập tới quạt giấy. Thân thể sau khi cong đồng thời, thon dài đùi phải đột nhiên cao đá. Tránh né cùng công kích đồng thời tiến hành, ngắn gọn thực dụng, chính là kiếp trước quân thể quyền bên trong chiêu thức. Ầm. Mọi người tiếng cười nhạo chưa rơi, đã trơ mắt nhìn thấy Diệp Huyền chân phải đá trúng Diệp Xuyên cái cằm. Giang giác. Một tiếng khiếp người cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên. Diệp Xuyên phun ra một búng máu, một cái ngã lộn nhào ném ra. Yên tĩnh, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lát, mọi người buộc phát ra từng trận tiếng nghị luận. Diệp Huyền thế mà đánh bại Diệp Xuyên. Quá bất khả tư nghị. Đánh thật hay, Diệp Xuyên ngày bình thường khi dễ chúng ta chia tộc tử đệ, Diệp Huyền cho chúng ta chia tộc tử đệ xuất ngụm ác khí. Diệp Huyền thi triển đó là cái gì võ học? Quá lợi hại. Diệp Huyền một cước kia ít nhất có hơn 600 cân lực đạo, hắn giống như đã đột phá đến võ đạo tam trọng. Diệp Huyền tốt lắm. Thực lực cũng là đạo lý, có thực lực mới có thể chịu đến nhân tôn kính, tại bất luận cái gì thế giới cũng là như thế. Rất nhanh liền có người phản chiến tương hướng, đứng tại Diệp Huyền bên này. Tinh thần lực lượng. Tô Tử Nghiên thanh tịnh trong suốt đôi mắt đẹp thật không thể tin đánh giá Diệp Huyền, thật không nghĩ tới, tại cái này nho nhỏ phi ngư quốc Diệp thị gia tộc, thế mà lại có người thông hiểu tinh thần lực vận dụng. Nàng lai lịch bí ẩn, kiến thức bất phàm, vừa rồi Diệp Huyền thôi thúc mắt phải thần nhãn thì nàng cảm nhận được từng tia vô hình vô chất thần bí lực lượng. Loại này thần bí lực lượng chính là tinh thần lực, dù cho phóng nhãn 10 đại đảo quốc, biết tinh thần lực cũng không có mấy người. Diệp Huyền tự nhiên cũng sẽ không biết. Bất quá, Diệp Huyền mắt phải chân chính bí mật, nàng lại không cách nào biết. Diệp Huyền chiến thắng. Tô Tử Nghiên lạnh nhạt liếc mắt một cái nằm xuống dưới mặt đất kêu rên Diệp Xuyên. Ngược lại nhìn về phía bình tĩnh bên trong mang theo từng tia tà dị khí tức Diệp Huyền, trong đôi mắt đẹp không khỏi cỡ nào vài tia dị sắc. Diệp Xuyên một cái nước mũi, một cái huyết lệ, bụng lấy vỡ vụn cái cằm, khó khăn từ dưới đất bò lên. Hôm nay hắn xem như tại nữ thần trước mặt mất mặt ném về tận nhà. Diệp Huyền, hôm nay là ta nhất thời sơ sẩy, mới lấy ngươi nói. Ngươi mẹ nó chờ đó cho ta, chờ ta chữa khỏi vết thương, lại tìm ngươi tính sổ sách. Hắn cái cằm vỡ vụn, nói khó khăn, quang quắc quẳng xuống vài câu chẳng diện, liền muốn chạy đi. Ta để ngươi đi sao? Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, như một trận gió xuất hiện tại Diệp Xuyên phía trước. Ngươi! Ngươi muốn như thế nào? Diệp Huyền thanh phát độc nhãn tà ác bộ dáng, để cho Diệp Xuyên một trận tâm hoảng ý loạn. Ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền cười hắc hắc, một bàn tay cầm Diệp Xuyên làm nằm dạp trên mặt đất. Bắt đầu. Coi như bồi thường nhà ta làm đi. Diệp Huyền không chút khách khí từ Diệp Xuyên trong ngực móc ra một cái túi tiền, chiếm làm của riêng. Diệp Xuyên bị Diệp Huyền giẫm tại ở ngực thiên trung huyệt bên trên, toàn thân tê dại, thi triển không ra nửa điểm khí lực, tức giận đến lớn tiếng chửi rủa. Tiểu Bàn, giao cho ngươi. Diệp Huyền ngáp một cái, chào hỏi Diệp Tiểu Bàn tới động thủ. Diệp Tiểu Bàn mặt mũi tràn đầy rung động, nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn bạn cùng phòng lại sẽ trở nên lợi hại như thế. Nhớ tới hôm qua chịu này ngừng lại đánh tơi bời, Diệp Tiểu Bàn nộ hỏa dâng lên, xông lên phía trước, đặt mông ngồi khắp nơi Diệp Xuyên trên thân, song quyền như lôi cổ chiếu vào miệng hắn khuôn mặt đùng đùng đập xuống. A a Diệp Huyền, Diệp Tiểu Bàn, ta giết các ngươi. Diệp Xuyên như giết heo hét thảm lên. Chương 4, 10 cái tát. Tổng tộc đại viện, một gian rộng lớn sạch sẽ trong phòng. Hôn đàn, ngươi muốn bỏng chết ta. Nhanh cho ta đổi chén lạnh. Diệp Xuyên cái cằm vỡ vụn, đầy người băng dính nằm ở trên giường, ô rồi ô à, nôn ngữ không rõ hướng về phía bên cạnh một tên cho hắn cho ăn cơm nha búi tóc tính khí. Bang! Cửa bị đẩy ra. Một tên 16-17 tuổi, mọc lên một đôi đấu kê nhãn thiếu niên vô cùng lo lắng xông tới. Xuyên đệ, là ai đem ngươi đánh thành dạng này? Đấu kê nhãn thiếu niên tên là Diệp Mãng, là Diệp Xuyên đường ca, võ đạo tứ trọng tiền kỳ thực lực, hung ác tàn bạo. Đã từng cầm nhiều tiền chia tộc thiếu niên đánh cho tàn phế. Bởi vì cha mẹ song vong, Diệp Mãng từ nhỏ có phần bị Diệp Xuyên phụ mẫu chiếu cố, cùng Diệp Xuyên cảm tình cũng không tệ. Là cái kia chia tộc tiểu tử Diệp Huyền. Mãng ca, ta muốn cầu mong gì khác sinh không được, muốn chết không xong. Diệp Xuyên hai mắt sung huyết, nghỉ tư bên trong địa đại giống kêu to. Xuyên đệ ngươi yên tâm, tìm phù hợp cơ hội, ta nhất định cầm tiểu tử kia phế, cho ngươi xuất khí. Diệp Mãng song quyền nắm đùng đùng rung động. Một đôi đấu kê nhãn cơ hổ nhét chung một chỗ, bán ra như độc xà hung ác sắc bén quan mang. Diệp Xuyên trong túi tiền có hơn 300 khối ngân tệ, bồi thường Diệp Huyền về sau, bây giờ Diệp Huyền cũng coi như có chút tài phú. Phải biết, một tên chia tộc tử đệ lương tháng chỉ có 10 khối ngân tệ. Diệp Huyền đánh ngã một cái Diệp Xuyên, lập tức liền đạt được 3 năm đồng lộc, sắc thực nhất bút cũng có lời mua bán. Nếu có cơ hội, Diệp Huyền không ngại làm nhiều mấy trận dạng này mua bán. Giao huấn xong Diệp Xuyên về sau, Diệp Huyền cùng Diệp Tiểu Bàn đi vào phồn hoa trong thành, uống rượu ăn mừng. Rời Jin từ lâu. Hai người ngồi tại yên tĩnh trong góc một bàn, uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự. Huyền ca, ngày xưa thật đúng là không có phát hiện, ngươi nguyên lai như bức như vậy. Hôm nay giao huấn Diệp Xuyên này tên khôn kiếp quá thoải mái, đánh ta tay đều sừng, đến, tiểu đệ ta kính ngươi. Diệp Tiểu Bàn giơ lên một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, mập cục mặt to hồng quang đầy mặt. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, giơ lên chén uống một hơi cạn sạch. Kiếp trước thân là một tên át chủ bài đặc chủng binh, cái gì đại trận chiến chưa thấy qua, giống Diệp Xuyên loại tiểu nhân vật này, hắn căn bản liền không có để ở trong lòng. Cách 5-6 bàn khách nhân, có 3-4 tên Diệp gia chia tộc thiếu niên, vừa uống rượu bên cạnh nghị luận hôm nay Diệp Huyền đánh ngã Diệp Xuyên hành động vĩ đại. Bọn họ đều không có lưu ý Diệp Huyền liền tại bọn hắn cách đó không xa một bàn. Thật không nghĩ tới, nguyên lai Diệp Huyền tiểu tử kia lợi hại như thế, vừa đột phá võ đạo tam trọng. Liền đánh bại võ đạo tam trọng điên phong trạng thái tổng tộc tử đệ Diệp Xuyên, làm cho người rất rung động. Ta xem trọng Diệp Huyền, tiểu tử này muốn từng bước một quật khởi. Uy, các ngươi nói, nếu như Diệp Huyền thật quật khởi, cái kia phản bội hắn Diệp Mẫn có thể hay không hối hận? Ta xem sẽ không, các ngươi đừng quên, Diệp Mẫn trèo lên thế nhưng là tổng tộc tử đệ xếp hạng thứ 10 Diệp Ngạo Trời, Diệp Huyền lại thế nào quật khởi, cũng không có khả năng vượt qua Diệp Ngạo Trời đi. Hừ, Diệp Mẫn thật sự là một cái thủy tính dương hoa, dâm loạn. Nữ nhân. Là đầu nào dã cẩu tại người phía sau mù gâu gâu. Đúng lúc này, một đạo tức giận âm thanh, từ nơi thang lầu truyền đến. Một cái trang điểm dày đặc, ăn mặc hoa lệ, rất có tư sắc thiếu nữ đi đến lầu 2, ở sau lưng nàng, còn đi theo hai tên tử sắc bình thường thiếu nữ tùy tùng. Ba người chính là Diệp Mẫn cùng hai tên chia tộc thiếu nữ. Nhìn thấy khuôn mặt hàm sát Diệp Mẫn, bốn tên chia tộc thiếu niên khuôn mặt đều hoảng sợ bạch, lập tức ngậm miệng không nói, run rẩy túi đầu ăn cơm. Diệp Mẫn thực lực bây giờ đã là võ đạo tam trọng đỉnh phong, đột phá võ đạo tứ trọng sắp đến, lại có Diệp Ngạo Trời làm chỗ dựa, tại chia tộc tử đệ bên trong nghiêm chỉnh quyền ý hệ. ở đâu là cái này bốn cái chia tộc thiếu niên có thể trêu chọc tới. Diệp Huyền ngã xuống sườn núi chưa chết, Diệp Mẫn rất nhanh nghe nói, có lẽ là tâm lý có quỷ, ẩn ẩn cảm thấy tâm lý có chút run rẩy. Rất nhanh nàng lại nghe nói, Diệp Huyền chẳng những thành công đột phá võ đạo tam trọng, hơn nữa còn cầm tổng tộc tử đệ Diệp Xuyên đánh bại. Một cỗ không khỏi oán hận ghen ghét phun lên nàng trong lòng, sáng nay mang hai tên thủ hạ, vào thành điên cuồng mua sắm, phát tiết nội tâm khó chịu. Không nghĩ tới, giữa trưa đi rơi Jin tiểu lâu ăn cơm, mới vừa lên thang lầu liền nghe đến có người ở sau lưng nghị luận nàng. Nàng là một cái thủy tính dương hoa, dâm loạn, nữ nhân, nhưng cũng không cho phép những chó hoang này để tiện chia tộc thiếu niên sau lưng mù gâu gâu. Cái này không thể nghi ngờ đâm bên trong nàng nghịch lần. Và miệng. Diệp Mẫn lông mày đứng đấy, lạnh lùng quét bốn tên thiếu niên liếc một chút. Vâng, Mẫn tỷ. Sau lưng hai tên thiếu nữ tùy tùng cung kính đáp ứng một tiếng, cười lạnh đi đến bốn tên thiếu niên bên cạnh. Ba, 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 ba. Thanh thúy giày đặc cái tắt tiếng vang lên, hai tên thiếu nữ vung bàn tay, tùy ý hướng bốn tên trên mặt thiếu niên chào hỏi. Bốn tên thiếu niên thực lực nếu không tại hai tên thiếu nữ phía dưới, nhưng trở ngại Diệp Mẫn uy thế, dám giận không dám nói, chớ nói chi là hoàn thủ. Sau một lát, bốn tờ khuôn mặt liền bị đánh sưng đỏ đứng lên. Diệp Mẫn đôi mắt đẹp khép hở, thăm thẳm hấp khí, thích ý hưởng thụ lấy ba 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 cái tát âm thanh, không có chút nào kêu dừng ý tứ. Mỗi một bàn tay rơi vào bốn cái trên mặt thiếu niên, đều tại nội tâm của nàng kích thích từng đợt khoái cảm. Chung quanh mấy bàn tiểu khách nhìn về phía Diệp Mẫn ánh mắt, đều tràn ngập phẫn nộ, nhưng những gia tộc này thiếu niên ở giữa tranh đấu, cũng không phải bọn họ những này tầm thường tiểu khách có thể trêu chọc. Dừng tay. Nhìn qua đã bị đánh miệng phun máu tươi bốn tên thiếu niên, Diệp Tiểu Bàn rốt cuộc nhịn không được, vô bàn lên. Hai tên chia tộc thiếu nữ dừng lại, theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy ngồi ở trong góc bàn kia Diệp Huyền cùng Diệp Tiểu Bàn. Diệp Huyền. Diệp Mẫn hơi sững sờ, lập tức khuôn mặt trầm xuống. Mập mạp chết bẩm, ngươi là cái thá gì, lại dám quản chúng ta nhàn sự. Con lợn béo đáng chết, quản tốt chính ngươi, bớt lo chuyện người. Có Diệp Mẫn cho các nàng chỗ dựa, hai tên chia tộc thiếu nữ ai cũng không sợ, khinh bị tảo Diệp sâu xa cùng Diệp Tiểu Bàn liếc một chút, căn bản không để ý tới bọn họ tồn tại, quay người lại hướng bốn tên trên mặt thiếu niên chào hỏi. Chỉ cần các nàng Mẫn tỷ không hâu ngừng, vi biểu bày ra trung thành, các nàng liền sẽ dạng này luôn luôn đánh xuống. Khinh người quá đáng. Diệp Tiểu Bàn cũng là có huyết tính thiếu niên, không thể kìm được, mở ra béo tốt bắp đùi, nhanh chân xông đi lên. Mập mạp chết bẩm, muốn chết. Hai tên chia tộc thiếu nữ giận dữ, ngược lại liên thủ đối phó Diệp Tiểu Bàn. Diệp Tiểu Bàn đến nay còn không có đột phá võ đạo tam trọng, toàn bằng một cỗ huyết tính xông lên, tự nhiên không phải hai tên võ đạo tam trọng sơ kỳ thiếu nữ đối thủ. Phanh, ba. Một hai cái hô hấp, Diệp Tiểu Bàn liền bị đánh ngửa mặt tam xiên, té ngã trên đất. Con lợn béo đáng chết, để ngươi xen vào việc của người khác. Diệp Tiểu Bàn đều bị đánh ngã trên mặt đất, hai nữ còn không có dự định buông tha hắn, một người đạp hướng về đầu hắn, một người đạp hướng về hắn hạ thể. Ra tay cực kỳ độc ác. Diệp Huyền mày kiếm hơi nhíu, một cơn lửa giận xông lên đầu. Cái này hai tên chia tộc thiếu nữ như thế độc ác, còn không cũng là ỷ có Diệp Mẫn vì bọn nàng chỗ dựa. Diệp Mẫn lại là như thế tàn bạo một nữ nhân, thua thiệt trước kia cái Diệp Huyền còn đối với nàng nhớ mãi không quên. Diệp Huyền ngẫm lại đều thay hắn buồn nôn. Thân hình thoát một cái, Diệp Huyền như một trận gió, trong nháy mắt cướp đến Diệp Tiểu Bàn bên cạnh. Ba ba. Trường ảnh chớp liên tục, hai tên chia tộc thiếu nữ chân còn không có đạp đến Diệp Tiểu Bàn trên thân, Diệp Huyền bàn tay đã phát sau mà đến trước, phân biệt quất vào miệng các nàng trên mặt. Phốc phốc. Hai tên thiếu nữ cùng kêu lên kêu thảm, há mồm phun ra một cái hỗn hợp có hàm răng máu tươi, như hai mảnh giấy lộn bay tứ tung ra ngoài. Yên tĩnh, trong tiểu lâu hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, có không ít tiểu khách nhao nhao phát ra tiếng khen. Diệp Mẫn tam nữ độc ác ngang ngược, đã kích thích nhiều người tức giận. Diệp Huyền trượng nghĩa xuất thủ, cầm hai tên độc ác thiếu nữ quất bay, chúng tiểu khách đều cảm thấy đại khoái nhân tâm. Diệp Huyền cầm Diệp Tiểu Bàn nâng đỡ. Bốn tên chia tộc thiếu niên trà trà khỏe miệng vết máu, nhìn về phía bọn họ trong ánh mắt, tràn ngập lòng cảm kích. Đồng thời, bốn người cũng không nhịn được vì là Diệp Huyền cùng Diệp Tiểu Bàn lo lắng, đắc tội Diệp Mẫn, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Diệp Huyền, ngươi cái này có ý tứ gì? Liếc mắt một cái hai tên nằm dạp trên mặt đất thống khổ kêu rên thủ hạ, Diệp Huyền khuôn mặt trầm xuống, đôi mắt đẹp như xà hạt nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Trước mấy ngày, nàng thấy chết không cứu, mặc kệ Diệp Huyền ngã xuống vách núi, giờ phút này gặp nhau, lại không có chút nào lòng áy náy. Bọn họ chỉ có điều nói câu nếu, ngươi cũng là người ta đánh bọn hắn nhiều như vậy cái tát, ngươi cũng quá ngoan độc đi. Diệp Huyền độc nhãn nguy hiểm nhíu lại, dày đặc nói ra. Diệp Huyền, ngươi tính là cái gì, dám nói với lao nương dạy, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Diệp Xuyên liền không có nhiều lên, trong mắt ta, ngươi mãi mãi cũng là một cái phế vật. Giống như ngươi phế vật, đổi lại bất kỳ một cái nào nữ nhân, cũng sẽ rời bỏ ngươi, bởi vì ở trên thân thể ngươi, vĩnh viễn không nhìn thấy hy vọng. Nể tình ngươi ta xuất từ cùng một cái chia tộc, chính ngươi vả miệng 10 lần, sau đó lập tức xéo ngay cho ta, nếu không đừng trách lao nương lạt thủ vô tình. Diệp Mẫn lông mày đứng đấy, võ đạo tam trọng đỉnh phong khí tức, như thủy triều hướng về Diệp Huyền ép tới. Cũ không đi, tân không đến, như ngươi loại này thủy tính dương hoa, dâm loạn, nữ nhân, dù cho ngươi không rời đi lão tử cũng sẽ một chân đem ngươi đạp ra ngoài. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hai tay chấn động, võ đạo tam trọng sơ kỳ khí tức cầm ẩm phóng thích mà ra, cùng Diệp Mẫn khí tức kịch liệt đối kháng. Hai người một cái sơ kỳ một cái đỉnh phong, Diệp Huyền so Diệp Mẫn thực lực chênh lệch lấy hai đoạn, nhưng Diệp Huyền mắt phải trong không gian thần bí giọt nước, đã xem hắn huyết mạch lực lượng cải tạo cường đại dị thường. Vượt cấp đối kháng, Diệp Huyền vẫn như cũ thành thạo. Phế vật, đi chết đi. Diệp Mẫn lệ quát một tiếng, thân hình lướt gấp mà lên, ngọc trưởng tung bay, tàn nhận hướng Diệp Huyền tim vỗ tới. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, xa kim khí bịt mắt, thôi thúc mắt phải thần nhãn. Nhất thời, mắt phải trong không gian giọt kia thần bí giọt nước, xanh thảm quang trạch tăng vọt, mắt phải đột nhiên tiến vào một bức rung động thị giác hình ảnh. Giờ khắc này, phảng phất thế gian hết thảy vận chuyển vật thể đều chậm lại, Diệp Mẫn trong mắt mọi người động như thỏ chạy động tác, ở trong mắt Diệp Huyền trở nên chậm như kiến bò. 3. Trường ảnh lóe lên, Diệp Huyền thủ trưởng đã hung hăng rút Diệp Mẫn một bạt hai, một trường này là vì ta tự đánh mình. 3. Một trường này là vì bốn tên chia tộc huynh đệ đánh. 3. Một trường này là vì Diệp tiểu bàn đánh. Tiểu huynh đệ, tốt lắm, đánh tốt. Hút chết độc này cay nha đầu. Mắt thấy Diệp Mẫn bị Diệp Huyền rút đầu vóc choáng váng, không có sức đánh trả chút nào, chúng tiểu khách chợt cảm thấy đại khoái nhân tâm, nhao nhao ủng hộ Diệp Huyền. Liên tiếp rút Diệp Mẫn 10 cái bàn tay, chỉ đánh nàng nghiêm nghị kêu thảm, miệng phun máu tươi, hàm răng chốc ra, một tấm khuôn mặt trong chốc lát xương thành đầu heo. Diệp tiểu bàn cùng bốn tên chia tộc thiếu niên ở một bên xem trợn mắt hốt mồm, người người giống như trong miệng nuốt vào một quả trứng gà. Huynh đệ, ta cho ngươi hung hăng xuất ngụm ác khí, ngươi yên nghỉ đi. Diệp Huyền khắp nơi nội tâm yên lặng đối với ngày xưa cái kia Diệp Huyền nói ra. Nể tình ngươi ta xuất từ cùng một cái chia tộc, hôm nay tha cho ngươi nhất mệnh, ngươi cút đi. Diệp Huyền dù bận vẫn ung dung sửa sang lại quần áo, lười nhác lại nhìn đầu heo Diệp Mẫn liếc một chút. Diệp Huyền, ngươi có gan. Ngươi liền đợi đến tiếp nhận ta ngạo thiên ca vô tận nộ hòa đi. Hôm nay tại tiểu lâu này, Diệp Mẫn xem như mất mặt ném đến nhà bà ngoại, âm ngoan quẳng xuống một câu, tại hai tên thủ hạ tùy tùng nâng đỡ. Chật vật không chịu nổi rời đi từ lâu. Diệp ngạo trời, đây chính là tổng tộc tử đệ xếp hạng thứ 10 tồn tại A. Diệp tiểu bàn cùng bốn tên thiếu niên, nhìn về phía Diệp Huyền trong ánh mắt, tràn ngập lo lắng. Cơm cũng ăn no, người cũng đánh đủ, tiểu bàn, đi, chúng ta về nhà. Diệp Huyền lại bình chân như vại cười một tiếng, ngậm giống như cây tam, đi đầu hướng dưới lầu đi đến. Chương 5, nguy hiểm tà công. Về đến gia tộc về sau, Diệp Huyền báo cáo gia tộc, chính mình thành công đột phá võ đạo tam trọng. Bởi một tên trưởng lão chắc thí hợp cách về sau, cấp cho hắn một khối Diệp thị gia tộc chia tộc tử đệ chất gỗ lệnh bài. Từ đó, Diệp Huyền thu hoạch được lưu tại tổng tộc tư cách, hưởng thụ mỗi tháng 10 khối ngân tệ trợ cấp, còn có thể có một lần tiến vào gia tộc tàng vũ các tầng thứ nhất học tập võ học điển tịch cơ hội. Trước kia nằm mơ cũng muốn đột phá võ đạo tam trọng, cứ như vậy dễ như trở bàn tay đột phá. Nhớ tới trước kia vì là đột phá, điên cuồng bỏ ra những nỗ lực đó, Diệp Huyền cười một tiếng mà qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Huyền ra chia tộc tử đệ khu sinh hoạt, tiến về gia tộc tàng vũ các lựa chọn võ học. Đi đến một mảnh vắng vẻ rừng cây, đối diện gặp được tựa hồ các loại lâu ngày Diệp Mẫn cùng Diệp Ngạo Trời. Xem ra, bọn họ là hướng về phía chính mình tới. Diệp Huyền mày kiếm nhếch lên, khoe miệng nổi lên một vòng đã bình tĩnh lại tà dị tiêu dung. Diệp Mẫn tuy nhiên thoa tiêu xương dược tài, nhưng nguyên bản một tấm xinh đẹp khuôn mặt, vẫn là xương đỏ doa người. Ngạo Thiên ca, cũng là hắn cầm ta đánh thành dạng này, ngươi nhanh báo thủ cho ta à? Nhìn thấy Diệp Huyền, Diệp Mẫn chỉ hắn, nghỉ tư bên trong thét to. Diệp Ngạo Trời thân hình thoát một cái, đã như ưu linh cấp đến Diệp Huyền trước mặt. Tiểu tử, ngươi thật có loại. Vậy mà cầm Mẫn muội đánh thành dạng này, hôm nay ta để ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Lỗ mũi hướng về phía Diệp Huyền, Diệp Ngạo Thiên Vũ nói tứ trọng đỉnh phong khí tức gáp bách ầm ầm phóng thích mà ra, phảng phất đang xem một cái nhỏ bé con kiến hôi. Võ đạo tam trọng cùng tứ trọng tồn tại một cái cự đại đường ranh giới, quả nhiên không tại một cái cấp bậc. Diệp Huyền toàn lực phóng thích võ đạo khí tức đối kháng, vẫn như cũng bị cỗ này khí tức cường đại áp bách đến khí huyết cuồn cuộn, liền lùi mấy bước. Diệp Huyền xa bịt mắt, thoáng thôi thúc mắt phải thần nhãn. Nhất thời, mắt phải trong không gian thần bí giọt nước xanh thẳm quang trạch tăng vọt, trong cơ thể dâng lên một cỗ thần bí huyết mạch lực lượng, lúc này mới bình ổn hạ xuống. Diệp Huyền hết sức rõ ràng, có ở đây không kéo ra bịt mắt tình huống dưới, 10 cái chính mình cũng không phải Diệp Ngạo Trời đối thủ. Giờ phút này cùng tranh đấu, đơn thuần tự mình chuốc lấy cực khổ. Phế vật này thế mà có thể tại ta khí tức gáp bách dưới sừng sững không ngã, cũng có chút tà môn. Diệp Ngạo Trời sáng tích ra mặt bên trên hơi lộ ra vẻ nghi hoặc. Thôi đi, giờ khác này ở này lén lút quyết đấu có cái gì ý tứ, có dám hay không cùng ta tại ta gia tộc thi đấu bên trên, ngay trước toàn tộc mặt người, quang minh chính đại phân cao thấp. Vì là lưu lại cho mình trưởng thành thời gian, Diệp Huyền linh cơ nhất động, khinh thường lạnh lùng tế đối đạo. Nghe Diệp Huyền thế mà hướng mình khiêu chiến, Diệp Ngạo Trời kinh ngạc, kém chút cho là mình nghe lầm. Ngươi, liền ngươi, mẫn muội tại ta chỉ điểm xuống, lần này gia tộc thi đấu nhất định có thể đột phá võ đạo tứ trọng. Ngươi phế vật này ngay cả nàng đều không phải là đối thủ, còn muốn khiêu chiến ta. Ha ha. Diệp Ngạo Trời ngửa mặt lên trời cuồng ngạo cười ha hả. Diệp Ngạo Trời, có dám hay không? Cho cái. Diệp Huyền độc nhãn nguy hiểm híp mắt một chút, kiếp trước đặc chủng binh loại kia thân kinh bách chiến khát máu sát phạt khí tức cầm ẩm tuôn ra, ta khí lẫm nhiên ép hỏi. Tốt. Thật có loại. Ta đáp ứng ngươi khiêu chiến. Một tháng sau gia tộc thi đấu, ta chỉ dùng một chiêu, liền có thể đem ngươi giẫm tại dưới chân. Diệp Ngạo chăn trời Diệp Huyền đột nhiên như lai khát máu sát phạt khí tức bao phủ, trong lòng không khỏi nhoáng một cái, cuối cùng thu hồi chế dễ ước, ngạo nghệ đáp ứng hắn khiêu chiến. Diệp Huyền lạnh nhạt gật gật đầu, lạnh lùng quét hai người liếc một chút, quay người mà đi. Ngạo Thiên ca ca, ngươi làm sao thả hắn đi, ngươi không phải đã đáp ứng ta, muốn giúp ta báo thủ giải hận sao? Diệp Mẫn xương đỏ trên mặt âm tình bất định, cao ngất bộ ngực bên trên dưới chập trùng, bị Diệp Huyền nguy hiểm khí chàng kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Nhìn qua Diệp Huyền đi xa bóng lưng, Diệp Ngạo Trời không có trả lời Diệp Mẫn, trắng non anh tuấn gương mặt nổi lên một vòng ngoan lệ ngưng trọng. Diệp Ngạo Trời mặc dù có võ đạo tứ trọng đỉnh phong thực lực, nhưng dù sao chỉ là cái 15-16 tuổi thiếu niên, trừ săn giết qua vài đầu yêu thú bên ngoài, chưa từng giết qua người. Diệp Huyền kiếp trước thân là một tên át chủ bài đặc chủng binh, gió tanh mưa máu đi qua, trong đống người chết leo ra, chết trong tay hắn bên trong phần tử khủng bố, không xuống vạn nhân. Loại này thiết huyết kinh lịch trải qua ma luyện ra khát máu sát phạt khí tức, không phải Diệp Ngạo Thiên nhất cái 15-16 thiếu niên có thể tiếp nhận. Diệp Ngạo Trời cảm nhận được Diệp Huyền uy hiếp, quyết tâm tại một tháng sau khi gia tộc thi đấu bên trên toàn lực chèn ép, để phòng hắn trưởng thành quật khởi. Diệp Huyền ba người đối chọi gay gắt, dẫn tới mấy tên tổng tộc thiếu niên vây xem. Diệp Huyền đi ra một khoảng cách, còn có thể nghe được bọn họ ở sau lưng trào phúng âm thanh. Một cái hạ đẳng chia tộc tiểu tử, thế mà khiêu chiến chúng ta tổng tộc xếp hạng thứ 10 Diệp Ngạo Trời. Thật sự là ăn gan hùm mật gấu. Tiểu tử này vừa đột phá võ đạo tam trọng cũng không biết trời cao đất rộng. Diệp Huyền đi vào một mảnh trúc lâm, nhìn thấy một tòa xanh biếc ngũ giác trúc lâu, tại đây chính là Diệp gia Tàng Vũ Các. Tàng Vũ Các cùng sở hữu ngũ tầng, bởi một vị đang tại ngủ gật râu bạc trắng hói đầu trưởng lao trưởng quản. Diệp Huyền đi qua, đưa ra chất gỗ lệnh bài, nói rõ ý đồ đến. Râu bạc trắng hói đầu trưởng lao gọi Diệp Đăng Long, bị Diệp Huyền quấy rầy buồn ngủ, bất hữu thiện đánh giá Diệp Huyền liếc một chút. Khí tức cường đại áp bách vừa ẩn mà hiện. Diệp Huyền nhất thời một trận khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt đỏ lên, trong lòng thất kinh. Diệp Đăng Long tu vi chí ít tại võ động thất trọng trở lên, đoán chừng trên trăm cái chính mình cũng không phải đối thủ của hắn. Diệp Đăng Long cả tiếng nói rõ chia tộc tử đệ tiến vào Tàng Vũ Các quy củ. Mỗi cái chia tộc tử đệ chỉ có thể tiến vào một lần, thời gian là nửa canh giờ, không cho phép đem võ học điển tịch mang ra. Diệp Huyền đi vào Tàng Vũ Các tầng thứ nhất, cả phòng bị một tầng ẩn vật trận pháp luật bao phủ. Tràn ngập từng sợi màu xám lưu quang, càng nhìn không đến một bản võ học điển tịch. Màu xám lưu quang ba động ở giữa, cách mỗi 2-3 phút, không trung liền xuất hiện một bản võ học điển tịch, lập tức lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ có nửa canh giờ, trí nhớ kém chút căn bản là vô pháp học được một môn võ học. Diệp Huyền trong lòng nổi nóng tổng tộc nhân khinh người quá đáng, rõ ràng chèn ép chia tộc tử đệ. Ngốc đứng đây chờ lấy tiếp theo bản võ học điển tịch xuất hiện, quá chậm trễ thời gian, Diệp Huyền sa bịt mắt thôi thúc mắt phải thần nhãn. Nhất thời cả phòng bên trong võ học điển tịch không thể nào ẩn nặng, từng cái thu hết mắt. Xích Dương Trưởng, Phục Hổ Quyền, Liệt Phong Kiếm Pháp Luật, Lăng Ba Bảy Bước. Từng quyển cùng sở hữu hơn 80 bộ võ học điển tịch. Võ học đẳng cấp từ sơ cấp đê giai đến sơ cấp trung giai, vậy mà không có một bản sơ cấp cao giai võ học. Giống Diệp Xuyên loại này tổng tộc tử đệ bên trong trong phế vật, xuất thủ chính là sơ cấp cao giai võ học. Chia tộc tử đệ muốn có được một môn sơ cấp cao giai võ học, đường tắt duy nhất chỉ có thể chờ đợi đến mỗi 2 năm một lần gia tộc thi đấu, tại tổng thi đấu bên trên bài danh tiến vào 50 vị trí đầu, liền có thể trở thành tổng tộc tử đệ. Dạng này mới có thể đi vào Tàng Vũ Các đệ nhị tàng, ở trong đó mới có sơ cấp cao giai võ học. Không kịp nổi nóng, Diệp Huyền tập trung tinh lực lựa chọn thích hợp bản thân võ học. Vì là tiết kiệm thời gian, hắn cầm bịt mắt kéo đến trên trán, lộ ra đại hải xanh sâu long lanh mắt phải. Toàn lực thôi thúc phía dưới, mắt phải thần nhãn không có chút nào cách trở phóng xuất ra từng tia giống như mạng nhện vô hình thần bí lực lượng, đem trọn cái tảng vũ các một tầng toàn bộ bao phủ ở chính giữa. Diệp Huyền thị giác đột ngột tiến vào một cái siêu cấp thị giác hình ảnh. Từng quyển võ học điển tịch bên trong đồ hình văn tự, như bay là tả tuyết hoa, bay xuống tiến vào hắn mắt phải thần nhãn bên trong, thật sâu khắc trong đầu. Tiên tiến hậu hậu, tổng cộng dùng không đủ 20 phút, toàn bộ tàng vũ các một tầng hơn 80 bản võ học điển tịch, bị Diệp Huyền tới cái tận diệt, toàn bộ thật sâu ghi tạc trong đầu. Hắc hắc, để cho các ngươi tổng tộc lại chèn ép chúng ta chia tộc. Diệp Huyền có loại thật sâu trả thù tổng tộc khoái cảm. Còn mấy phút nữa thời gian, Diệp Huyền khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt chỉnh lý trong đầu một bộ võ học điển tịch. Sơ cấp đê giai võ học tất cả đều là rác rưởi, sơ cấp trung giai võ học ngược lại là có thể học. À, cái này vài tờ tàn khuyết thần động thiên có chút ý tứ, lại là một bộ hoàng giai hạ cấp công pháp. Thật sự là kỳ quái, gia tộc người người đều tại tu luyện công pháp thanh dương công không vào bất luận cái gì đẳng cấp, nơi này có lợi hại như thế một bộ công pháp, tại sao không ai tu luyện? À, bộ công pháp kia bên trong ghi chép từng tia giống như mạng nhện lực lượng vô hình, gọi là tinh thần lực, cái này không phải liền là ta phải ánh mắt mắt phát ra loại kia thần bí lực lượng sao? Thời gian đến. Diệp Đang Long thanh âm giản mua quanh quẩn trong phòng. Diệp Huyền bình phục một chút tâm tình kích động, kéo xuống bịt mắt, thần tình lạnh nhạt đi tới. Chia tộc tiểu gia hỏa, học tập cái gì võ học? Theo quy định, tiến vào tàng vũ các học tập võ học, Diệp Đang Long phải nhớ ghi chép có trong hồ sơ. Thần động thiên. Diệp Huyền thuận miệng nói ra, bởi vì hắn đối với cái này giải rác mấy tờ giấy quá cảm thấy hứng thú. Vô chi tiểu nhi, để ngươi tiến vào tàng vũ các là lựa chọn võ học, không phải để ngươi lựa chọn công pháp. Chúng ta Diệp gia thanh dương công hạng gì bác đại tinh thầm, đầy đủ ngươi dùng một đời thời gian đi tu luyện đi nghiên cứu. Ngươi lại vẫn cứ tuyển cái này vài tờ tà môn đồ vật. Diệp thị gia tộc mấy trăm năm, không có một cái nào người tu luyện thành thần động tiên. Phàm là hiếu kỳ tu luyện cái này tà môn đồ vật, cuối cùng không có một cái không tinh thần rối loạn, điên thành điên cuồng. Nhanh sẽ thấy đều vong đi. Diệp Đang Long đống nhiên đứng lên, thần sắc ít có ngưng trọng lên. Ta đã quyết định tu luyện thần động tiên, đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Diệp Huyền ngữ khí kiên quyết, hướng về Diệp Đang Long thiếu hạ thấp người, quay người rời đi. Tiểu tử, ngươi muốn tinh thần thác loạn, điên thành điên cuồng, vậy thì tu luyện đi thôi. Diệp Đang Long lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc hận. Đi ra tàng vũ các rất xa một khoảng cách, Diệp Huyền còn có thể ngầm trộm nghe đến, Diệp Đang Long đứt quãng, nói một mình tiếng oán giận âm. Đã sớm khuyên tộc trưởng cầm cái này vài tờ tà môn đồ vật tiêu hủy, giữ lại nó sẽ chỉ hại người. Ai, lại có một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử phải ngã nấm mốc. Xem ra bộ này tàn khuyết công pháp xác thực không phải bình thường. Diệp Huyền âm thầm hưng phấn lên, hắn lo gì là, càng là không ai có thể tu luyện thành, càng là nói rõ bộ công pháp kia có không muốn người biết chỗ thần kỳ. Chương 6, hoàn thiện võ học. Đêm, đêm khuya. Tàn phá tối tăm gian phòng, ánh đèn như đậu. Diệp Tiểu Bàn khoanh chân tại giường, đắm chìm trong tu luyện. Diệp Huyền thành công đột phá võ đạo tam trọng, đánh ngã Diệp Xuyên, cũng rút Diệp Mẫn hành động vĩ đại, thật sâu kích thích hắn, cho hắn cực độ ủng hộ. Hắn không còn hướng về trước kia một dạng lười nhác, mấy ngày nay hắn đóng cửa không ra, điên cuồng tu luyện, toàn lực trùng kích võ đạo tam trọng. Diệp Huyền sau khi đột phá truyền thụ cho hắn không ít tu luyện tâm đắc, khiến cho hắn được ích lợi không nhỏ, dần dần sở đến môn đạo. Khoảng cách bị đánh quay về nguyên quán thời gian còn có 2 ngày. Diệp Tiểu Bản có lòng tin tuyệt đối, tại trong 2 ngày này đột phá. Sắt vách Diệp Huyền gian phòng. Diệp Huyền khoanh chân tại giường, nghiên cứu trong đầu này hơn 80 bản võ học. Còn 1 tháng nữa thời gian, liền đến 2 năm một lần gia tộc thi đấu, hắn nhất định phải tại 1 tháng này thời gian, đột phá đến võ đạo tứ trọng. Dạng này mới có thể cùng Diệp Ngạo Trời có một trận chiến lực lượng. Tuy nhiên, Diệp Huyền kéo ra bịt mắt, toàn lực thôi thúc mắt phải thần nhãn, cũng chưa chắc liền bại bởi Diệp Ngạo Trời. Nhưng này dạng vừa đến, hắn mắt phải bí mật liền đứng trước bại lộ nguy hiểm. Là lấy, vẫn là tận lực không tá trợ ngoại lực, liền có thể chiến thắng đối thủ nhất là trọng yếu nhất. Thời gian cấp bách, Diệp Huyền nhất định phải liều mạng tu luyện. Xích Dương trưởng sơ cấp trung giai võ học, Chí Cương Chí Dương, sau khi luyện thành, khai bi liệt thạch. Phục Hổ quyền sơ cấp trung giai võ học, cương mãnh cực kỳ, sau khi luyện thành, quyền đả mãnh hổ, cước thích sơn hùng. Lăng Ba Phi bộ sơ cấp trung giai võ học, nhẹ nhàng mờ mịt, sau khi luyện thành, người nhẹ như yến. Ngày đi nghìn dặm. Lăng Thiên chỉ sơ cấp trung giai võ học, chỉ kính năng dọc, cách không đả thương người, xuyên thủng kim thạch. Chuyện của tôi VN. Một bộ võ học điển tịch trong đầu thổi qua. Diệp Huyền căn cứ tự thân lệnh thủy thuộc tính đặc điểm, trọng điểm lựa chọn Lăng Ba Phi Bộ cùng Lăng Thiên Chỉ cái này hai quyển võ học. Đương nhiên, giống Phục Hổ Quyền các loại thiên dương vừa võ học, Diệp Huyền cũng có chỗ đọc lướt qua. Bởi vì tại võ đạo tiền tam trọng là một cái thối thể đặt nền móng giai đoạn, thiên dương vừa võ học có thể rất tốt thối luyện nhục thể, cường hóa khí tức. Diệp Huyền thôi thúc thần nhãn mắt phải, trong đầu cầm những này võ học diễn luyện mấy lần. Tại từng tia giống như mạng nhện tinh thần lực ra chỉ dưới, vậy mà như nhiều năm tu luyện thuần thục vô cùng. Diệp Huyền trong lòng hơi động, đột nhiên có cái lớn mật ý nghĩ, không biết có thể hay không cầm hơn 80 bộ võ học nguyên tố dung hợp lại cùng nhau. Dạng này chẳng phải có thể lẫn nhau lấy sở trường, bổ sung sở đoạn. Diệp Huyền khó mà ức chế hưng phấn lên, lập tức cầm một bộ bộ võ học công pháp trong đầu phân loại, tổ hợp, dung hợp. Hắn vốn là tinh thông trên địa cầu các loại võ học, vừa có người địa cầu thông minh nộ tính. Tại thần bí giọt nước ra chỉ dưới, đại não càng thêm phát đạt, đi qua 3 ngày 3 đêm mất ăn mất ngủ khắc khổ nghiên cứu, cuối cùng cầm cái này hơn 80 bộ võ học dung hợp lại cùng nhau. Hình thành lấy Lăng Ba Phi Bộ, Phục Hổ Quyền cùng Lăng Thiên Chỉ vì là tam đại võ học hạch tâm, nhiều loại võ học công pháp hỗ trợ tổng tan, bổ sung lẫn nhau ích tiên phong. Hoàn thiện cải tiến sau khi cái này tam đại võ học, cương nhu tương thể, lô hỏa thuần thanh, như tu luyện tới viên mãn cảnh giới, đủ để có thể cùng trung cấp đê giai võ học cùng so sánh. Đêm, vẫn như cũng là đêm khuya. 3 ngày 3 đêm không ăn không uống, không ngừng không ngủ, dù là Diệp Huyền tinh lực siêu cấp dồi dào, cũng mệt mỏi đến tình trạng kiệt sức. Ăn một chút gì, nhắm mắt điều tức, ý thức xâm nhập mắt phải không gian, mặc kệ thần bí giọt nước phát ra màu xanh thẳm quang trạch, ôn dưỡng lấy mỏi mệt gân mạch. Điều tức chỉ chốc lát, Diệp Huyền lại tinh thần chấn hưng, nghiên cứu lên hắn cảm thấy hứng thú nhất Thần Động Thiên. Thần Động Thiên là một bộ hiếm có tinh thần lực tu luyện công pháp, chỉ còn sót lại 6 trang trang giấy. Bên trong liên quan tới tinh thần lực giới thiệu liền chiếm cứ một tấm. Tinh thần lực là một loại hư vô mờ mịt lực lượng, cũng xưng linh hồn lực lượng, là dùng vô hình niệm lực công kích, nhỏ đến hư không chuyển vận, ý niệm đả thương người, lớn đến nhất niệm trèo núi, nhất niệm điền hải, lên trời xuống đất, không gì làm không được. Diệp Huyền kéo ra bị mắt, toàn lực thôi thúc mắt phải thần nhãn. Từng tia giống như mạng nhện vô hình tinh thần lực lượng phóng thích mà ra, thử dựa theo công pháp ghi chép, dẫn đạo từng tia tinh thần lực lượng. Diệp Huyền thật sâu đắm chìm trong bên trong, chưa phát giác ở giữa một đêm đi qua. Bởi vì bộ công pháp kia tàn khuyết không đầy đủ, lại không lưu loát khó hiểu, hắn chỉ trong lòng bàn tay ghi chép tinh thần dò xét cùng nhiếp hồn hai loại tinh thần lực vận dụng ra lông. Tinh thần dò xét là một loại toàn phương vị tinh thần lực lượng bức xạ, làm giống như mạng nhện tinh thần lực lượng phóng thích mà ra, phương viên 500 trượng bên trong mỗi tấc thổ địa đều ở mắt phải thần nhãn chúa tể bên trong. Nhiếp hồn là một loại đặc biệt nhằm vào nhân loại linh hồn công kích, làm vô hình vô chất tinh thần lực ngưng tụ thành tuyến, vô thanh vô tức, không có dấu hiệu nào từ mắt phải thần nhãn bên trong chảy ra mà ra, sau một khắc đối thủ đã thần hồn rối loạn, ước chừng có một hơi thời gian mất đi chi giác, mặc kệ ngươi gây nên. Diệp Huyền rung động thật sâu nhiếp hồn công kích khủng bố, trong lòng tính toán, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không tùy tiện vận dụng đòn sát thủ nhiếp hồn. Tu luyện Thần Động Thiên, Diệp Huyền rốt cuộc minh bạch người bình thường tu luyện bộ công pháp kia tinh thần thác loạn nguyên nhân. Bình thường người tinh thần lực lượng yếu kém, thậm chí cơ hồ không có, cưỡng ép vận dụng tinh thần lực lượng, tất nhiên sẽ dẫn đến tinh thần thất loạn. Mà Diệp Huyền linh hồn căn bản cũng không thuộc về cái thế giới này, tiên thiên liền tinh thần lực cường đại, lại thêm mắt phải trong không gian giọt kia thần bí giọt nước, tựa hồ cùng linh hồn hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Là lấy, bây giờ hắn thiếu không phải tinh thần lực, mà chính là tinh thần lực vận dụng pháp môn. Hắn chỉ có thể chờ đợi, ngày sau có cơ hội đạt được hoàn chỉnh Thần Động Thiên. 4 ngày 4 đêm không có nghỉ ngơi, Diệp Huyền sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Lên giường thiêm thiếp hơn một lúc thần, ngoài cửa sổ đã sáng lên. Võ đạo tam trọng đến võ đạo tứ trọng, là một đạo cự đại đường ranh giới, rất nhiều người cuối cùng cả đời lực lượng, cũng vô pháp đột phá đến võ đạo tứ trọng. Diệp Huyền biết mình nhất thời bán hội vô pháp đột phá đến võ đạo tứ trọng, không có vội vã tu luyện, mà chính là dự định đi đoạn hồn đảo lịch luyện mấy ngày, có lẽ đối với đột phá võ đạo tứ trọng có không tưởng được trợ giúp. Diệp Huyền kéo xuống bịt mắt, đi vào sát vách Diệp Tiểu Bàn gian phòng. Biết được hắn đã thành công đột phá võ đạo tam trọng, thu hoạch được lưu tại tổng tộc tư cách. Diệp Huyền thực tình vì là Tiểu Bàn cao hứng, tại cái này ngươi lừa ta gạt tổng tộc, hắn coi như cái này một người bạn. Tiểu Bàn ngươi cũng đột phá, cũng thu hoạch được lưu tại tổng tộc tư cách, làm sao còn không cao hứng. Diệp Huyền phát hiện Diệp Tiểu Bàn có chút sầu mi khổ kiểm bộ dáng, mỉm cười vỗ vỗ hắn đầu vai hỏi. Mụ nội nó, không có khi dễ như vậy người, thật vất vả có lần cơ hội đi tàng vũ các một tầng lựa chọn võ học. Chỉ cấp ngươi nửa canh giờ, còn không thể mang đi, ngắn như vậy thời gian, người nào mẹ nó có thể học được một môn võ học? Diệp Tiểu Bàn hùng hùng hổ hổ nói. Cái gì võ học? Diệp Huyền mỉm cười nói. Sơ cấp trung giai võ học khai sơn trưởng. Bày săn bút mực. Diệp Tiểu Bàn nghi ngờ lấy ra giấy cùng bút, Diệp Huyền vì hắn lặng yên viết ra khai sơn trưởng. Trùng hợp như vậy, nguyên lai ngươi cũng lựa chọn môn võ học này. Tiểu Bàn nửa mừng nửa lo. Diệp Huyền cười hắc hắc, lại vì hắn viết hỏa diễm đao huyền quy quyền phích lịch toàn phong thối các loại mười mấy bộ thích hợp hắn hỏa thuộc tính tu luyện sơ cấp trung giai võ học. Hoa kháo, Huyền ca, nguyên lai ngươi trí nhớ ngưu xoa như vậy. Ngươi sẽ không đem tàng vũ các một tầng võ học toàn bộ học được a? Diệp Tiểu Bàn thở hổn hển, cực đại gương mặt đỏ bừng lên, mặt mũi tràn đầy rung động. Diệp Huyền cười hắc hắc, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Vi biểu bày ra cảm tạ, Diệp Tiểu Bàn mời Diệp Huyền ăn đùi gà, hai người ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm. Loảng xoảng, cửa bị thô bạo đá văng, Diệp Xuyên trong nhà một tên mặt dâu người hầu xông tới. Uy, cái kia độc nhãn long, hôm nay buổi sáng 9 thì có hay không đảm lượng cùng nhà ta thiếu gia Đường ca Diệp Mãng ở gia tộc đấu trường nhất quyết thắng bại. Mặt dấu người hầu một mặt phách lối, ném cho Diệp Huyền một tấm chiến thư. 3. Mặt dấu người hầu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, còn không có thấy rõ là thế nào chuyện, một cái thanh thúy bàn tay đã quất vào trên mặt hắn. Sau một khắc, mặt dấu người hầu như một tờ giấy lộn bay ra đi, trùng trùng điệp điệp đánh ngã chó đất cức. Hạ nhân muốn có cái hạ nhân dạng. Cút về nói cho Diệp Mãng. Hôm nay buổi sáng 9 thì lao tử đúng giờ phó ước. Diệp Huyền thu hồi chiến thư, lười nhác lại nhìn giống như chó chết ghé vào dưới mặt đất mặt dâu người hầu, dù bận vẫn ung dung ăn đùi gà. Giờ phút này Diệp Huyền độc nhãn long hình tượng, tại mặt dâu người hầu trong mắt hóa thành tà ác tiểu ma đầu, cũng không tiếp tục lúc trước cái kia quả hồng mềm bộ dáng. Mặt dâu người hầu bụng mặt, lộn nào chạy trốn. Huyền ca nhân huynh điên. Ngươi làm sao tiếp nhận Diệp Mãng khiêu chiến, này Diệp Mãng thế nhưng là võ đạo tứ trọng sơ kỳ thực lực, nổi danh hung tàn độc ác. Nghe nói có mấy cái chia tộc tử đệ, cũng bởi vì cùng hắn một câu bất hòa, liền bị hắn đánh cho tàn phế. Hắn nói rõ là muốn báo thù cho Diệp Xuyên, ngươi tiếp nhận hắn khiêu chiến là tự chui đầu vào lưới a. Diệp Tiểu Bàn khuôn mặt đều hoảng sợ xanh, nắm lấy Diệp Huyền cánh tay, nhất kinh nhất xạ kêu lên. Hắn thấy, Diệp Huyền qua loa như vậy liền đáp ứng khiêu chiến, thực sự quá lỗ mãng. Phải biết, một khi ký kết khiêu chiến hiệp nghị thư, vậy liền tàn tận chớ nói chuyện, sinh tử không truy xét. Diệp Huyền há có không biết Diệp Mãng là muốn thông qua một cái hợp lý do, vì hắn đường đệ báo thủ. Kiếp trước thân là một tên át chủ bài đặc chủng binh, gió tanh mưa máu đi qua, trong đống người chết leo ra, cái dạng gì khủng bố đối thủ chưa từng gặp qua, sao lại e ngại Diệp Mãng mặt hàng này. Diệp Mãng lúc này khởi xướng khiêu chiến, xem như đụng vào trên họng súng. Diệp Huyền vừa hoàn thiện võ học, vừa vặn bắt hắn khai đào nghiệm chứng. Diệp Mãng, ngươi nửa đời sau vận mệnh là tốt là xấu, vậy thì nắm giữ tại chính ngươi trong tay. Diệp Huyền ánh mắt băng lãnh, một cỗ khát máu sát phạt khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 7, không kém cái này một cái. Diệp thị gia tộc Hậu Sơn, diễn võ trường. Một tòa núi nhỏ không biết bị loại lực lượng nào đánh tan đỉnh núi, hình thành một cái rộng lớn san bằng quảng trường. Trong sân rộng sắp đặt 5 tòa rộng thùng thình cứng rắn hát sắc đấu trường, Diệp ra hết thể tỉ thí quyết đấu, đều ở nơi này cử hành. Trung gian một cái trên lôi đài, Diệp Huyền cùng Diệp Mãng hai mặt đối lập, còn chưa động thủ. Hai cỗ tinh thần uy áp đã ở kịch liệt va chạm. Đầy người băng vải Diệp Xuyên cao điệu ngồi tại cao cao trên đài hội nghị, bên cạnh đứng hai tên người hầu, như độc xà âm ngoan ánh mắt miệt thị lấy trên lôi đài cùng Đường ca rằng co Diệp Huyền, phảng phất nhìn thấy Diệp Huyền bị hắn Đường ca đánh chết tươi chẳng cảnh. Trước mấy ngày, ngay trước nữ thần Tô Tử Nghiên mặt, Diệp Xuyên bị Diệp Huyền điên cuồng dẹp một hồi, cướp đi túi tiền, thể diện mất sạch. Lần này bởi hắn Đường ca Diệp Mãng ra mặt, nhất định có thể giúp hắn cứu danh dự. Dưới đài người xem trừ Diệp Xuyên bên ngoài, thuần một sắc tất cả đều là chia tộc thiếu niên. Như loại này tiểu cấp bậc giao đấu, tổng tộc thiếu niên tự lo thân phận, là khinh thường tại đến đây quan sát. Đột nhiên, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập toàn trường. Một đạo thanh nhã thân ảnh màu tím chậm rãi đi vào dưới đài trên khán đài, giống như xuất trần tiên tử, trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Hoa, là nữ thần Tô Tử Nghiên. Tử Nghiên tiểu thư thế mà tới quan chiến, cũng quá cho hai người này mặt mũi. Đúng vậy a, nghe nói Tử Nghiên tiểu thư từ trước tới giờ không quan sát loại này cá nhân giao đấu. Tỷ thí còn chưa bắt đầu, nhưng bởi vì nữ thần đến, nhóm lửa người xem nhiệt tình. Diệp Xuyên cũng kích động lên, tự mình đa tình coi là, Tô Tử Nghiên là đang cấp chính mình một lần áp đảo Diệp Huyền, chứng minh chính mình cơ hội. Diệp Mãng quay đầu nhìn một chút nữ thần, đấu kê nhãn sáng lên, cũng kích động lên. Gia tộc đệ nhất nữ thần có thể tới quan sát chính mình quyết đấu, không thể nghi ngờ là đối với mình một loại khẳng định cùng coi trọng. Nhưng mà, rất nhanh Diệp Xuyên cùng Diệp Mãng liền phát hiện, từ khi Tô Tử Nghiên đến, từ đầu đến cuối liền không có nhìn qua bọn họ liếc một chút. Tô Tử Nghiên một đôi thanh tịnh trong suốt đôi mắt đẹp luôn luôn dừng lại tại Diệp Huyền trên thân. Diệp Huyền cũng phát hiện nàng đến, thần sắc bình tĩnh, đối với nàng hơi hơi gật đầu. Lôi đài tỉ thí, song phương tự nguyện, đã ký tên đồng ý, tàn tật chớ nói chuyện, sinh tử không truy xét, tỉ thí bắt đầu. Trọng tài là một tên thần sắc lạnh lùng độc tí trung nhân nhân, huy động trong tay tiểu kỳ, tuyên bố lôi đài tỉ thí. Độc Nhãn Long, thế mà đả thương ta Đường đệ, hôm nay ta muốn đánh gãy ngươi hai chân, để ngươi tại ta Đường đệ trước mặt vĩnh viễn thẳng không đứng dậy tới. Diệp Mãng ghen niệm như điên, đấu kê nhãn hung ác nhét chung một chỗ, giống như một đầu hùng tàn nhãn kính xà. Vậy thì nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Diệp Huyền hờ hững quét mắt một vòng cái này nhất định là hắn nhân sinh bên trong đội vàng mà qua diễn viên quần chúng, khỏe miệng nhấc lên một vòng bình tĩnh tà dị tiếu dung. Nhìn chăm chăm Diệp Huyền đen nhánh bịt mắt, Diệp Mãng bỗng nhiên trong lòng run lên, lại có loại bị xuyên thủng tâm linh ảo giác. Lập tức, Diệp Mãng nổi giận đứng lên, hai tay chấn động, võ đạo tứ trọng sơ kỳ khí tức gáp bách ầm ầm phóng thích mà ra. Rời đấu trường gần nhất võ đạo tam trọng phía dưới thiếu niên, nhất thời bị cỗ này võ đạo khí tức gáp bách khí huyết cuồn cuộn, hô hấp không khoái. Võ đạo tứ trọng sơ kỳ quả nhiên lợi hại, xem ra có trò vui xem. Võ đạo tam trọng cùng võ đạo tứ trọng chênh lệch gần 1000 gần lực đạo, cả hai hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, Diệp Huyền chắc chắn thất bại. Vậy mà có thể đem tổng tộc tử đệ Diệp Xuyên bức đến mời hắn Đường ca ra mặt cấp độ, Diệp Huyền cũng coi như có thể, đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn muốn thua ở Diệp Mãng trong tay. Tại Diệp Mãng võ đạo tứ trọng uy áp làm kinh sợ, sở hữu người xem đều cho rằng Diệp Huyền chắc chắn thất bại, tiếc hận, cười trên nỗi đau của người khác, các loại biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Huyền âm chảo. Diệp Mãng giữ tợn nghiêm mặt, song chảo lăng không khẽ vồ. Xoẹt xoẹt. Từng tia vô hình kinh khí giống như lợi nhận, càng đem cứng rắn thai diện cầm ra từng đạo có thể thấy rõ ràng vết chảo. Dưới đài người xem còn không có từ trong rung động kịp phản ứng, Diệp Mãng đã như mũi tên bạo vút đi, nhanh như thiểm điện chụp vào Diệp Huyền vị trí hiểm yếu. Người xem từng đợt kinh hô, không hổ là tổng tộc tử đệ, xuất thủ cũng là sơ cấp cao giai võ học. Huyền ca, cẩn thận a. Diệp Tiểu Bàn một trái tim không khỏi nâng lên cổ họng bên trên. Tô Tử Nghiên thanh tịnh trong suốt đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Diệp Huyền, tuyết trắng gương mặt lộ ra thanh nhã mỉm cười, có lẽ chỉ có nàng mới có thể nhìn ra Diệp Huyền chỗ bất phàm. Phục Hồ Quyền. Diệp Huyền hít sâu một cái khí, ở ngực cao cao nổi lên, không có chút nào sức tưởng tượng đấm ra một quyền. Oanh. Quyền chảo mãnh liệt chạm vào nhau, kích thích một vòng hình khuyên sóng xung kích, cầm trên lôi đài bụi đất quét sạch sành sanh. Diệp Mãng không nhúc nhích tí nào, một mực đứng trên lôi đài. Bừng bừng. Diệp Huyền liền lùi mấy bước, tan mất một cỗ trùng kích hậu kính. À, Diệp Huyền vừa đột phá võ đạo tam trọng không lâu, thế mà có thể đối chiến võ đạo tứ trọng người một kích, tà môn. Kỳ quái, Diệp Huyền thi triển Phục Hổ Quyền lại có lớn như thế uy lực, đây là sơ cấp trung giai võ học sao? Dù cho cầm Phục Hổ Quyền tu luyện trí đại viên mãn cảnh giới, cũng không có khả năng lợi hại như thế à. Thật sự là tà môn. Thôi đi, mặc kệ như thế nào, võ đạo tam trọng người lại thế nào dày vò cũng không phải võ đạo tứ trọng người đối thủ, đây là xác định vững chắc võ đạo thưởng thức. Dưới đài người xem tiếng nghị luận liên tiếp. Ân, hoàn thiện cải tiến sau khi Phục Hổ Quyền còn có thể, nếu như thân thể lực lượng có thể cường hãn nữa một điểm, hiệu quả sẽ càng tốt. Nghiệm chứng một chút mấy ngày nay thành quả, Diệp Huyền gật gật đầu, kết quả coi như hài lòng. Diệp Huyền cùng Diệp Mãng liều mạng một cái, hoàn toàn bại lộ cái sau chân thực mảnh. Diệp Mãng võ đạo tứ trọng cùng Diệp Ngạo Thiên Vũ nói tứ trọng, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, cả hai có một trời một vực. Diệp Mãng võ đạo tứ trọng khí tức phù phiếm, căn cơ bất ổn, hoàn toàn là công tử bột, người có bề ngoài, tựa hồ là phục dụng một loại nào đó đang dược, cưỡng ép tăng lên. Diệp Mãng nằm mơ cũng không nghĩ tới võ đạo tam trọng sơ kỳ Diệp Huyền, vậy mà có thể đối chiến chính mình võ đạo tứ trọng sơ kỳ một kích. Trên thực tế, Diệp Huyền tuy nhiên vừa đột phá võ đạo tam trọng không lâu, nhưng căn cơ vững vô cùng, huyết mạch lại đi qua thần bí giọt nước cải tạo, thực lực chân thật đủ để cùng võ đạo tam trọng đỉnh phong cùng so sánh. Mà Phục Hổ Quyền uy lực cự đại tăng lên, lại đền bù Diệp Huyền thực lực cảnh giới bên trên không đủ. Cho nên, mới có thể thoải mái đối chiến Diệp Mãng võ đạo tứ trọng một kích. Diệp Mãng sắc mặt tâm trầm, cuồng hống một tiếng, cầm Huyền Âm Chảo thi triển đến cực hạn, đối với Diệp Huyền phát động cuồng phong bạo vũ công kích. Tới tốt, thử lại lần nữa lăng bà phi bộ. Diệp Huyền thân hình ngay cả lắc, chắp hai tay sau lưng, dù bận vẫn ung dung tại đối thủ cuồng phong bạo vũ trong công kích xuyên tới xuyên lui, giống như lăng ba dạ bước, đột nhiên tự nhiên. Mặc cho Diệp Mãng Huyền Âm Chảo lại thế nào hung hãn vô song, ngay cả Diệp Huyền một mảnh góc áo đều không đụng tới. Hoa, Diệp Huyền thật nhanh thân pháp, xem mắt người đều hoa. Sơ cấp trung giai võ học lăng ba phi bộ vậy mà như thế lợi hại, cái này sao có thể, làm sao nhìn giống như trung cấp đề giai võ học giống như. Quá tà môn. Ta đã xem lăng ba phi bộ tu luyện trí đại viên mãn cảnh giới, làm sao ngay cả Diệp Huyền một nửa tốc độ cũng không có. Thôi đi, Độc Nhãn Long liền biết một mực trốn tránh, có bản lĩnh thật giống như Diệp Mãng làm một cuộc. Ân, cũng không tệ lắm, tốc độ tựa hồ còn có thể lại đề thăng một điểm. Diệp Huyền thử một chút chính mình hoàn thiện cải tiến võ học, ngưng thần suy tư, tự lẩm bẩm. Diệp Mãng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Diệp Huyền căn bản là không có đem hắn để ở trong lòng, mà là tại coi hắn làm thí nghiệm công cụ. Hỗn đản, Độc Nhãn Long, ta để ngươi chết. Diệp Mãng tức giận đến hoa hoa kêu to, kém chút thổ huyết, điên cuồng nghiền ép trong cơ thể tiềm lực, đối với Diệp Huyền phát động hôn thiên địa ám công kích. Diệp Huyền chân đạp lăng ba phi bộ, thoải mái né tránh Diệp Mãng từng vòng điên cuồng công kích. Cái kia kết thúc, thử lại lần nữa lăng thiên chỉ. Hai tay ngón trỏ liên vẽ mấy cái huyền ảo đường cong, ngón trỏ ở giữa chi chi phun ra dài hơn một thước, giống như thực chất sắc bén kinh khí. Hét dài một tiếng, Diệp Huyền đột nhiên tiến tới một bước, hai ngón tể phát, lăng không hư điểm mà ra. Chi chi. Hai đạo sắc bén chỉ kính giống như kéo dài cái đuôi lưu tinh, cách xa nhau xa hơn một thước khoảng cách, trong nháy mắt xuyên thủng Diệp Mãng hai cái đầu gói. A. Diệp Mãng kêu thảm một tiếng, một cái bổ nhào ném tới dưới đài, co do ôm hai cái báo hỏng đầu gói, như giết heo gào lên. Diệp Huyền sát phạt quyết đoán, mảy may không có lưu tình, tất nhiên Diệp Mãng muốn phế chính mình, vậy trước tiên phế hắn. Tỉ thí thế mà lấy dạng này kết quả kết thúc, ở đây người xem trừ Tô Tử Nghiên bên ngoài, chẳng ai ngờ rằng lại là dạng này kết quả. Dưới đài người xem miệng mở lớn, chấn kinh cái cằm cơ hổ rơi trên mặt đất. Thậm chí ngay cả thần sắc lạnh lùng Độc Tí trọng tài đều chấn kinh không ít. Thân là trong gia tộc kiên lực lượng, hắn rõ ràng nhất phục hổ quyền lăng ba phi bộ cùng lăng thiên chỉ cái này ba môn võ học đẳng cấp cùng uy lực. Diệp Huyền cái này nho nhỏ chia tộc tử đệ, có thể cầm cái này ba môn sơ cấp trung giai võ học phát huy đến sánh ngang trung cấp đê giai võ học cảnh giới, đây là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Tỷ thí kết thúc, Diệp Huyền chiến thắng. Độc Tí trọng tài nhịn không được thật sâu vài lần Diệp Huyền, lúc này mới tuyên bố tỷ thí kết quả. Làm sao lại dạng này? Làm sao lại dạng này? Đây không phải thật, không. Cao điệu ngồi tại đài chủ trì dễ thấy vị trí Diệp Xuyên, run rẩy đứng lên, sắc mặt như cho tàn, khỏe miệng co quắp giật giật, mắt tối sầm lại, cắm xuống đài chủ trì. Huyền ca, đủ uy mãnh, đủ bá đạo. Tiểu đệ ta sùng bái chết ngươi. Diệp tiểu bàn kích động lắc lắc đại thí. Cố, nhảy dựng lên. Hắn hảo bằng hữu trở nên như thế bưu hãn, trên mặt hắn cũng đi theo thiết vàng. Ngay sau đó, ủng hộ Diệp Xuyên cùng Diệp Mãng các thiếu niên tới tấp phản bội tương hướng, cũng lớn tiếng hoan hô lên. Huyền Lao rất tốt uy mãnh, về sau có Huyền Lao đại bảo bọc đoàn người, cũng không tiếp tục sợ tổng tộc đám này tôn tử khi dễ chúng ta. Diệp Mãng hung tàn độc ác, từng đánh cho tàn phế qua hai người chúng ta chia tộc huynh đệ, Huyền Lao đại phế hắn đại khoái nhân tâm. Huyền Lao đại uy võ. Diệp Huyền thẳng tắp đứng trên lôi đài, thanh phát độc nhãn, bình tĩnh bên trong mang theo từng tia tà dị, lạnh lùng hình tượng trong nháy mắt khuynh đảo dưới đài thiếu niên nam nữ, riêng là bắt được rất nhiều thiếu nữ phương tâm. Diệp Huyền bị rất nhiều chia tộc tử đệ vây quanh, trước một khắc hắn còn bị đám người này gọi là Độc Nhãn Long, giờ phút này lại bị bọn họ mở miệng một tiếng Huyền Lao kêu to, trở thành mọi người tinh thần lãnh tụ. Diệp Huyền đã buồn nôn, vừa khóc cười không được, lần nữa minh bạch, thực lực vi tôn, tại bất luận cái gì thế giới cũng là như thế. Diệp Mãng hai đầu gối vỡ vụn, lưu lại cả đời tàn tật. Hắn đã không chỉ một lần hối hận vì sao ở không đi gây sự, nhất định phải thay Diệp Xuyên ra mặt, trêu chọc cái này tà dị khó chơi tiểu ma đầu. Diệp Mãng tuy nhiên hối hận, lại khó mà nuốt xuống cơn giận này. Diệp Huyền, ta không để yên cho ngươi. Ngươi chờ đó cho ta, ta đại ca Diệp Hàn đi ra ngoài lịch luyện mau trở lại, hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Dên không ngừng Diệp Mãng bị hai tên quản lý đấu trường chấp sự đệ tử khiêng đi, âm hồn bất tán tiếng chửi rủa xa xa phiêu đãng trở về. Trong đám người lập tức yên tĩnh, mọi người lúc này mới nhớ tới Diệp Mãng còn có như thế một cái lợi hại đại ca. Diệp Mãng là cái có thù tất báo tiểu nhân, hắn là không có năng lực trả thù, nhưng hắn đại ca Diệp Hàn lại có. Diệp Mãng đại ca Diệp Hàn thế nhưng là thượng giới gia tộc thi đấu xếp hạng thứ 11 tồn tại, Diệp Huyền bày ra đại phiền toái. Ai, chúng ta chia tộc tử đệ là đấu không lại tổng tộc tử đệ. Diệp Hàn một năm trước cũng đã là võ đạo tứ trọng đỉnh phong thực lực, năm nay gia tộc thi đấu vô cùng có khả năng đột phá võ đạo ngũ trọng, Diệp Huyền phải xui xẻo. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền ánh mắt, trong nháy mắt bởi sùng bái biến thành thương hại. Võ đạo tứ trọng, tổng tộc tử đệ xếp hạng thứ 10 nhất Diệp Lệnh, lại là Diệp Mãng đại ca. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, lập tức bình tĩnh thoải mái. Hắn đã đắc tội xếp hạng thứ 10 Diệp Ngạo Trời, lại đắc tội cái xếp hạng thứ 10 nhất Diệp Lệnh, cũng liền có chuyện như vậy. Không kém cái này một cái. Diệp Huyền tiểu gia hỏa này nhất định là cái có bí mật người. Tô Tử Nghiên nhìn về phía Diệp Huyền trong đôi mắt đẹp dị sắc chớp động. Tại chỗ này viên đạn cằn cỗi hoang vu tiểu đảo quốc, nàng có thể gặp được đến dạng này một cái không giống bình thường, thâm tàng bí mật thiếu niên, cũng là một kiện rất có ý tứ sự tình. Tô Tử Nghiên bước liên tục nhẹ nhàng, mỉm cười hướng trở thành mọi người tiêu điểm Diệp Huyền đi đến. Đã thấy, Diệp Huyền hướng mọi người hơi hơi ôm quyền, sau đó đối với nàng hơi hơi gật đầu, chào hỏi Diệp Tiểu Bàn một tiếng, hai người sóng vai rời đi. Tô Tử Nghiên nao nao, trái tim lại có một tia nho nhỏ tức giận, tiểu gia hỏa, ngươi cũng đã biết, bản tiểu thư thế nhưng là chuyên môn vì ngươi mà đến quan sát tỉ thí. Lập tức, Tô Tử Nghiên nhịn không được cười lên, chính mình đại tiểu thư tính khí lại phạm, người ta Diệp Huyền cùng mình chỉ là sơ giao, cũng không cần thiết cùng mình có quá nhiều gặp nhau. Nếu để cho đám kia tổng tộc tử đệ biết, Diệp Huyền cư nhiên như thế không cho trong lòng bọn họ bên trong nữ thần mặt mũi, chỉ sợ muốn đem Diệp Huyền quần đầu thành bánh thịt. Không nên quên trên người người gánh vác trách nhiệm. Tô Tử Nghiên ở sâu trong nội tâm tựa hồ có cái biến ảo khôn lường mở mị tâm thanh đưa ra cảnh cáo. Nên trở về đi tu luyện. Tô Tử Nghiên khuôn mặt khẽ biến, không còn dám chậm trễ quý giá thời gian tu luyện, nhẹ lướt đi. Bục mát. Chương 8, đoạn hồn đảo. Đoạn hồn đảo. Sóng biển mãnh liệt, vân vụ lượn lờ, liên miên chập trùng lưng núi, tựa như hung thú sống lưng. Cái này đã là Diệp Huyền lần thứ hai lại tới đây, lần trước hắn vẫn là một cái sẽ bị đánh quay về nguyên quán, võ đạo nhị trọng phế vật. Bây giờ hắn đã đột phá võ đạo tam trọng, có đánh bại võ đạo tứ trọng tổng tộc tử đệ chiến tích. Nhớ tới ngày xưa, Diệp Huyền không có cảm khái, chỉ có cười nhạt một tiếng. Đi xuyên qua dày giặc trong núi rừng, Diệp Huyền thậm chí không có tận lực thôi thúc mắt phải thần nhãn, phương viên trong vòng trăm trượng hết thảy động tĩnh đều ở cảm giác bên trong. Ngao, một cái mai phục đã lâu hung lang bất thình lình nhào về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền sớm đã phát hiện nó tồn tại. Hung lang đập ra đồng thời, hắn đã như thiểm điện nhảy hướng về trên không, đón lấy hung lang. Mọi người đều biết, sói là đồng đầu eo mềm như đậu hũ. Phục hồi quyền. Diệp Huyền có ý kiểm tra một chút chính mình lực đạo, cương mãnh cực kỳ đấm ra một quyền, cứng đôi cứng đánh vào cứng rắn lang đầu phía trên. Giang giác. Hung lang xương sọ vỡ vụn, óc bắn tung tóe, bay ngược ra cách xa mấy mét, rơi xuống đất bỏ mình. Nếu như có thể đề cao thân thể lực lượng, phục hổ quyền uy lực sẽ mức độ lớn nhất phát huy ra. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, bất mãn hết sức ý chính mình thân thể lực lượng. Móc ra dao găm, phân giải ra có thể bán lấy tiền ra sói các loại linh kiện, nhận tại bao khỏa bên trong, tiếp tục tiến lên. Đột phá võ đạo tam trọng về sau, Diệp Huyền dù cho không thôi thúc thần nhãn, đối phó những này tầm thường hung thú, cũng mười phần thoải mái. Diệp Huyền một đường săn giết hung thú, không ngừng thu hoạch thú tài. Trời tối thời gian, đến yêu thú ẩn hiện rừng sâu núi thẳm. Yêu thú hoàn toàn khác biệt tại hung thú, chúng nó có nhất định linh trí, thân thể lực lượng bên trên viễn siêu nhân loại, dù cho tối đê giai yêu thú, cũng có được nhân loại võ đạo tam tứ trọng thực lực. Diệp Huyền cầm bịt mắt kéo đến cái trán, lộ ra đại hải xanh thẳm sâu long lanh mắt phải, toàn lực thôi thúc, đề cao cảnh giác. Tu luyện thần động thiên vải trang tản trương về sau, Diệp Huyền đối với mắt phải thần nhãn vận dụng càng thêm thuần thục. Tinh thần dò xét. Trong bóng tối, Diệp Huyền mắt phải thần nhãn chậm chậm phát ra giống như mạng nhện vô hình tinh thần lực. Phương viên 500 trượng bên trong hết thể động tĩnh đều ở mắt phải chúa tể bên trong. Yêu thú. Một đầu thụ thương nhất giai yêu thú bá đạo vùng núi vượn sông vào Diệp Huyền thị giác bên trong. A, còn có người. Đuổi sát thụ thương bá đạo vùng núi vượn đằng sau là ba tên thiếu niên. Diệp Huyền nhất thời minh bạch là thế nào chuyện. Vung xuống bịt mắt, chân đạp lăng ba phi bộ, thân ảnh lóe lên, nên đón, hỗ trợ ngăn cản. Trong bóng tối bá đạo vùng núi vượn liều mạng chạy trốn. Diệp Huyền nhẹ nhàng mở mị thân ảnh phiêu nhiên cướp đến nó trước người một thước khoảng cách. Bá đạo vùng núi vượn đột nhiên giật mình, cùng hống một tiếng, giơ lên bổ phiến đại cự trường, vào đầu hướng Diệp Huyền đập tới. Lăng thiên chỉ. Diệp Huyền ngón trỏ lăng không đâm ra. Chi chi. Một đạo sắc bén chỉ mang, giống như một cái không gì không phá hỏa tiễn, cách xa nhau xa hơn một thước khoảng cách, vượt lên trước xuyên thủng bá đạo vùng núi vượn vị trí hiểm yếu. Nga ô. Bá đạo vùng núi vượn buồn bực giống một tiếng. Bộ phiến đại cự trưởng mềm nhũn tiêu nhịu xuống. Bịch. Cao hơn 2 mét thân thể trùng trùng điệp điệp quẳng xuống đất, khí tuyệt thân vong. Lúc này, ba tên tay cầm đao xin thiếu niên đuổi theo. Ba người 15-16 tuổi niên kỷ, bên hông treo san hô thành một trong tam đại gia tộc Hồng gia yêu bài, đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc dừng lại. Nhìn qua ngã xuống đất bỏ mình bá đạo vùng núi vượng, ba người đầu tiên là kinh hỉ, nhìn thấy Diệp Huyền về sau, lập tức cảnh giác lên. Diệp Huyền mỉm cười, trong lòng không có ý. Không có tận lực hiển lộ khí tức, đang muốn giải thích chính mình đồng thời không rình mò bá đạo vùng núi vượn chi ý. Nguyên lai là người Diệp gia, giám cấp chúng ta Hồng gia xem ra con mồi, sống được không kiên nhẫn. Cầm đầu một tên mặt béo thiếu niên, nhận biết Diệp Huyền bên hông yêu bài, lại không cảm nhận được Diệp Huyền trên người có bao lớn khí tức ba động, mặt lộ vẻ khinh bỉ. Hai gã khác thiếu niên cũng đầy khuôn mặt khinh thường, chỉ Diệp Huyền hùng hùng hổ hổ, một người cầm trong tay dao găm, vượt lên trước tiến lên lột ra vượn bụng, lấy ra một cái yêu đan. Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Diệp Huyền mỉm cười hóa thành cười lạnh. Từ ba người khí tức ba động có thể cảm giác ra, thực lực bọn hắn ước chừng tại võ đạo tứ trọng trung kỳ tả hữu. Nếu như Diệp Huyền kéo ra bịt mắt, toàn lực thôi thúc mắt phải thần nhãn, có 8-9 thành năm chắc cầm 3 người đánh ngã. Bất quá, muốn đánh bại 3 người này, Diệp Huyền cũng phải bỏ ra chút đại giới. Hắn còn muốn giữ lại tinh lực xâm nhập đoạn hồn đảo, không cần thiết đem tinh lực lãng phí ở cái này 3 cái vô dụng lâu la trên thân. Diệp Huyền lạnh nhạt xem ra bọn họ liếc một chút, quay người rời đi. Ha ha! Cái này Diệp gia tiểu tử cũng quá không biết lượng sức, lại muốn đánh chúng ta Hồng gia chủ ý, quá buồn cười. Diệp gia thiếu niên bên trong, trừ 10 đại tinh anh tử đệ xếp hàng thứ nhất Diệp Không Giận coi như một nhân vật bên ngoài, hơn cũng là chút phế vật. Tiểu tử này xám xịt cụp đuôi chạy trốn, tại cái này hung hiểm trùng trùng điệp điệp đoạn hồn đảo tán loạn, chẳng mấy chốc sẽ táng thân yêu thú miệng. Ba người chỉ Diệp Huyền bóng lưng, ầm ĩ chế rêu đứng lên. Ba người làm sao biết, bọn họ gây không nên dây vào người, mới vừa từ quỷ môn quan chạy một vòng. Bóng đêm càng thâm, ba người không còn dám tiếp tục tiến lên, sinh cái đống lửa, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Diệp Huyền thi triển lăng ba phi bộ, thân hình nhẹ nhàng mờ mịt, giống như trong bóng đêm một sợi khói xanh, phiêu hốt ở trong núi rừng. Đối với Diệp Huyền tới nói, ngày và đêm đều không khác mấy. Bên phải ánh mắt mắt dò xét dưới, tránh đi nguy hiểm yêu thú, một chút sinh trưởng tại xó xỉnh bên trong, ngày bình thường nghị cũng không dám muốn cao phẩm linh thảo, lần lượt xuất hiện tại hắn siêu cấp thị giác bên trong. Long tiên quả, xích dương thảo, thiết đầu tham gia. Một đêm thời gian, Diệp Huyền thu hoạch 20 mấy loại cao phẩm linh dược, săn giết 8 đầu hung thú, tóc không nhỏ một phen phát tài. Lúc trời sáng, Diệp Huyền tại một chỗ hồ nước bên cạnh rửa mặt một chút, bắt mấy con cá, đồ nướng xem như bữa sáng. An điểm tâm xong, Diệp Huyền liếc nhìn bốn phía một cái, không có phát giác nguy hiểm, bắt đầu ở bên hồ tĩnh tọa tu luyện. Ý thức chìm vào mắt phải không gian, trong suốt sáng long lanh thần bí giọt nước nhẹ nhàng trôi nổi ở trong không gian, hiện ra mở mịt thủy vụ màu xanh thẳm quang trạch, một khắc càng không ngừng ôn dưỡng lấy toàn thân hắn huyết mạch. A, đây là cái gì đồ vật? Diệp Huyền bỗng nhiên cảm nhận được mấy chỗ trong gân mạch ma ma ngứa, có từng tia tốt giống như điện lưu đồ vật đang quấy loạn. Là võ đạo chân khí. Ta vậy mà ngưng luyện ra võ đạo chân khí. Diệp Huyền khó mà ức chế kích động lên. Võ đạo chân khí cũng xưng võ đạo chân lực, là một loại tồn trữ ở đan điền bên trong, vô hình vô chất lực lượng cường đại, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, chỉ có ngưng luyện ra võ đạo chân khí, mới tính cả một tên chân chính võ giả. Dưới tình huống bình thường, võ đạo chân khí muốn tại võ đạo ngũ trọng mới có thể ngưng luyện mà ra. Thiên phú tốt, có võ đạo tứ trọng liền ngưng luyện mà ra, chỉ là như vậy thiên tài, phóng nhãn 10 đại đảo quốc, cũng tìm không ra mấy cái. Thiên phú kém, muốn võ đạo lục trọng về sau, thậm chí cả đời vô pháp ngưng luyện ra võ đạo chân khí. Mà Diệp Huyền thế mà tại võ đạo tam trọng liền ngưng luyện ra võ đạo chân khí, phóng nhãn 10 đại đảo quốc, tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai. Diệp Huyền bây giờ thực lực, có ở đây không sử dụng mắt phải thần nhãn tình huống dưới, hoàn toàn có năng lực cùng tầm thường võ đạo ngũ trọng người nhất chiến. Rất nhanh, Diệp Huyền tỉnh táo lại, hắn hết sức rõ ràng, đây hết thể cũng là bởi vì mắt phải trong không gian giọt kia thần bí giọt nước duyên cớ. Còn có, hôm qua liên tiếp cùng yêu thú chiến đấu, cũng rất lớn trình độ bên trên kích phát hắn tiềm lực. Đám chìm trong vui mừng Diệp Huyền buông lỏng cảnh giác, không có ý thức được trong hồ nước đang có một cái quái vật khổng lồ chậm rãi hướng hắn tới gần. Đúng lúc này, mắt phải trong không gian giọt kia thần bí giọt nước phảng phất ý thức được nguy cơ tồn tại, bất thình lình không có dấu hiệu nào run run một chút, lập tức quang mang đại thịnh. Diệp Huyền một cái giật mình tỉnh táo lại, ý thức trở lại bên ngoài. Một đầu dài hơn 3 mét, mọc ra một đôi nhục xí, toàn thân che kín không trôi chạy khải giáp quái vật khổng lồ, vô thanh vô tức lao ra mặt nước, mở ra răng nanh miệng lớn, vào đầu hướng về Diệp Huyền thôn phệ mà đi. Yêu thú cấp 2 phi thiên hung ngạc. Diệp Huyền trong nháy mắt kinh sợ ra cả người toát mồ hôi lạnh, phi thiên hung ngạc răng nanh miệng lớn cách hắn đầu chỉ có nửa thước khoảng cách. Tại cái này điện quang thạch hỏa một khắc, hắn phản xạ có điều kiện liều mạng lăn một vòng. Ầm. Phi thiên hung ngạc răng nanh miệng lớn, dán vào đầu hắn ra trùng trùng điệp điệp cắn vào mà xuống, tung ra điểm điểm hỏa tinh. Hung hiểm tới cực điểm. Diệp Huyền một trái tim nâng lên cổ họng bên trên, hít sâu một cái khí, thi triển lăng ba phi bộ, liều mạng hướng trong rừng cây chạy trốn. Phi thiên hung ngạc đánh lén không thành, màu cho tàn hai mắt hung quang bại lộ, cuồng hống một tiếng, một đôi nhục xí mãnh liệt chấn động, thân hình khổng lồ nổ bắn ra mà ra, như một quả bùn tấn đáp xuống Diệp Huyền trước mặt, kích thích đẩy trời bụi đất. Diệp Huyền bị ngăn trở đường đi, đành phải nâng lên tinh thần, toàn lực ứng chiến. Yêu thú cấp 2 ước chừng tương đương với nhân loại võ đạo lục trọng thực lực. Phi thiên hung ngạc ra dày thì thô, lực đại vô cùng. Lớn nhất làm cho Diệp Huyền cảm thấy đau đầu là nó năng lực phi hành, vô luận Diệp Huyền thi triển lăng ba phi bộ làm sao chuyển đằng chạy trốn, xuất sinh này rung lên đôi cánh, luôn có thể lăng không nào xuống. Lăng thiên chỉ. Phục hồ trưởng. Diệp Huyền toàn lực thôi thúc mắt phải thần nhãn, tại siêu cấp thị giác bên trong khóa chặt phi thiên hung ngạc. Ngưng luyện ra võ đạo chân khí về sau, cái này hai môn võ học để cao gấp đôi uy lực. Chi chi. Từng tia sắc bén chỉ kính ngang dọc, như phun ra hỏa xả, chảy ra hai thước xa. Cương mãnh cực kỳ trưởng lực dưới tung bay, cùng phi thiên hung ngạc tiến hành liều chết bắt sát. Diệp Huyền bên cạnh chiến bên cạnh trốn, nguyên lai tưởng rằng chạy đến dày giặc lão lâm bên trong, liền có thể thoát hiểm. Nào có thể đoán được, phi thiên hung ngạc giống như cột thép cự vị mãnh liệt quét qua, chấn thiên động địa, to cỡ miệng chén đại thụ một mảng lớn ngã xuống. Phi thiên hung ngạc ra dày thì thô, đối với đập tới cây cối không thèm để ý chút nào, mạnh mẽ đâm tới. Diệp Huyền lại một bên cùng nó lượn vòng, còn vừa muốn tránh né nhau nhau đập tới cây cối. Trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, sinh tử rơi vào một đường ở giữa. Càng là nguy hiểm, hắn càng là tỉnh táo. Lăng Thiên chỉ cùng phục hổ trưởng đã không có cách nào đối phó phi thiên hung thú. Diệp Huyền sầm mặt lại, đột nhiên kéo ra kim khí bịt mắt, lộ ra đại hải xanh thẳm sâu long lanh mắt phải thần nhãn. Hắn quyết định vận dụng đòn sát thủ nhiếp hồn công kích. Nhiếp hồn. Diệp Huyền ý niệm thay đổi thật nhanh, không có chút nào ngăn cản mắt phải thần nhãn tinh quang đại thịnh, một sợi vô hình vô chất tinh thần lực lượng ngưng tụ thành tuyến, vô thanh vô tức, từ mắt phải bên trong chảy ra mà ra, đánh trúng hung ngạc đầu lâu. Phi thiên hung ngạc định lực cường đại, buồn bực giống một tiếng, một trận trời đất quay cuồng, chỉ có nửa hơi thời gian mất đi trí giác. Diệp Huyền nắm lấy thời cơ, thân hình như thiểm điện bạo cấp mà lên. Lăng Thiên chỉ, nghiền ép toàn thân kính lực, tại từng tia võ đạo chân khí ra chỉ dưới, ngón trỏ ở giữa ngưng tụ ra giống như thực chất sắc bén phong mang, liên tiếp hướng về hung ngạc hai mắt đâm ra hai ngón tay. Nửa hơi đi qua, phi thiên hung ngạc tỉnh táo lại, đột nhiên nhắm hai mắt. Nhưng mà, Diệp Huyền đệ nhất chỉ đã đâm tại nó màu cho tàn nhãn cầu bên trên, máu tươi chảy ra mà ra. Đệ nhị chỉ đâm tại nó khải giáp trên mí mắt, tung ra điểm điểm hỏa tinh. Phi thiên hung ngạc mù một mắt, cuồng hống liên tục, chấn thiên động địa, thần trí lâm vào điên cuồng. Cột thép cự vĩ điên cuồng loạn quét, lâm mục đổ dạng, cắt bay nhảy thạch, toàn bộ sơn lâm phảng phất đều tại lăng lư. Thi triển một lần thần động thiên bên trong nhiếp hồn công kích, tiêu hao rất nhiều tinh thần lực lượng. Giờ phút này, Diệp Huyền cảm giác giống như hư thoát, bất lực tái chiến. Thân hình bay ra mấy trượng, chân đạp lăng ba phi bộ, toàn lực chạy trốn. Phi thiên hung ngạc bị hoàn toàn chọc giận, cuồng hống liên tục, vỗ một đôi cự đại nhục xí, khóa không điển cuồng truy kích. Mẹ nó, muốn làm thì phải làm lớn. Diệp Huyền tâm niệm nhất động, một cái dũng manh gan dạ ý nghĩ bất thình lình xông lên đầu. Thay đổi phương hướng, hướng một cái khe núi chạy lướt qua mà đi. Chương 9, tà ác tiểu ma đầu. Phi thiên hung ngạc mù một mắt, thị giác nhận hạn chế, tại rừng cây trên không điên cuồng bay đi loạn. Truy kích tốc độ thật to giảm bớt. Diệp Huyền thi triển lăng ba phi bộ, như gió như điện tại núi rừng bên trong chạy trốn, đồng thời thôi thúc mắt phải thần nhãn, kích phát thần bí giọt nước nhanh chóng chữa trị tiêu hao tinh thần lực. Một chén trà thời gian đi qua, khoảng cách khe núi còn có mấy trăm mét cự ly xa. Đồng nhiên, một trận cuồng phong gào thét. Khe núi bên trong nhảy lên ra một cái dài hơn 2 mét, toàn thân mọc đầy lộng lẫy hoa văn yêu thú cấp 3 kiếm xỉ hổ. Yêu thú cấp 3 thế nhưng là tương đương với nhân loại võ đạo thất bát trọng tồn tại. Cũng may cái này kiếm sĩ hổ bụng có cái to bằng miệng chén vết thương, đang giữ lại nùng huyết, xem ra thụ thương không nhẹ, trên thực lực hẳn là có thể giảm bớt đi nhiều. Diệp Huyền không hề sợ hãi, tiếp tục hướng phía trước chạy lướt qua. Ngao! Kiếm sĩ hổ lãnh địa bị xâm phạm, bạo hống một tiếng, lộ ra dài hơn một thước, giống như lợi kiếm hằn răng, vào đầu hướng Diệp Huyền đánh tới. Diệp Huyền không có trốn tránh, ngược lại dừng lại. Lúc này trên bầu trời theo đuổi không bỏ phi thiên hung ngạc, vừa mới đuổi kịp Diệp Huyền, cuồng hống một tiếng, há miệng răng nanh miệng lớn, giữa trời đáp xuống. Bên trên có phi thiên hung ngạc, dưới có mãnh hổ. Càng là nguy hiểm, Diệp Huyền càng là tỉnh táo. Thông qua mắt phải thần nhãn siêu cấp thị giác hình ảnh, Diệp Huyền chính xác tính toán, nắm vừa đúng. Này! Hét lớn một tiếng, đâm nghiêng bên trong bạo nhảy lên mà ra, giống như một khỏa như đạn tháo, ầm ầm đụng gãy mấy cây cối, ném ra. Kiếm sĩ hổ cùng phi thiên hung ngạc đồng thời dốc sức cái khoảng trống, hung hăng đụng vào nhau. Yêu thú tuy có chút linh trí, nhưng dù sao vẫn là thú loại, làm lãnh địa chịu đến xâm phạm, phản xạ có điều kiện tranh đấu đứng lên. Lúc này, Diệp Huyền sớm đã leo lên một khỏa hai người ôm hết thô tham thiên đại thụ, trốn ở lít nha lít nhít cảnh lá bên trong, thu liễm khí tức, tỏa sơn quan hổ đấu. Nguyên lai, tối hôm qua Diệp Huyền vận dụng tinh thần dò xét, xa xa phát hiện cái này yêu thú cấp 3 kiếm sĩ hổ. Lúc đó hắn giật mình, kịp thời né tránh, không dám trêu chọc nó, không nghĩ tới hôm nay có thể cử đi công dụng lớn. Kiếm sĩ hổ lãnh địa bị xâm phạm, nổi giận dị thường. Phi thiên hung ngạc mù một mắt, sớm đã điên cuồng. Hai cái yêu thú điên cuồng cắn xé, lẫn nhau không nhượng bộ, tiến hành một trận kinh thiên động địa liều chết đại chiến. Trong chốc lát, sơn băng địa liệt, cắt bay cồn thạch, dỗ lỉnh sợ tổn, thiên địa vì đó biến sắc. Tuy nhiên kiếm sĩ hổ bản thân bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là yêu thú cấp 3, hai giai yêu thú phi thiên hung ngạc lại mù một con mắt, thị giác bên trên bị nhiều trở ngại. Một phen quyết tử đấu tranh, cuối cùng lấy phi thiên hung ngạc bỏ mình, kiếm sĩ hổ vì trí hiểm yếu bị thương nặng mà kết thúc. Kiếm sĩ hổ phát ra vài tiếng thống khổ gào thét, kéo lấy đấm máu thân thể, lên núi thung lũng bên trong xảo huyệt đi đến. Thời cơ đã đến, Diệp Huyền giống như một cái nhẹ nhàng nụ yến, từ rậm rạp cành lá bên trong bay thân thể lướt đi, ngăn trở kiếm sĩ hổ đường đi. Kiếm sĩ hổ bản thân bị trọng thương, không dám ham chiến, nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu liền chạy. Phục hổ quyền. Quyền phong mãnh liệt, cương mãnh cực kỳ một quyền, hung hăng đánh vào kiếm sĩ hổ thụ thương bụng. Ngao. Kiếm sĩ hổ kêu thảm một tiếng, kéo lấy đấm máu thân thể, quay đầu hung ác nhào về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền thắc thân tránh thoát, lập tức bạo cướp mà lên. Phục hổ trưởng cùng Lăng Thiên chỉ nhất cương nhất nhú hai môn võ học linh hoạt giao thế sử dụng, đối với kiếm sĩ hổ phát động công kích mãnh liệt. Kiếm sĩ hổ tiếng giống chấn thiên, liều mạng phản kích, tuy nhiên bản thân bị trọng thương, đã là cường nỗ chưa, nhưng dù sao cũng là yêu thú cấp 3, dư uy vẫn còn. Diệp Huyền toàn lực công kích, liên tục gặp nạn. Bịch. Một trận bùi đất tung bay, Diệp Huyền cùng kiếm sĩ hổ đồng thời ngã sấp xuống. Kiếm sĩ hổ hình thể to lớn, nặng đến ngàn cân, Diệp Huyền bị nó đặt ở dưới thân, hai tay gắt gao nắm chặt lấy nó cực đại đầu lâu, mặt mũi tràn đầy tím trướng, hô hấp khó khăn, ngũ tạng lục phủ chẳng mấy chốc sẽ bị đè ép. Tình thế cấp bách liều mạng, Diệp Huyền há miệng cắn kiếm sĩ hổ thụ thương vị trí hiểm yếu. Nhất thời, đại lượng huyết tinh gây mũi thú huyết, rầm rầm chảy vào Diệp Huyền trong miệng. Kiếm sĩ hổ liều mạng dãy rủa, Diệp Huyền gắt gao cắn không buông. Một người một thú, lật qua lật lại, thiếp thân cận chiến. Cuối cùng, kiếm sĩ hổ mất máu quá nhiều, cuối cùng duy trì không được, khí tuyệt mà chết. Diệp Huyền uống đại lượng thú huyết, bụng dưới cao cao nổi lên, toàn thân hỏa thiêu khô nóng, nằm trên mặt đất vù vù thở dốc. Yêu thú cấp 3 huyết dịch không thể coi thường, Diệp Huyền càng ngày càng khô nóng, trong gân mạch giống như từng cái hỏa tuyến đang quấy loạn, đan điền cũng ẩn ẩn tại sao động. Trước mắt nhất định phải nhanh rời đi đoạn hồn đảo, tìm chỗ yên tĩnh luyện hóa trong cơ thể thú huyết, hẳn là đối với tăng lên thân thể lực lượng có rất lớn trợ giúp. Thở dốc chỉ chốc lát, Diệp Huyền dãy rủa lấy đứng dậy. Một cái yêu thú cấp 2 cùng một cái yêu thú cấp 3, lần này có thể tóc. Nhìn qua trước mắt hai cái như ngọn núi yêu thú thi thể, Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Cất bước tiến lên, đang muốn lấy ra hai cái yêu thú yêu đan. Xoát xoát xoát. Ba đạo như ưu linh thân ảnh bay lượn đến hai cái yêu thú bên cạnh. Ha ha, một cái yêu thú cấp 2 cùng một cái yêu thú cấp 3 đều chết, chúng ta phát đại tài. A, Diệp gia tiểu tử làm sao ở chỗ này? Tiểu tử, không muốn chết cũng nhanh chút xéo đi, cái này hai cái yêu thú là chúng ta trước tiên nhìn thấy. Ba người chính là Hồng Thị gia tộc này ba tên thiếu niên. Bọn họ bị yêu thú đại chiến âm thanh hấp dẫn tới. Không nghĩ tới Diệp Huyền cũng sẽ ở tại đây. Ba người nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến cái này hai cái yêu thú là Diệp Huyền giết chết, còn tưởng rằng Diệp Huyền cũng là trong lúc vô tình đụng phải hai cái đồng quy vu tận yêu thú, đến đây nhặt có sẵn tiện nghi. Ta tới trước đến, dựa vào cái gì là các ngươi trước tiên nhìn thấy? Ba người nhưng lại không có hổ thẹn đến tình trạng như thế, Diệp Huyền cười lạnh nói. Lao tử quản ngươi người nào tới trước? Chúng ta nhìn thấy, chính là chúng ta. Làm sao? Không phục sao? Hồng Thất. Hồng Cơ, tiến lên lấy đan. Cầm đầu thiếu niên gọi Hồng Thông, mặt béo đại nhĩ, một mặt vô lại trí tướng. Hồng Thất mọc ra một tấm thật dài mặt ngựa. Hồng Cơ khô gầy như một cây thân tre. Hai người đều cầm đồ đao, cười lạnh xông về phía trước tiến đến. Đồ phu hung ác cầm hai cái yêu thú đại tá 7-8 khối, lấy ra yêu đan xương thú các loại đáng tiền đồ vật. Diệp Huyền luôn luôn lạnh lẽo nhìn lấy hai người hành động, không có ngăn cản. Chờ hai người bận rộn xong, lúc này mới mặt không thay đổi tiến tới một bước. Vươn tay ra, nói, lấy ra. Hồng Thông ba người khẽ giật mình, nửa ngày mới hiểu được Diệp Huyền là muốn yêu cầu hai cái yêu thú yêu đan những vật này. Ha ha, tiểu tử này tóc cái gì thần kinh, coi là mang bịt mắt cũng là cường đạo. Chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh chúng ta chủ ý. Không có ngươi trắng như vậy ngày nằm mơ. Ha ha, tiểu tử này náo tử trực tiếp nước vào. Ba người cười đến ngửa tới ngửa lui, phảng phất nghe được trên đời buồn cười nhất cười. Diệp Huyền độc nhãn nguy hiểm nhữ lại. Khoe miệng câu lên một vòng đã bình tĩnh lại tà dị tiếu dung. Hồng Thông ba người tiếng cười két két mà dừng, đối thủ thanh phát độc nhãn tà ác hình tượng khiến cho bọn hắn trong lòng không khỏi run lên, có loại phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Hồng Thông bọn họ rất nhanh tỉnh táo lại, đều giận tí mặt. Tiểu tử, ngươi thật là mẹ nó có thể trang bức, lão tử để ngươi minh bạch trang bức đại giới. Hồng Thông ba người ma quyền sát trưởng, võ đạo khí tức cầm ẩm phóng thích mà ra, chuẩn bị nhất cử cầm Diệp Huyền đánh ngã trên mặt đất. Hiện tại cho các ngươi hai con đường lựa chọn, thứ nhất, giao ra hai cái yêu đan, cút ngay lập tức. Thứ hai, ba người một khối bên trên, đừng chậm trễ thời gian của ta, sau đó các ngươi liền sẽ ngoan ngoãn đem trên thân tất cả mọi thứ đều lưu lại. Diệp Huyền âm thanh như vạn niên hàn băng. Hồng Thông ba người khó thở ngược lại cười, bọn họ gặp qua cuồng vọng tự đại, chưa thấy qua như thế siêu cấp cuồng vọng tự đại. Này! Xem đao, Mã Vương đao! Hồng Thất gào to một tiếng, vượt lên trước nhảy ra, uy phong lẫm liệt đùa giỡn lên một cái dài khoảng hai thước mã tấu, một đạo lạnh thấu xương đao phong xẹt qua, hung dữ hướng Diệp Huyền đầu chém tới. Đao phong đập vào mặt, hung ác xấu dị thường. Đối mặt đối diện bổ tới nhất đao, Diệp Huyền cười lạnh mà đứng, phảng phất không nhìn thấy, hoàn toàn thờ ơ. Ngay tại Hồng Thông bọn họ coi là Diệp Huyền bị dọa phát sợ, liền bị chém thành hai khúc thì Diệp Huyền cuối cùng có động tác. Phục Hồ Quyền. Lưỡi đao khoảng cách Diệp Huyền bộ mặt cũng liền còn có một tấc khoảng cách, Diệp Huyền thét dài một tiếng, cuối cùng xuất quyền. Hô. Quyền phong mãnh liệt, trên nắm tay ẩn ẩn lượn lờ lấy một tầng màu xanh thẳm võ đạo chân khí. Ầm. Phục Hồ Quyền phát sau mà đến trước, nhanh đến cực hạn, một quyền đã đánh vào Hồng Thất đầu vai. Giang giác. Một tiếng khiếp người tiếng xương vỡ vụn. A. Hồng Thất kêu thảm một tiếng, đầu vai vỡ nát, một cánh tay hoàn toàn báo hỏng, như diều đứt dây bay ngược mà ra. Nhìn qua nằm trên mặt đất như giết heo kêu thảm đồng bạn, Hồng Thông cùng Hồng Cơ trợn mắt hốt mồm, giống như nuốt vào cái trứng gà, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Thật ác độc tiểu tử. Chúng ta ngược lại là xem nhẹ ngươi, tuy nhiên ngươi nếu là coi là bằng võ đạo tam trọng thực lực, liền có thể làm gì được chúng ta, vậy ngươi liền phạm thiên đại cười. Hồng Thông cùng Hồng Cơ sắc mặt âm trầm. Cuối cùng đối với Diệp Huyền cao độ coi trọng đứng lên. Mật tông đại thủ ấn, Liệt Phong Quyền. Hai người bàn chân đạp lên mặt đất, cao cao bắn lên, như hai đầu thương ưng hung ác nhào về phía Diệp Huyền. Nếu như là hôm qua vừa gặp được bọn họ thì Diệp Huyền có lẽ muốn thôi thúc mắt phải thần nhãn, mới có đánh bại bọn họ nắm chắc. Bây giờ Diệp Huyền lấy võ đạo tam trọng thực lực, nghịch thiên ngưng tụ ra võ đạo chân khí, tầm thường võ đạo ngũ trọng người hắn đều không để tại mắt bên trong. Nếu như kéo ra bịt mắt, vận dụng đòn sát thủ nhiếp hồn, thậm chí ngay cả võ đạo lục trọng người đều có một trận chiến năng lực. Là lấy, võ đạo tứ trọng trung kỳ Hồng Thông cùng Hồng Cơ, trêu chọc bây giờ Diệp Huyền, không khác lấy trứng chọi đá. Lăng Thiên Chỉ. Diệp Huyền đứng tại chỗ, thân hình không động, võ đạo chân khí đã như điện lưu tại trong gân mạch toán loạn, ngón trỏ điểm vụt bay cách không liền chút hai ngón tay. Hồng Thông cùng Hồng Cơ thân ở giữa không trung, khoảng cách Diệp Huyền còn có hai thước cỡ nào khoảng cách thì chi chi hai đạo sắc bén chỉ kính đã đối diện đâm tới. Hai người hoa hoa kêu to. Lăng không lăn lộn, một trận luống cuống tay chân, chật vật không chịu nổi tránh thoát Diệp Huyền lăng không hai ngón tay. Hai người còn chưa rơi xuống đất, Diệp Huyền gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên tiến tới một bước, hai ngón tề phát. Chi chi. Hai đạo sắc bén chỉ kính, giống như hai đạo xẹt qua chân trời lưu tinh, chảy ra mà ra. Sau một khắc, Hồng Thông cùng Hồng Cơ cùng kêu lên kêu thảm, đầu gối song song bị xuyên thủng, trùng trùng điệp điệp quẳng xuống đất. Lấy ra. Diệp Huyền thanh phát độc nhãn, giống như tà ác tiểu ma đầu. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nằm trên mặt đất kêu rên ba người, vươn tay yếu đạo. Chuyện cho tới bây giờ, ba người sớm đã hối hận vạn phần, rốt cuộc biết gây không nên dây vào người, không thể không xuất ra hai cái yêu đan, nhịn đau giao cho Diệp Huyền. Còn có. Diệp Huyền trong mắt hàn mang lóe lên. Chúng ta cho. Chúng ta cho. Ba người cảm giác mình linh hồn đều đang run rẩy, rốt cuộc minh bạch, cái này tà ác tiểu ma đầu chuyện gì đều làm được. Ba người ngoan ngoãn cởi xuống hạ thân bên trên bao phủ. Giao cho Diệp Huyền. Diệp Huyền dùng mắt phải nhìn rõ một chút trong bao quần áo đồ vật, hài lòng gật gật đầu, ba người này ở trên đảo cũng thu hoạch không ít đáng tiền đồ vật. Ba người tại đoạn hồn đảo mạo hiểm lịch luyện một tuần thời gian, lúc này mới đạt được trong bao quần áo những vật này, không muốn vốn gốc không về, đều bị cái này tà ác tiểu ma đầu cướp đi, hơn nữa còn lưu lại cả đời tàn tật. Ba người hối hận ruột đều thanh, lúc trước thật sự là ở không đi gây sự, trêu chọc cái này tiểu ma đầu làm gì. Ta gọi Diệp Huyền. Không phục đi san hô thành Diệp ra tìm ta. Diệp Huyền lạnh nhạt quẳng xuống câu này, phiêu nhiên mà đi. Họ Diệp tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, chúng ta Hồng ra là sẽ không bỏ qua ngươi. Hồng Thông ba người tức giận đến thổ huyết, cắn răng nghiến lợi kêu lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, đánh mặt. Diệp Huyền thắng lợi trở về, trở lại san hô thành. Đi vào trong thành lớn nhất thương hội, Lạc Kim Thương Hội. Lạc Kim Thương Hội là 10 đại đảo quốc lớn nhất thương hội tổ chức, đọc lướt qua tất cả nghề nghiệp, tại mỗi cái đảo quốc trọng yếu thành thị đều có phân xẻ. Đây là hắn lần thứ nhất đi vào như thế tráng lệ thương hội đại sảnh, không khỏi tò mò nhìn chung quanh. Diệp Huyền một thân vết máu, thanh phát độc nhãn, giống như tà ác đồ phù, dẫn tới chung quanh khách nhân nhao nhao nhíu mày ghé mắt, không tự giác cách hắn xa một chút. Uy, tiểu gia hỏa, làm gì? Tại đây không phải đồ tể tràng, ngươi đi nhầm địa phương. Một tên 15-16 tuổi, màu da trắng nõn, gương mặt viên viên, thân mang hắc sắc chức nghiệp sáo trang thiếu nữ xinh đẹp ngăn lại Diệp Huyền. Ẩm. Diệp Huyền cầm bốn cái bao phục hướng về trên quầy quăng ra, lạnh nhạt nói, các ngươi cái này nhận tu luyện vật tư đúng không? Tính toán bao nhiêu tiền? Thiếu nữ khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy hoài nghi mở ra bao phục, lập tức đôi mắt đẹp loài sáng. Tiểu gia hỏa này tuổi không lớn lắm, tu vi không cao, tạo hình lôi nhân, nào biết có thể thu hoạch được nhiều như vậy cao phẩm vật tư, quả nhiên người không nhìn tướng mạo. Thiếu nữ viên viên gương mặt trong nháy mắt hiện lên một vòng điểm điểm mỉm cười. Ta gọi A Linh, thật cao hứng vì là công tử phục vụ, mời công tử đến phòng VIP nói chuyện. Thiếu nữ A Linh thái độ tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Hiện tại tất cả thương hội ở giữa cạnh tranh kịch liệt, thiếu niên này lớn như thế khách hàng, phải làm cực lực lôi kéo. Diệp Huyền làm người hai đời, người nào đều gặp, cũng không để ý thiếu nữ kẻ lĩnh hót, mỉm cười gật gật đầu, đi theo thiếu nữ hướng lầu 2 đi đến. Làn gió thơm từng trận, A Linh thon dài chỉ đèn cặp đùi đẹp ưu nhã tại Diệp Huyền trước mắt di chuyển. A Linh tỷ tỷ dáng người thật tốt. Diệp Huyền ở phía sau mỉm cười ca ngợi nói. Trên mặt thiếu nữ đỏ lên, trong lòng để nở hoa, tiểu gia hỏa này chẳng những là cái đại khách hộ, với lại miệng còn như thế ngọn. Đệ đệ tạo hình cũng khóc cả, không có thỉnh giáo đệ đệ cao tính đại danh đâu. Hai người tuổi tác gần, vừa đi bên cạnh trò chuyện, rất nhanh quen thuộc. Ta gọi Diệp Huyền, san hô thành Diệp gia. Diệp Huyền mỉm cười nói, hắn con mắt đã đặt tới, giải quyết tiểu cô nương này, liền có thể bán tốt giá tiền. A Linh dẫn Diệp Huyền đi vào lầu 2 một gian hào hoa phòng VIP, tự thân vì hắn pha trà thơm, sau đó bắt đầu hạch toán bốn cái trong bao quần áo vật tư. Hung thú ra sói một bức, giá trị 100 khối ngân tệ. Nhất phẩm linh thảo xích dương thảo hai cái, giá trị 5.000 khối ngân tệ. Nhị phẩm linh thảo thiết đầu tham gia một cái, giá trị 1 khối kim tệ. Yêu thú cấp 2 phi thiên hung ngạc yêu đan một cái, giá trị 2 khối kim tệ. Yêu thú cấp 3 kiếm sỉ hổ hổ yêu đan một cái, giá trị 4 khối kim tệ. Tất cả vật tư A Linh đều cho Diệp Huyền một cái khách quý giá thu mua, 1 vạn khối ngân tệ tương đương 1 khối kim tệ, tổng cộng là 12 khối kim tệ lẻ 8-100 khối ngân tệ. A Linh còn mặt khác đưa tặng một cái giá trị 1.000 khối ngân tệ túi trữ vật. Diệp Huyền tiếp nhận trang bị tiền tài túi trữ vật, tâm lý để nở hoa, mặt ngoài lại duy trì lấy nhàn nhạt mỉm cười. Phải biết, Diệp Huyền mỗi tháng cùng chỉ có 10 khối ngân tệ, tổng tộc tử đệ cũng chỉ có 100 khối ngân tệ, số tiền này tuyệt đối là nhất bút con số không nhỏ. Giao dịch xong, hai người nói chuyện phiếm đứng lên. Diệp Huyền kiếp trước phong lưu phong khoáng, trải qua mỹ nữ vô số, giam ba câu liền đem A Linh chọc cho cách yêu kiều cười, hai người quan hệ tiến một bước làm sâu sắc. Thông qua nói chuyện phiếm, Diệp Huyền biết được A Linh là Lạc Kim Thương hội San Hô thành phân hội hội trưởng nữ nhi. Nói chuyện phiếm một hồi, Diệp Huyền tại A Linh cùng đi vào lầu một đại sảnh. A Linh tỷ tỷ, ta tùy tiện đi dạo, ngươi chào hỏi người khác đi. Nhìn xem trong quầy các loại đan dược các loại tu luyện vật tư, Diệp Huyền có chút kích động, trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám muốn tu luyện vật tư, bây giờ cuối cùng có mua sắm năng lực. Nhìn chúng cái gì nói với tỷ tỷ cho ngươi bớt 20%. A Linh ngòn ngọt cười, chào hỏi người khác đi. Mấy tên bán hàng tiểu thư mắt thấy Diệp Huyền tham dự hội nghị trưởng nữ mà quan hệ mật thiết, nhao nhao đối với Diệp Huyền thu hồi khinh thị, đáp lại vũ mị cười ngọt ngào. Lầu một trong đại sảnh khách nhân nối liền không dứt, Diệp Huyền chợt thấy một nam một nữ hai cái thân ảnh quen thuộc. Nam kiếm mi lãng mục, dáng người thẳng tắp, thần sắc ngạo mạn. Nữ trang điểm dày đặc, dáng người có lồi có lõm, rất có tư sắc. Chính là Diệp Ngạo Thiên hòa Diệp Mẫn. Hai người cũng liếc nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi tới nơi này làm gì? Tại đây tu luyện vật tư ngươi không có một dạng có thể mua được, lại cho Diệp gia mất mặt. Khinh bỉ nhìn qua Diệp Huyền vết máu đầy người đổ phu bộ dáng, Diệp Ngạo trời lạnh lạnh đả kích nói. Diệp Huyền, nghĩ không ra ngươi lại lăn lộn đến loại tình trạng này. Nhớ tới tại rơi Jin tiểu lâu bị Diệp Huyền rút thành đầu heo, Diệp Mẫn còn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ nhìn thấy Diệp Huyền vết máu đầy người này tâm chán nản bộ dáng, một trận cười trên nỗi đau của người khác khoái cảm xông lên đầu. Ta lẫn vào rất tốt. Diệp Huyền hơi hơi nhún nhún vai, thần sắc thoải mái, hoàn toàn nhìn không ra hắn có cái gì phẫn nộ. Diệp Huyền ngươi không cần mạnh miệng, nghệ tình chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên phân thượng, ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu nhận lầm. Gia tộc thi đấu bên trên ta sẽ để cho Ngạo Thiên ca xuất thủ điểm nhẹ, để ngươi bại thể diện chút. Diệp Mẫn lông mày cau lại, tựa hồ động điểm lòng chắc ẩn. Diệp Huyền mắt trợn trắng lên, lười nhác cùng với nàng nói thêm cái gì, đi đến một cái khác quầy hàng bên cạnh, tập trung tinh thần nhìn lên bên trong đang ăn dược. Tiểu tử này nhất định là muốn tu luyện vật tư muốn điên, lúc này mới đi vào Lạc Kim Thương hội no mây mẩy may mắn được thấy. Diệp Ngạo Thiên thần tình khinh thường cười nhạo nói. Diệp Huyền hoàn toàn không đem chính mình để ở trong lòng thái độ, khiến cho Diệp Mẫn 10 phần tức giận, nàng quyết định hung hăng đả kích một chút hắn. Diệp Mẫn lôi kéo Diệp Ngạo ngày qua đến Diệp Huyền bên cạnh, đôi mắt đẹp quét mắt một vòng trong quầy đang ăn dược, làm nũng nói, Ngạo Thiên ca, ta đang chuẩn bị trùng kích võ đạo tứ trọng, ta muốn khỏa này ngưng khí đan. Tiểu thư ngài thật có nhãn quang, khỏa này trung giai đan dược ngưng khí đan, giá trị 5.000 khối ngân tệ, sử dụng sau có 3 phần hy vọng đột phá võ đạo tứ trọng. Bán hàng tiểu thư nhiệt tình giới thiệu nói. Diệp Ngạo trời thân là xếp hạng thứ 10 tổng tộc tử đệ, mỗi tháng chỉ có 1.000 khối ngân tệ tháng cùng, ngày bình thường cần tu luyện vật tư càng nhiều, tuy nhiên hắn cũng có thể xuất ra 5.000 khối ngân tệ, nhưng cũng không thể chỉ riêng vì là tranh mặt mũi, chậm trễ chính mình tu luyện. Diệp Ngạo trời mặt lộ vẻ làng khó, thấp giọng nói, tiên muội, trên người của ta không mang nhiều như vậy ngân tệ, nếu không chúng ta muốn khỏa này đê giai đan dược tụ khí đan. Đê giai đan dược tụ khí đan, giá bán 1.000 khối ngân tệ. Bán hàng tiểu thư mặt lộ vẻ khinh bỉ, lười nhắc cỡ nào giới thiệu cái gì, xoay mặt chào hỏi người khác đi. Diệp Mẫn thần sắc tối sầm lại, lập tức hớn hở nói, cảm ơn Ngạo Thiên ca, có đan dược phụ trợ, liền có thể gia tăng đột phá thành công tính, không giống một ít người, chỉ biết là dùng man kính tu luyện. Mỹ nữ, cho ta cầm khỏa này trúc khí đan. Diệp Huyền mỉm cười chỉ trong quầy một khỏa màu đỏ thắm đan dược. Diệp công tử ngài khỏe chứ, thật cao hứng vì là ngài phục vụ, khỏa này là cao giai đan dược trúc khí đan. Giá trị 1.000.000 khối ngân tệ, sử dụng sau có 8 thành hy vọng đột phá võ đạo tứ trọng. Bán hàng tiểu thư điềm điềm mỉm cười giới thiệu nói. Diệp Huyền ngươi tóc cái gì thần kinh? Cao giai đan dược cũng là ngươi có thể mua nổi. Đem ngươi cả người bán, cũng không đáng 1.000.000 khối ngân tệ. Diệp Ngạo Thiên hòa Diệp Mẫn sững sờ, lập tức cùng một chỗ lớn tiếng cười nhạo nói. Diệp Huyền không nói gì, trực tiếp móc ra một khối kim quang vàng dự tiền, dùng hành động thực tế hung hăng đánh Diệp Ngạo Thiên hòa Diệp Mẫn khuôn mặt. Cái này sao có thể? Diệp Ngạo Thiên hòa Diệp Mẫn sắc mặt trở nên rất khó xem, phải biết Diệp Ngạo trời đang trùng kích võ đạo tứ trọng thời điểm, cũng dùng không nổi cao giai đan dược. Diệp công tử, ngài là chúng ta thương hội khách quý, A Linh tỷ cố ý đã thông báo, ngài mua bất kỳ vật gì, đều cho ngươi giảm còn 80% ưu đãi, cho nên ngài chỉ cần thanh toán 8.000 khối ngân tệ liền có thể. Bán hàng tiểu thư cung kính tiếp nhận kim tệ, lại tìm cho Diệp Huyền 2.000 khối ngân tệ. Cái gì? Diệp Huyền lại là tại đây khách quý. Cái này sao có thể? Diệp Ngạo Thiên hòa Diệp Mẫn trên mặt đỏ lúc thì trắng một trận, nguyên bản hai người muốn đả kích Diệp Huyền, không muốn bị người ta đánh mặt. Tạ. Diệp Huyền lạnh nhạt tiếp nhận gói kỹ trúc linh đan, thu nhập túi chữ vật, chợt thấy một loại hồng sắc dược phấn, hai mắt tỏa sáng, mỹ nữ, lại cho ta cầm loại thuốc này phấn. Sắc bằng tản ra, lấy yêu thú cấp 3 cuồng thiên sư huyết dịch nghiên cứu chế tạo mà thành, có thối luyện nhục thể cường đại công hiệu, giá trị 2 khối kim tệ. Đánh xong gửi là 1.600.000 khối ngân tệ. Bán hàng tiểu thư mỉm cười vì là Diệp Huyền gói kỹ sắt bằng tản ra. Diệp Huyền lưu loát địa chi phó ngân lượng, nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Ngạo Thiên hòa Diệp Mẫn liếc một chút, thu hồi sắt bằng tản ra, quay người rời đi. Diệp Huyền, cho dù ngươi có chút tiền, trong mắt ta, ngươi vẫn là cái vô dụng phế vật. Ngạo Thiên ca, gia tộc thi đấu bên trên, ngươi nhất định phải giúp ta đem hắn phế. Nhìn qua Diệp Huyền đi ra thương hội bóng lưng, Diệp Mẫn ghen ghét đan sen. Thần sắc quán độc chửi bới nói. Ta xem không cần đến ta. Diệp Huyền trước mấy ngày phế Diệp Mãng, này Diệp Mãng ca ca Diệp Hàn thượng giới gia tộc thi đấu xếp hạng thứ 11, lãnh huyết thích giết chóc, ngay cả ta đều kỵ hắn 3 phần, hắn sao lại buông tha Diệp Huyền. Gia tộc thi đấu trước Diệp Hàn nhất định trở về, Diệp Huyền phế vật này chỉ sợ ngay cả tham gia gia tộc thi đấu cơ hội đều không có. Diệp Ngạo trời híp mắt nhìn qua Diệp Huyền biến mất thân ảnh, cười trên nỗi đau của người khác cười. Chương 11, võ đạo tứ trọng. Hành tẩu tại phồn hoa san hô thành trên đường cái, Diệp Huyền nhìn thấy mấy cái Diệp gia thiếu niên thân ảnh. Còn có không đến nửa tháng thời gian, liền đến 2 năm một lần, quyết định trong gia tộc địa vị gia tộc thi đấu. Diệp gia thế hệ trẻ tuổi càng ngày càng bận rộn lục, hoặc là đi ra ngoài lịch luyện, hoặc là vào thành mua sắm tu luyện vật tư. Diệp Huyền phế Diệp Mãng, Diệp Hàn nhất định sẽ không bỏ qua hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ tìm tới hắn. Nếu là ở mấy ngày trước kia, Diệp Hàn tìm tới hắn, Diệp Huyền có lẽ có ít đau đầu. Nhưng mà, bây giờ Diệp Huyền đã xưa đâu bằng nay, năm gần 14 tuổi, lợi dụng võ đạo tam trọng thực lực, ngưng luyện ra võ đạo chân khí, phóng nhãn 10 đại đảo quốc, tuyệt đối tìm không ra người thứ hai. Diệp Huyền tự tin, đồng giai bên trong, 10 đại đảo quốc bên trong, hắn tuyệt không địch thủ. Võ đạo tứ trọng, hắn trực tiếp nghiền ép. Võ đạo ngũ trọng, hắn cũng không để tại mắt bên trong. Cho dù là võ đạo lục trọng, nếu là kéo ra bị mắt, không trở ngại chút nào thôi thúc mắt phải thần nhãn, hắn cũng có nhất chiến năng lực. Diệp Hàn thượng giới gia tộc thi đấu xếp hạng thứ 11, thực lực tại võ đạo tứ trọng, bây giờ 89 phần 10 đã đột phá võ đạo ngũ trọng. Nhưng mà, võ đạo ngũ trọng, thì tính sao? Diệp Hàn không tìm đến Diệp Huyền, xem như hắn may mắn. Nếu như tìm đến Diệp Huyền, đó chính là hắn bất hạnh. Khoảng cách gia tộc thi đấu, còn lại không đến nửa tháng thời gian, Diệp Huyền muốn tìm một cái thanh tịnh địa phương toàn lực tu luyện. Võ đạo hội quán. Bây giờ Diệp Huyền có tiền, nghĩ đến cái này ngày xưa ngay cả nghĩ cũng không dám muốn địa phương. Xuyên qua mấy con phố nói, đi vào một tòa thập bát tầng nhiều tiền sắt tháp cao, giao nạp một khối kim tệ phí dụng, Diệp Huyền tại tháp cao đệ thập tầng mướn một cái phòng. Võ đạo hội quán bởi phủ thành chủ thế lực đưa ra, là một chỗ chuyên môn vì là người tu luyện sách an toàn thoải mái dễ chịu tu luyện hoàn cảnh hội quán. Gian phòng có hơn 300 mét vuông, chia làm phòng ngủ, phòng vệ sinh, nhà ăn, tu luyện sảnh tứ đại bộ phận, rộng rãi xa hoa, các loại phục vụ cái gì cần có đều có. Chủ yếu nhất là thanh tịnh an toàn, mặc kệ ngươi đắc tội san hô trong thành bao nhiêu lợi hại nhân vật, chỉ cần ngươi tiến vào tòa này tháp cao, võ đạo hội quán tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ cho ngươi bình an. Đương nhiên, Diệp Huyền bức tranh chỉ là thanh tịnh xa hoa, an toàn hay không, hắn ngược lại không để ở trong lòng. Thực lực mới là an toàn nhất bảo chứng. Diệp Huyền vừa đi vào võ đạo hội quán, một nam một nữ hai bóng người xuất hiện tại võ đạo hội quán đối diện trên đường phố. Thật sự là kỳ quái, Diệp Huyền lấy ở đâu nhiều tiền như vậy, thế mà vào ở võ đạo hội quán. Diệp Mẫn hàm răng khẽ cắn môi đỏ, một mặt ghen ghét không cam lòng. Hừ, lẫn mất nhất thời, tránh không đồng nhất đời. Hắn sớm muộn gì được đi ra, Diệp Hàn cũng sớm muộn gì đến tìm hắn tính sổ sách. Diệp Ngạo Trời nghĩ đến một ý kiến, âm trầm cười. Tại hai tên xinh đẹp nữ buộc hầu hạ dưới, Diệp Huyền thư thư phục phục giặt cái tắm nước nóng, đổi thân thể sạch sẽ quần áo, ăn bữa tinh mỹ tiệc, tại tu luyện sảnh bắt đầu tu luyện. Tại đoạn hồn đảo, Diệp Huyền uống cái kia yêu thú cấp 3 kiếm sỉ hổ huyết dịch về sau, đến bây giờ còn toàn thân hỏa thiêu khô nóng, nếu như có thể cầm những huyết dịch này luyện hóa lợi dụng, nhất định có thể cường hóa thân thể lực lượng. Diệp Huyền cơ sở đã vô cùng kiên cố, nhưng hắn vẫn còn có chút không vừa lòng, hắn mua sắt bằng phấn con mắt, chính là vì là lần nữa củng cố thân thể lực lượng, cường hóa khí huyết. Hắn để cho nữ buộc tìm đến một cái chứa đầy nước thùng gỗ lớn, cầm sắt bằng tản ra đổ vào trong thùng gỗ. Sắt bằng tản vào nước tức hóa, rất nhanh biến thành một thùng dòng máu. Diệp Huyền cởi sạch quần áo, khoanh chân ngồi tại nóng hôi hổi dòng máu bên trong, nhắm mắt điều tức, để cho toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều hấp thu tiến vào sắt bằng tản ra dược tính. Sắt bằng tản ra dược tính cùng kiếm sĩ hổ huyết dịch tại Diệp Huyền trong cơ thể dung hợp, kích phát ra một cỗ cường đại huyết mạch lực lượng. Diệp Huyền tay nắm mấy cái giả tưởng thủ ấn, dẫn đạo trong gân mạch một cỗ huyết mạch lực lượng chảy vào trong đan điền. 8 canh giờ đi qua, trong thùng gỗ dòng máu biến thành hắc thủy, Diệp Huyền cầm sắt bằng tản ra dược tính hấp thu hầu như không còn, bài xuất đại lượng hắc sắc tạp chất. Diệp Huyền ra thùng gỗ, đi phòng tắm cọ rửa thân thể. Lúc này, Diệp Huyền toàn thân da thịt tỏa ra kim khí sắc cổ đồng quang trạch, tứ chi bách hài ở giữa, ẩn chứa một cỗ vô cùng vô tận, cường hãn bá đạo thân thể lực lượng. Diệp Huyền ngưng thần vận chuyển thân thể lực lượng, toàn thân cốt cách đùng đùng rung động. Hắn rõ ràng cảm giác được, cơ hồ so với ban đầu tăng phúc gần 10 lần thân thể lực lượng. Yêu thú cấp 3 huyết dịch quả nhiên lợi hại. Cường hãn thân thể lực lượng, phối hợp cương mãnh cực kỳ phục hổ quyền, nhất định như hổ thêm cánh. Diệp Huyền hài lòng gật gật đầu, cuối cùng có thể đem phục hổ quyền uy lực phát huy đến viên mãn cảnh giới. Diệp Huyền khoanh chân ngồi chung một chỗ kim ti bồ đoàn bên trên, tiếp tục tu luyện. Vận chuyển thanh dương công, tay nắm mấy đạo huyền ảo thủ ấn, từng tia võ đạo chân khí tại trong gân mạch toán loạn. Khi thì dẫn đạo chân khí ngưng tụ đan điền, khi thì dẫn đạo trong đan điền chân khí trùng kích các nơi kỳ kinh huyền mạch. Như thế một khắc liên tục, mất ăn mất ngủ tu luyện. Một tuần đi qua, Diệp Huyền khí tức từng bước một kéo lên đến võ đạo tam trọng đỉnh phong, trong đan điền ngưng tụ một cỗ giống như vòng xoáy hoành đại chân khí lưu. Chỉ cần luyện hóa cỗ này chân khí lưu, liền có thể đột phá võ đạo tứ trọng bình chướng. Diệp Huyền ăn no nê, ngủ một giấc, đầy đủ chỉnh đốn về sau, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, hít sâu một cái khí. Nuốt vào viên kia trúc khí đan, bắt đầu làm sau cùng bắn vọt. Cao giai đan dược trúc khí đan vào miệng tan đi, một cỗ tinh thuần dược lực trong nháy mắt trải rộng toàn thân, Diệp Huyền giống như giật điện run rẩy kịch liệt mấy lần. Diệp Huyền định tức ngưng thần, không ngừng biến ảo thủ ấn, dẫn đạo dược lực xông về trong đan điền, nhất thời toàn thân giống như hỏa thiêu nóng rực lên. Võ đạo tam trọng khí tức vọt tới đỉnh phong. Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được, tam trọng cùng tứ trọng ở giữa, chỉ có một tầng màng mỏng khoảng cách. Chỉ cần có thể xông phá tầng này màng mỏng, liền có thể đột phá võ đạo tứ trọng. Tại thần bí giọt nước ra chỉ dưới, Diệp Huyền không biết mệt mỏi tu luyện. Dần dần, chẳng biết lúc nào, Diệp Huyền cả người giống như phủ thêm một tầng mông lung màu xanh thẳm chỉ riêng áo. Đồng nhiên, Diệp Huyền quát lên một tiếng lớn, khí tức điên cuồng tăng vọt, tay trái phục hổ quyền, tay phải lăng thiên chỉ, cương nhu tương thể, hai cỗ lực đạo dung hợp lại cùng nhau, giống như thủy triều ầm ầm tuôn ra. Ầm ầm. Thạch phá kinh thiên lực đạo cơ hồ cầm không khí áp xúc thành thực chất, cả phòng đều tại ẩn ẩn lắc lư. May mắn, tòa này tháp cao là dùng cứng rắn kim nham thạch kiến tạo, lại có trận pháp đại sư trận pháp gia cố, không phải vậy Diệp Huyền một quyền này nhất chỉ đánh ra, không phải đem gian phòng oanh sập không thể. Võ đạo tứ trọng, cuối cùng đột phá. Diệp Huyền một tiếng nhẹ xuýt, cảm giác toàn bộ thân thể giống như lông vũ nhẹ nhàng. Vừa nghĩ, sôi trào mãnh liệt võ đạo khí tức giống như thủy triều ầm ầm tuôn ra. Trong lúc giơ tay nhấc chân, có loại cầm vạn vật dẫm tại dưới chân khí khái. Võ đạo tứ trọng quả nhiên không phải võ đạo tam trọng có thể so sánh. Cảm nhận được trong cơ thể một cỗ dồi dào chân khí, so vừa ngưng tụ ra lúc này từng tia như có như không chân khí, tăng phúc nhiều gấp 10. Diệp Huyền thỏa mãn gật gật đầu. Ý thức chìm vào mắt phải không gian, không ngoài sở liệu, giọt kia trong suốt sáng long lanh thần bí giọt nước lại mở rộng một vòng, bởi nguyên lai to bằng hạt lạc, biến thành to bằng hạch đào tiểu. Thần bí giọt nước mở rộng về sau, toàn thân phát ra xanh thẳm quang trạch tựa hồ nồng đậm một chút. Diệp Huyền rõ ràng cảm giác, toàn bộ giác quan cũng có chất bay vọt, ẩn ẩn có loại chúa tể vạn vật cảm giác. Xem ra mỗi đột phá một tầng cảnh giới, thần bí giọt nước liền mở rộng một vòng, không biết đột phá đến võ đạo cửu trọng, thần bí giọt nước có thể biến thành bao lớn. Lại sẽ có cái dạng gì thần bí công năng xuất hiện. Diệp Huyền hào khí bừng bừng phân chấn, rất chờ mong chính mình một ngày kia có thể trở thành như thế tồn tại. Đang phi ngư quốc cái này thế tục tiểu đảo quốc nhà, mọi người biết rõ tu luyện cảnh giới chỉ có võ đạo cửu trọng, về phần võ đạo cửu trọng về sau còn có hay không cao hơn trong truyền thuyết tồn tại, vậy thì có rất ít người biết. Trước sau dùng hơn 10 ngày thời gian, Diệp Huyền làm đến người bình thường cuối cùng cả đời lực lượng đều không thể đột phá võ đạo tứ trọng. Ở cái này quần đảo tiểu quốc, tuyệt đối thuộc về nghịch thiên tồn tại. Diệp Huyền hết sức rõ ràng, đây hết thể chủ yếu nhất là bởi vì giọt kia thần bí giọt nước cải tạo chính mình huyết mạch duyên cớ. Tại lần trước gia tộc thi đấu, Diệp Ngạo Thiên hòa Diệp Hàn phân biệt xếp hạng thứ 10 cùng 11. Hai người lúc ấy thực lực đã là võ đạo tứ trọng, bây giờ qua 2 năm, hai người cũng có cực độ có thể đột phá võ đạo ngũ trọng. Thậm chí, đã sớm đột phá võ đạo ngũ trọng, một mực đang ẩn giấu thực lực, cũng là rất có thể. Nhưng mà, cho dù bọn họ đã đột phá võ đạo ngũ trọng, vậy thì thế nào? Diệp Huyền không có đột phá võ đạo tứ trọng thì liền đã không sợ bọn họ. Bây giờ đột phá võ đạo tứ trọng, thậm chí đã vong bọn họ tồn tại, hắn mục tiêu đối thủ đã suy nghĩ ở trên giới bài danh trước 3 người. Diệp Huyền nghỉ ngơi chỉ chốc lát, ăn vài thứ, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, bắt đầu tu luyện thần động thiên. Thần động thiên bên trong nhiếp hồn công kích, chuyên môn công kích nhân loại linh hồn, là Diệp Huyền lợi hại nhất đòn sát thủ, có thể so với võ đạo lục trọng phi thiên hung ngạc đều tại nhiếp hồn công kích đến, mù một con mắt. Chỉ là, đòn sát thủ tuy nhiên lợi hại, sát thực tồn tại một cái cự đại thiếu hụt. Mỗi lần phát động nhiếp hồn, tinh thần lực giống như bị rút khô, thân thể tiến vào một trận không đắc kỳ, trong thời gian ngắn chẳng những không cách nào lại lần phát động nhiếp hồn, hơn nữa còn ảnh hưởng đến hắn võ kỹ vận dụng. Diệp Huyền nóng lòng giải quyết cái này chỗ thiếu sót, toàn bộ tinh thần đắm chìm trong thần động thiên tu luyện nghiên cứu bên trong. Trong nháy mắt, gia tộc thi đấu thời gian đến. Ngày này, Diệp Huyền làm cái thật sớm, tắm rửa thay quần áo, an điểm tâm xong về sau, đi ra võ đạo hội quán. Mua đan dược, lai hội quán, mấy ngày nay Diệp Huyền chi tiêu cực độ, trong túi trữ vật tiền tài đã lớn bức rút lại. Nghe nói gia tộc thi đấu khen thưởng vô cùng mê người, nhất định phải ở gia tộc thi đấu bên trên hung hăng kiếm lời nhất bút. Diệp Huyền hùng tâm bừng bừng tính toán. Trời mới vừa tờ mờ sáng, nơi xa hải thiên chỗ giao giới ẩn ẩn lộ ra một tia ngân bạch sắc, san hô đảo thành trên đường cái không 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 đung đưa, chỉ có lẻ tẻ mấy cái người đi đường. Diệp Huyền hít sâu một cái thanh tỉnh không khí, nhất thời tinh thần đại chấn. Đột phá võ đạo tứ trọng về sau, Lang Ba phi bộ vận dụng càng thêm thuần thục tinh xảo. Cước bộ di chuyển ở giữa, tan ảnh từng trận, trong nháy mắt đã lướt qua mấy cái giao lộ, hướng thành Đông Diệp thị gia tộc chạy đi. Thật nhanh. Võ đạo hội quán đối diện đầu phố lóe ra một đạo áo xám thân ảnh, băng lãnh như pho tượng trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lập tức, áo xám thân ảnh nhoáng một cái, quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, hướng Diệp Huyền truy vút đi. Có người theo dõi. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, cảm ứng được đến từ phía sau sát cơ, không cần quay đầu lại xem, hắn cũng biết là ai để mắt tới chính mình. Nguyên bản chạy vội trên đại đạo hắn, lại gãy mà chuyển hướng một đầu hoang vắng tiểu đạo. Áo xám thân ảnh biết Diệp Huyền phát hiện mình, nhưng hắn vậy mà không sợ chính mình, hơn nữa còn cố ý đem chính mình dẫn hướng một đầu hoang vắng tiểu đạo. Có dũng khí. Áo xám thân ảnh băng lãnh như pho tượng trên mặt lần nữa lộ ra một tia kinh ngạc. Chương 12, Diệp Hàn. Ngoại ô, gió thổi loạn thạch cương. Diệp Hàn, ra đi. Chạy vội như gió như điện Diệp Huyền bỗng nhiên dừng bước lại, chậm rãi xoay người. Đen nhánh bịt mắt, thanh phát độc nhãn, như đao gọt khỏe miệng câu lên một vòng đã bình tĩnh lại tà dị tiếu dung. Báo thủ. Diệp Hàn như ưu linh dừng lại, cao gầy thân thể như pho tượng đứng ở Diệp Huyền trước mặt, lãnh khẩu mặt lạnh, tích tự như kim. Xem ra Diệp Hàn luôn luôn chờ đợi tại võ đạo hội cửa quán miệng, chờ chính mình đi ra. Hắn làm sao lại biết mình ẩn thân tại võ đạo hội quán? Nghĩ lại, Diệp Huyền liền minh bạch, nhất định là Diệp Ngạo Thiên phát hiện mình tiến vào võ đạo hội quán, thông chi Diệp Hàn. Ba ngày trước, đi ra ngoài lịch luyện một năm lâu Diệp Hàn trở lại Diệp thị gia tộc, tham gia gia tộc thi đấu. Thượng giới gia tộc thi đấu hắn xếp hạng thứ 11, lần này mục tiêu là giết vào trước 3. Diệp Hàn sau khi về nhà, chống xong quải đệ Diệp Mãng thêm mắm thêm muối hướng về hắn khóc lóc kể lể, như thế nào bị chia tộc tử đệ Diệp Huyền đánh thành phế nhân thảm trạng. Đệ đệ là món hàng gì sắc, Diệp Hàn hết sức rõ ràng, nhưng hắn tuyệt không cho phép một cái chia tộc tử đệ động đến hắn đệ đệ. Lãnh huyết thích giết chóc Diệp Hàn sát cơ nhất thời, lại bốn phía tìm không được Diệp Huyền ra tay. Diệp Ngạo Trời tự nhiên biết Diệp Hàn muốn làm gì, hắn nói cho Diệp Hàn, hắn tại San Hô thành tận mắt thấy Diệp Huyền đi vào võ đạo hội quán. Tới đi. Diệp Huyền cũng rất thưởng thức hắn thống khoái ngắn gọn, cũng lanh khẩu mặt lạnh nói. Diệp thị gia tộc bên trong nghiêm cẩn đồng tộc tàn sát, nhưng là xuất gia tộc đại môn, vậy thì coi là chuyện khác. Riêng là tổng tộc tử đệ đối phó một cái có cũng được mà không có cũng không sao, không có gia tộc địa vị chia tộc tử đệ. Diệp Hàn 17-18 tuổi, lanh huyết thích giết chóc, đi ra ngoài lịch luyện một năm lâu, săn giết yêu thú không tính toán, chết trong tay hắn bên trong người cũng có 5-6 người. Diệp Hàn băng lạnh ánh mắt tràn ngập vô hạn sắc cơ. Rất rõ ràng không muốn cho Diệp Huyền còn sống trở lại. Diệp Huyền độc nhãn nguy hiểm nhíu lại, mang theo ngây thơ trên mặt cũng tràn ngập vô hạn sắc cơ. Diệp Hàn từ trước tới giờ không nói nhiều một câu phế, võ đạo tứ trọng đỉnh phong âm hàn khí tức giống như thủy triều ầm ầm tuôn ra. Huyền âm chảo. Hai tay co lại thành chảo, mười ngón ở giữa chi chi bốc lên giống như thực chất kinh khí, tại khí tức âm trầm nâng lên dưới, như trong địa ngục các ma chụp vào Diệp Huyền. Diệp Hàn Huyền âm chảo đã tu luyện chí đại viên mãn cảnh giới. So Diệp Xuyên lợi hại cỡ nào? Diệp Huyền lại trở mình cái đại bạch nhãn, khinh thường xuất thủ đánh trả, chân đạp lăng ba phi bộ, tàn ảnh lóe lên, đã như quỷ mị xuất hiện sau lưng Diệp Hàn. Võ đạo tứ trọng ngươi không phải đối thủ của ta, sơ cấp cao giai võ học cũng không được, dùng toàn lực đi, tốc chiến tốc thắng. Diệp Huyền đã nhìn ra Diệp Hàn đột phá võ đạo ngũ trọng, vượt cấp khiêu chiến mới là hắn thích nhất. Thật là nhanh tốc độ. Diệp Hàn đột nhiên quay người, như pho tượng băng lãnh trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia ngưng trọng. Có dũng khí, đủ cuồng vọng, thành toàn ngươi. Diệp Hàn không chút nào già mồm, gọn gàng mà linh hoạt, hai tay chấn động, võ đạo ngũ trọng sơ kỳ âm hàn khí tức cùn đùn kéo đến phóng thích mà ra. Trong chốc lát, lấy Diệp Hàn làm trung tâm, phương viên trong vòng hai trượng biến thành một mảnh hầm băng. Diệp Huyền nhất thời giật nảy mình dùng mình một cái, võ đạo tứ trọng sơ kỳ khí tức toàn lực phóng thích mà ra, cái này mới miễn cưỡng chống cự lai cố này giống như tới từ địa ngục âm hàn khí tức. Võ đạo tứ trọng sơ kỳ. Diệp Huyền khẩu khí cùng hắn biểu hiện ra thực lực hoàn toàn không hợp, Diệp Hàn kinh ngạc, như pho tượng khỏe miệng hơi hơi cong lên, lộ ra một tia khinh thường. Hàn băng trưởng. Từng tia màu trắng hàn khí lượn lờ tại song trưởng bên trên, Diệp Hàn tả trưởng giống như rắn độc nô ra, hữu trưởng theo sát mà lên, song trưởng điệp ra cùng một chỗ, hàn khí tăng vọt, phương viên hai trưởng bên trong không khí tựa hồ cũng bị ngưng kết thành băng. Trung cấp đê giai võ học hàn băng trưởng. Ân, lúc này mới có chút ý tứ. Diệp Huyền bỗng nhiên hảo khí bừng bừng phân chấn, có ý kiểm tra một chút chính mình thuần thân thể lực lượng, thu liệm võ đạo khí tức, cũng không sử dụng võ đạo chân khí, quát lên một tiếng lớn, thuần lấy thân thể lực lượng, không có chút nào sức tưởng tượng đấm ra một quyền. Lấy yêu thú cấp 3 thú huyết thối luyện nhục thể cực kỳ cường hãn, lại thêm phối hợp cương mãnh cực kỳ phục hổ quyền, càng lại như hổ thêm cánh. Muốn chết. Đối thủ như thế khinh thị chính mình, Diệp Hàn sắc mặt càng thêm âm hàn. Oanh. Quyền cùng trưởng hung hăng ngạnh bính cùng một chỗ. Không khí chung quanh giống như thực chất đung đưa, mạnh mẽ trùng kích lực đạo trùng hướng bốn phía, cắt bay đá chạy. Diệp Huyền một cái bổ nhào bay rớt ra ngoài, sau khi hạ xuống liền lùi lại 4-5 bước, trong lồng ngực một trận khí huyết cuồn cuộn, kịp thời dùng vận dụng một đạo chân khí áp chế, lúc này mới không có thổ huyết thụ thương. Hán muội, cái này thân tử thịt người, có thể hay không lại cứng rắn điểm? Diệp Huyền ảm đạm lắc đầu, vẫn còn bất mãn ý chính mình cứng rắn. Thuần lấy thân thể lực lượng, thế mà có thể đón đỡ ta võ đạo ngũ trọng một kích. Cái này sao có thể? Diệp Hàn như một cây băng điêu, đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, âm hàn trên mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng lên. Luôn luôn từ trước tới giờ không xem nhẹ mỗi một vị đối thủ hắn, cuối cùng thừa nhận, vẫn là xem nhẹ đối thủ. Có thể dĩ thuần thân thể lực lượng, tiếp được ta võ đạo ngũ trọng nhất trưởng, ngươi xác thực cũng không dậy nổi, nhưng ta phải dùng sự thật tới nói cho ngươi biết, ngươi nhục thể cường hắn nữa, dù sao chỉ có võ đạo tứ trọng thực lực, võ đạo tứ trọng vĩnh viễn không cách nào vượt qua võ đạo ngũ trọng. Diệp Hàn hiếm thấy nhiều lời vài câu, hai tay mạnh mẽ chấn hưng, một cỗ màu xanh nhạt chân khí lưu mơ hồ lượn lờ tại quanh thân, võ đạo ngũ trọng trùng kỳ thực lực cuối cùng không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Nguyên lai Diệp Hàn thực lực chân thật tại võ đạo ngũ trọng trung kỳ, hơn nữa còn ngưng luyện ra võ đạo chân khí. Không tệ, dạng này mới đã nghiền. Diệp Huyền hưng phấn mà liếm liếm bờ môi, cũng là hai tay chấn động mạnh mẽ, một cỗ màu xanh thẳm chân khí lưu lượn lờ tại quanh thân, so Diệp Hàn chân khí lưu nồng đậm gần như gấp đôi. Diệp Huyền tại võ đạo tam trọng lúc liền ngưng luyện ra võ đạo chân khí, tự nhiên so Diệp Hàn võ đạo ngũ trọng mới ngưng luyện ra võ đạo chân khí hùng hậu cỡ nào. Võ đạo chân khí? Cái này sao có thể? Diệp Hàn khỏe mắt kịch liệt run rẩy, nguyên lai tưởng rằng phóng xuất ra đòn sát thủ võ đạo chân khí, liền có thể tồi khô lạp hủ kết thúc chiến đấu, nằm mơ cũng không ngờ tới, đối thủ thực lực tại so với chính mình thấp một trọng tình huống dưới, võ đạo chân khí thế mà so với chính mình còn hùng hậu. Diệp Huyền lợi hại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, để cho Diệp Hàn cảm giác rất cảm thấy uy hiếp, thật không biết đón lấy hắn còn sẽ có thủ đoạn gì xuất hiện. Diệp Hàn làm người cẩn thận, biết hôm nay gặp được cọng rơm cứng, đừng nói báo thù vô vọng, tái chiến tiếp nói không chừng còn muốn đem mệnh nhét vào cái này. Hàn băng trưởng. Diệp Huyền thống khoái phải thiết thực, không hề cố kỵ vấn đề mặt mũi, giả thoáng nhất trưởng, quay người liền trốn. Muốn chạy trốn? Nào có dễ dàng như vậy? Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, thần sắc nghiêm một chút. Sa đen nhánh kim khí bịt mắt thôi thúc mắt phải thần nhãn. Nhiếp hồn. Một sợi vô hình vô chất, mảnh như lông châu tinh thần lực lượng từ mắt phải bên trong chảy ra mà ra, xuyên thấu kim khí bịt mắt, vô thanh vô tức đánh trúng Diệp Hàn đầu. Diệp Hàn vừa chạy ra vẫn chưa tới xa một trượng khoảng cách, liền đột nhiên như lai một trận trời đất quay cuồng, có nửa hơi thời gian mất đi trí giác. Bởi vì kim khí bịt mắt cách trở, nhiếp hồn uy lực lớn suy giảm, chỉ làm cho Diệp Hàn có nửa hơi thời gian mất đi trí giác. Sinh tử giao chiến. Nửa hơi thời gian, đầy đủ quyết định vận mệnh. Lăng Thiên Chỉ. Diệp Huyền như giả ù a bạo cướp mà lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, ngón trỏ như điểm tinh điểm ra. Chi chi. Một đạo dài hơn hai thước, giống như thực chất chỉ kính, giống như xẹt qua chân trời lưu tinh, trong nháy mắt xuyên thủng Diệp Hàn giữa lưng. Diệp Huyền kiếp trước đối phó phần tử khủng bố thủ đoạn, chính là lấy bạo chế bạo. Ngươi lợi hại, lao tử mẹ nó so ngươi còn hung ác. Diệp Hàn lanh huyết thích giết chóc, lựa chọn ở bên ngoài ra tay. Rất rõ ràng không có ý định để cho Diệp Huyền còn sống trở lại. Này Diệp Huyền cũng liền không khách khí, một chỉ này đủ để xuyên thấu Diệp Hàn tâm bẩn. Bịch. Diệp Hàn đầu tựa vào mặt đất, sắc mặt như giấy vàng, tim xuất hiện một cái ngón trỏ thô huyết động, một cỗ máu tươi chảy ra cách xa hơn ba thước. Đồng nhiên, Diệp Huyền nhíu mày, toàn thân một trận không còn chút sức lực nào, nhiếp hồn phóng ra sau khi hậu di chứng xuất hiện. Tại võ đạo hội trong quán thời gian quá ngắn, nhiếp hồn phóng ra sau khi tai hại vẫn là không có giải quyết. Nếu như có thể có đầy đủ thời gian, hắn tin tưởng nhất định có thể giải quyết nhiếp hồn công kích thiếu hụt. Diệp Huyền thôi thúc mắt phải thần nhãn, kích phát thần bí giọt nước, âm thầm chữa trị kiệt quệ tinh thần lực. Ngươi tu luyện thần động tiên. Diệp Hàn tay trái che ngực, tay phải run rẩy chỉ Diệp Huyền, vàng như nến trên mặt lộ ra thật sâu vẻ hoảng sợ. Thần động tiên bị liệt là gia tộc đệ nhất cấm thuật, nhiều năm qua trong gia tộc có tu luyện môn công pháp này, đều tẩu hỏa nhập ma, điên đến chết. Diệp Hàn phụ thân năm đó chính là tu luyện này môn tà công, cuối cùng thần kinh thác loạn, cùng tính đại phát, giết chết hắn thê tử cùng nữ nhi về sau, thất khiếu chảy máu mà chết. Năm đó Diệp Hàn mới 6 tuổi, dẫn đệ Diệp Mãng ra ngoài du ngoạn, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Diệp Hàn tâm bẩn bị xuyên thủng, lại còn sống. Diệp Huyền tò mò dùng mắt phải thần nhãn nhìn rõ một chút, giờ mới hiểu được, nguyên lai trái tim của hắn sinh trưởng ở bên phải. Diệp Huyền cái này người điên ngay cả thần động thiên cũng dám tu luyện. Còn có chuyện gì làm không được? Diệp Hàn khuôn mặt vặn mẹo, kinh hồn tăng đảm, lãnh khốc hình tượng hoàn toàn sụp đổ. Hắn cũng là lấy lên được thả xuống được, biết giờ phút này bảo mệnh cần gấp nhất, quỳ một gối xuống tại Diệp Huyền trước mặt, gọn gàng mà linh hoạt mà nói, phục. Tha mạng. Diệp Huyền nhíu mày nhìn xem Diệp Hàn, lạnh nhạt lắc đầu, một bức khi dễ một cái kẻ thụ thương thắng mà không võ bộ dáng. Lưu lại chút gì, ngươi đi đi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lên trời, một bức ngươi hiểu bộ dáng. Diệp Huyền bản ý là muốn cho Diệp Hàn lưu lại túi chữ vật, làm chính mình tinh thần đền bù tổn thất. Nào có thể đoán được, Diệp Hàn hiểu ý sai. Cắn răng một cái, huy trưởng chặt xuống chính mình cánh tay trái, cắn răng nói, như thế nào? Diệp Hàn gọn gàng mà linh hoạt dũng mãnh gan dạ hình tượng trực tiếp để cho Diệp Huyền im lặng, một lát sau mới lãnh đạm nói, anh em, ngươi có thể đi. Diệp Hàn cố nén kịch liệt đau nhức, đứng dậy kéo xuống y phục, không rên một tiếng băng bó máu chảy như suối tay cụt cùng ở ngực, quay người chạy như điên. Trời đã sáng lên, gió tiếp tục thổi, loạn thạch cương một mảnh hoang vu. Diệp thị gia tộc thi đấu sẽ bắt đầu, Diệp Huyền lạnh nhạt lắc đầu, không còn lưu lại, tìm gia tộc phương hướng, phiêu nhiên mà đi. Chương 13, gia tộc thi đấu. Diệp thị gia tộc, diễn võ trường. Một tòa núi nhỏ không biết bị loại lực lượng nào đánh tan đỉnh núi, hình thành một cái rộng lớn san bằng quảng trường. Trong sân rộng sắp đặt 5 tòa đèn kịt kiên cố, quanh thân điêu khắc huyền thú đấu trường. Diệp gia hết thể tỉ thí quyết đấu, đều ở nơi này cử hành. 2 năm một lần gia tộc thi đấu kéo ra màn tre, người dự thi yêu cầu 13 đến 18 tuổi, có được Diệp gia thân phận lệnh bài thiếu niên. Diệp gia các thiếu niên khổ tu 2 năm, chờ chính là cái này dương danh lập vạn, cải biến vận mệnh một ngày. Diệp gia điểm số lớn vì là 3 trận, một trận vì là đấu vòng loại, tức từ hơn 200 danh phận tộc tử đệ bên trong, tuyển ra 10 hàng đầu, tiến vào trận tiếp theo tỉ thí. Trận thứ 2 vì là tổng thi đấu, nếu đây mới là gia tộc thi đấu chân chính bắt đầu. Bởi đấu vòng loại tuyển ra 10 hạng đầu chia tộc tử đệ cùng hơn 500 tên tổng tộc tử đệ lẫn nhau chiến đấu, tuyển ra 10 hạng đầu, tiến vào trận tiếp theo tỉ thí. Trận thứ 3 vì là khiêu chiến thi đấu, đó là tổng thi đấu trước 10 tên, hướng lên một lần 10 đại tinh anh tử đệ khiêu chiến. Hơn 200 danh phận tộc tử đệ, sớm đi vào diễn võ trường. Có hạ lòng hạ dạ người, có sầu mi khổ kiểm người, có lạnh nhạt tự nhiên người, mọi người tụ cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ. Nghe nói lần này gia tộc thi đấu không giống với những năm qua. Gia tộc tăng lớn thưởng phạt cường độ. Không sai. 10 hạng đầu người chẳng những có thể tiến vào tổng thi đấu, với lại người người khen thưởng 5.000 khối ngân tệ. 3 hạng đầu khen thưởng càng là mê người, phần thưởng đệ nhất 4 khối kim tệ, 2 cái cao giai đan dược chỉ toàn khí đan, đệ nhị danh khen thưởng 2 khối kim tệ. Này! Này đấu vòng loại xử phạt là cái gì? Hắc hắc, đấu vòng loại sau khi 10 tên, thu hồi gia tộc thân phận lệnh bài, đánh về nguyên quán. Ta dựa vào, cũng quá hung ác đi. Lần trước không phải như vậy xử phạt. Hắc hắc, gia tộc làm như vậy cũng là không muốn nuôi quá nhiều phế vật. A, mau nhìn nữ thần Tô Tử Nghiên thế mà tới quan chiến. Hoa, thật đúng là. Nghĩ không ra chúng ta chia tộc tử đệ như thế có mặt mũi. Tử Nghiên tiểu thư quá đẹp. Truy cập. Tô Tử Nghiên một thân áo màu tím cầm thân thể phát họa linh lung tinh tế, da thịt trắng tuyết, 3 búi tóc đen như thác nước, cười yếu ớt dịu dàng, bước liên tục nhẹ nhàng, như xuất trần tựa tiên tử hướng bên này đi tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới, Tô Tử Nghiên vô luận đi tới chỗ nào, dù sao là như lóa mắt ngôi sao bị người chú mục. Chúng thiếu niên kích động lên, ánh mắt đờ đẫn, hô hấp dồn dập, sùng bái không kềm chế được. Các thiếu nữ thì cúi đầu xuống, đều tự ti mặc cảm. Làn gió thơm từng trận, thon dài đùi ngọc di chuyển ở giữa, Tô Tử Nghiên đã mỉm cười đi vào đám người. Trong đám người nhất thời yên tĩnh, tất cả mọi người không dám chạm đến nàng ánh mắt, sợ khinh nhẫn trong suy nghĩ nữ thần. Tô Tử Nghiên nể cổ nhìn quanh. Tựa hồ tại tìm kiếm người nào, khẽ hé môi son, thấp giọng lẩm bẩm nói, tỉ thí nhanh bắt đầu, Diệp Huyền làm sao còn chưa tới. Tô Tử Nghiên âm thanh tuy nhỏ, vẫn là có rất nhiều người nghe được, lập tức 1 truyền 10, 10 truyền 100 truyền ra tới. Diệp thị gia tộc tiểu bối bên trong công nhận đệ nhất nữ thần, cư nhiên như thế chú ý một cái địa vị túi xuống chia tộc tiểu tử. Ở đây các thiếu niên đều ghen nghiệm như điên. Nguyên lai nữ thần là vì Diệp Huyền mà đến, Diệp Huyền tiểu tử này mấy đời đã tu luyện vận đào hoa. Hừ. Diệp Huyền chỉ sợ không có cơ hội tham gia lần này gia tộc thi đấu, trước mấy ngày ta nghe nói Diệp Hàn đang bốn phía tìm hắn, hắn phế Diệp Hàn đệ đệ Diệp Mãng, Diệp Hàn sao lại buông tha hắn. Hắc hắc, Diệp Hàn lanh huyết thích giết chóc, Diệp Huyền tiểu tử này xong. Tô Tử Nghiên đối với Diệp Huyền chú ý, để đám người trung kỳ nhanh nhạy ghen ghét đan sen, răng ngà thầm cắm, Diệp Huyền ngươi xuất thủ rất nhanh, thế mà thần không biết quỷ không hay dựng vào Tô Tử Nghiên, hừ hừ, có thể ngươi còn có mạng sống trở về sao? Cho dù là nàng vứt bỏ đồ vật, cũng quyết không cho phép người khác nhúng chàm, Diệp Mẫn cũng là loại tính cách này nữ tử. Diệp Ngạo Trời đã nói cho nàng, tại hắn chỉ dẫn dưới, Diệp Hàn tìm tới Diệp Huyền ẩn thân sở tại địa. Lấy Diệp Hàn lanh huyết thích giết chóc tính cách, Diệp Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền ca, tỉ thí muốn bắt đầu, ngươi làm sao còn chưa tới? Chẳng lẽ ngươi thật bị Diệp Hàn ra hại sao? Ngươi là nhiều lần sáng tạo kỳ tích ra hỏa, hy vọng ngươi lần này lại sáng tạo kỳ tích, có thể sống trở về a. Diệp Tiểu Bàn lòng nóng như lửa đốt, không ở tại trong đám người nền cổ nhìn quanh. Đấu vòng loại toàn bộ bởi chia tộc tử đệ tham gia, gia tộc cũng không quá coi trọng, chỉ phái ra một tên trưởng lão chủ trì, cùng 2 tên gia tộc chấp sự giữ gìn trật tự. Tộc trưởng cùng hắn đại trưởng lão không có đến, 10 hạng đầu tổng tộc đệ tử, cùng 10 đại tinh anh tử đệ, tự lo thân phận, tự nhiên cũng khinh thường tới quan sát nhất bang chia tộc tử đệ tỉ thí. Ở đây người xem, phần lớn là chút quét dọn vệ sinh tạp dịch đợi chút nữa người, cùng số ít bài danh cúi xuống. Lại cũng nhảm chán tổng tộc tử đệ. Diệp thị gia tộc đệ nhất nữ thần Tô Tử Nghiên, thế mà tới quan sát một đám địa vị thấp chia tộc tử đệ tỷ thí, không biết đám kia cao cao tại thượng tổng tộc tử đệ biết sẽ làm cảm tưởng gì. Đỉnh núi trên diễn võ trường, năm tòa hắc sắc đấu trường xếp thành một hàng, chung quanh là hình khuyên kiểu bậc thang khán đài, vụn vặt lẻ tẻ ngồi một chút người xem. Ta tuyên bố, Diệp thị gia tộc 2 năm một lần gia tộc thi đấu, hiện tại chính thức bắt đầu. Phía dưới bắt đầu rút thăm tuyển hảo. Chủ trì trưởng lão gọi Diệp Thiên Chính, mặt như nặng táo, thần sắc uy nghiêm, đứng ở chính giữa một cái trên lôi đài, nói đơn giản một chút tỉ thí quy củ, sau đó chỉ bên cạnh một cái hòm gỗ lớn, gọn gàng mà linh hoạt tuyên bố. Dự thi các thiếu niên theo thứ tự đi đến đấu trường, riêng phần mình từ hòm gỗ lớn bên trong rút thăm tuyển hảo. Tổng tộc đại viện, một gian rộng lớn phòng xá bên trong. Ca, cảm ơn ngươi báo thủ cho ta giải hận. Diệp Mãng chống sóng quải, hưng phấn mà nghênh đón Khải Hoàn mà về Diệp Hàn. Diệp Hàn đơn giản băng bó tay cụt cùng châu ngực vẫn còn ở dưới máu, cả người thành huyết nhân, sắc mặt tái nhợt như cương thi đứng tại Diệp Mãng trước mặt. Ca, tay ngươi cánh tay. Người nào đem ngươi bị thương thành dạng này? Ngươi cùng tinh anh tử đệ giao thủ. Diệp Mãng sắc mặt kỳ biến, tại hắn đoán chừng, có thể đem võ đạo ngũ trọng ca ca bị thương thành dạng này, thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ có 10 đại tinh anh tử đệ có thể làm được. Ngươi gây không nên dây vào người. Ta cũng bị ngươi liên lụy. Diệp Hàn vung còn lại một đầu cánh tay, một bàn tay cầm Diệp Mãng quất vào mặt đất. Ca ngươi tại sao đánh ta? Trừ chia tộc tử đệ bên ngoài, ta không có trêu chọc bất luận cái gì tổng tộc tử đệ a. Diệp Mãng nằm dạp trên mặt đất, phun ra mấy quả hợp lấy huyết nha răng, tiếng buồn bã khóc thút thít nói. Ngươi trêu chọc tổng tộc đệ tử phản ngược lại không có việc gì. Ngươi không có việc gì bị coi thường trêu chọc này chia tộc tử đệ Diệp Huyền làm gì? Ngươi có biết hắn là cái gì người? Hắn so ta còn tâm ngoan lãnh khốc. Hắn cũng là cái chính cống người điên. Diệp Hàn luôn luôn không thích nhiều lời, hắn càng nhiều, cho thấy hắn đã phẫn nộ tới cực điểm. Diệp Huyền đã vậy còn quá lợi hại. Ngay cả ca ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Diệp Mãng sắc mặt sụp đổ, một cỗ thiên đại hối hận xông lên đầu, hối hận lúc trước chính mình ở không đi gây sự, bị coi thường trêu chọc Diệp Huyền làm gì. Hắn tu luyện thần động thiên. Diệp Hàn run rẩy một chút, sắc mặt càng thêm tái nhợt. A. Diệp Mãng khỏe mắt bắp thịt kịch liệt run rẩy, sắc mặt kịch biến. Ca. Chúng ta nên làm cái gì? Huynh đệ hai người đồng đều nhớ tới tu luyện thần động thiên phụ thân, tẩu hỏa nhập ma, giết chết mâu thân cùng tỷ tỷ thảm trạng. Rời đi Diệp gia. Huynh đệ hai người nhìn nhau, đồng thời làm ra quyết định này. Diệp gia tổng tộc, trưởng lão biệt viện, một gian hào hoa phòng xá bên trong. Thiên Nhi, người võ đạo tứ trọng lúc liền ngưng luyện ra võ đạo chân khí, nửa năm trước liền đã đột phá võ đạo ngũ trọng. Lần này có hay không năm chắc giết tiến vào 10 đại tinh anh tử đệ liệt kê. Trưởng quản gia tộc sản nghiệp trưởng lão Diệp Mặc Hiên hơn 50 năm tuổi, mắt tam giác ba sợi cần, một mặt khôn khéo gian trá bộ dáng. Cha, hài nhi có ngũ thành năm chắc giết tiến vào 10 đại tinh anh tử đệ liệt kê. Khoanh chân tại giường tu luyện Diệp Ngạo Thiên song con mắt mở ra, tinh quang bắn ra bốn phía, tràn đầy tự tin nói. Thiên Nhi, chỉ cần ngươi có thể trở thành 10 đại tinh anh tử đệ một trong, Diệp gia sớm muộn là chúng ta cha con thiên hạ. Diệp Mặc Hiên tay vướt ba sợi sợi râu, nhu tính sâu xa cười. Gia tộc thi đấu đã bắt đầu, Diệp Huyền ngươi còn muốn cùng tiểu gia quyết đấu, hắc hắc, giờ phút này chỉ sợ sớm đã phơi thây tại giã ngoại hoang vu đi. Diệp Ngạo Trời nhớ tới là mình chính miệng chỉ dẫn Diệp Hàn tiến đến tìm Diệp Huyền báo thù, một loại thoải mái cảm giác tự nhiên sinh ra. Diễn võ trường, rút thăm đã kết thúc, hai tên gia tộc chấp sự đang muốn cầm hòm gỗ lớn chuyển xuống đấu trường, một bóng người như gió như điện lướt lên đấu trường. Chờ một chút, còn có ta. Diệp Huyền đưa tay đè xuống hòm gỗ lớn. Chương 14, thiếu nữ thần một cái nhân tình. Dưới đài trong đám người một mảnh xôn xao. Diệp Huyền thế mà không có việc gì, chẳng lẽ Diệp Hàn thất thủ? Tiểu tử này mệnh thật to lớn, thế mà từ Diệp Hàn trong tay đào thoát. Diệp Huyền cũng không bình thường, hắn có chút thủ đoạn bảo mệnh quá bình thường. Ngươi không gặp hắn đánh nằm bẹp Diệp Mãng chẳng cảnh, quá đã nghiền. Dựa theo gia tộc thi đấu quy tắc, tuyển thủ người đến muộn, một sợi hủy bỏ tư cách dự thi. Diệp Thiên Chính thiết diện vô tư, âm thanh lạnh lùng nói. Ta bị Diệp Hàn truy sát, lúc này mới đến trễ, sự tình ra có nguyên nhân, trưởng lão ngươi không thể hủy bỏ ta tư cách dự thi. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, dựa vào lý lẽ biện luận nói. Bất luận kẻ nào cũng không thể phá hư gia tộc thi đấu quy củ. Ngươi tới, cầm cái này chia tộc tử đệ đánh xuống đấu trường. Diệp Thiên Chính công chính vô tư, quyết không thỏa hiệp, lạnh giọng quát lớn. Hai tên gia tộc chấp sự tả hữu lên, chống chọi Diệp Huyền cánh tay, muốn đem hắn mang đi. Chấm đã. Từ ảnh chớp động, làn gió thơm đánh tới, Tô Tử Nghiên đã như xuất trần tựa tiên tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Hai tên gia tộc chấp sự hơn 30 năm tuổi, không dám nhìn thẳng nữ thần thành tịnh trong suốt đôi mắt đẹp, thần sắc khẩn trương bung ra Diệp Huyền, hướng Diệp Thiên Chính nhìn lại. Chủ trì trưởng lão, đoạn thời gian trước, Diệp Huyền cùng Diệp Mãng tại cái này trên lôi đài công bình quyết đấu, Diệp Mãng chiến bại thụ thương, ca ca hắn Diệp Hàn bốn phía truy sát Diệp Huyền vì là đệ đệ báo thù, những chuyện này tại đây rất đa phần tộc tử đệ đều biết. Diệp Huyền đã giải thích qua, hắn là bị Diệp Hàn truy sát chậm trễ thời gian, cũng không phải là có ý đến trễ, kính xin chủ trì trưởng lão cho hắn một cơ hội. Tô Tử Nghiên khí chất thanh nhã như thanh liên, thanh âm êm dịu ấm người, cười nhẹ nhàng vì là Diệp Huyền làm ra giải thích. Đúng vậy, ai chúng ta đều có thể làm chứng, Diệp Hàn xác thực tìm kiếm khắp nơi Diệp Huyền vì hắn đệ đệ báo thù. Tất nhiên lên lôi đài tỉ thí công bình, vậy thì tàn tật vô luận, thua tìm người nhà cho mình xuất khí, về sau ai còn dám lên lôi đài tỉ thí. Phi, Diệp Mãng thật không biết xấu hổ. Trong gia tộc công nhận đệ nhất nữ thần đều vì Diệp Huyền ra mặt làm sáng tỏ, rất nhanh dưới đài một đám thiếu niên đều đi theo vì là Diệp Huyền làm chứng cầu tình. Tô Tử Nghiên bối cảnh vô cùng thân bí, ngay cả tộc trưởng đều đối với hắn lễ kính có thừa, thậm chí là một loại nào đó e ngại. Diệp Thiên Chính cũng ngầm trộm nghe từng tới vài tia thiếu nữ này truyền thuyết, hắn lại công chính vô tư, cũng không nhịn được toàn thân run rẩy. Diệp Thiên Chính tảo hồng sắc ra mặt run rẩy mấy lần, ngạnh sinh sinh gạt ra vài tia xấu hổ nụ cười, tất nhiên Tử Nghiên tiểu thư vì là Diệp Huyền cầu tình, vậy liền để hắn tham gia tỉ thí đi. Diệp Huyền thật sâu xem Tô Tử Nghiên liếc một chút, mỉm cười, sau đó lạnh nhạt từ hòm gỗ lớn bên trong rút thăm. Diệp Huyền trên địa cầu kinh lịch trải qua mỹ nữ vô số, đối với các loại mỹ nữ vô cùng có miễn dịch, nữ thần Tô Tử Nghiên bên vực lẽ phải, cũng không có để cho hắn kích động chân cẳng như nhuộn ra. Nếu là đổi lại đám này thiếu niên nam tử bên trong bất kỳ người nào, như thế thanh nhã xuất trần nữ thần, tại trước công chúng phía dưới, cực lực bảo hộ chính mình, còn không kích động tại chỗ ngất đi. Người nào a? Tử Nghiên tiểu thư như thế đối đại Diệp Huyền, tiểu tử này thế mà còn túm giống như 258 vạn giống như. Nếu là Tử Nghiên tiểu thư đối với ta như vậy, ta cả một đời cho nàng làm trâu làm ngựa đều có thể. Hoa à à, tức chết ta. Ta thật nghĩ chém chết tiểu tử này. Diệp Huyền đối với nữ thần khinh thị kích thích công phẫn, chúng thiếu niên hùng hùng hổ hổ, nói cái gì khó nghe đều có. Tô Tử Nghiên lại mây trôi nước chảy cười một tiếng, không thèm để ý chút nào. Nàng thưởng thức cũng là Diệp Huyền đã thần bí lại cùng người khác chỗ khác biệt. Ngọc thể nhẹ nhàng một cái chuyển ý, làn gió thơm từng trận, sau một khắc, Tô Tử Nghiên đã như tiên tử hàng lâm bay xuống quay về nhìn trên đài. Tại trước mắt bao người, Diệp Huyền lạnh nhạt từ hòm gỗ lớn bên trong rút tham hảo. Dự thi tuyển thủ cùng sở hữu 256 người, hắn rút đến 210 số 8. Diệp Thiên Chính quyền uy bị đương chúng khiêu chiến, cảm giác thật mất mặt, mặt đen lên trừng mắt Diệp Huyền, hai tên chấp sự sắc mặt cũng rất khó xem. Diệp Huyền nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, chậm rãi đi xuống đấu trường. Dự thi tuyển thủ bọn họ vụn vặt lẻ tẻ ngồi tại dưới đài nhìn trên đài, chờ đợi Diệp Thiên Chính kêu tên trận đấu. Tô Tử Nghiên xinh đẹp không gì sánh được, các thiếu niên tự ti mặc cảm, ngay cả tới gần nàng dũng khí đều không có. Chỉ có xa xa trốn tránh nhìn lén nữ thần liếc một chút, yên lặng ngửi ngửi nữ thần trên thân bay tới thăm thẳm mùi thơm cơ thể. Tô Tử Nghiên bên người trống không không ít ngồi vào, một tên 14-15 tuổi thiếu niên chậm rãi đi qua, rất tự nhiên tại nàng bên cạnh ngồi xuống. Thiếu niên hình thể thon dài, ngũ quan như đao gọt góc cạnh phân minh, đen nhánh bị mắt, khí chất bình tĩnh bên trong mang theo từng tia tà dị. Chính là Diệp Huyền. Tô Tử Nghiên chuyển qua tuyết trắng như mặt ngọc bàng nhìn xem hắn, tươi mát tự nhiên cười một tiếng, như thanh liên nở rộ. Tử Nghiên tỷ tỷ, người thật xinh đẹp. Diệp Huyền rất tự nhiên nhìn thẳng vào mắt Tô Tử Nghiên đôi mắt đẹp, thanh tịnh độc nhãn bên trong không cái gì tà niệm, âm thanh còn có chút non nớt, ca ngợi lại phát ra từ phế phủ. Tiểu tử này quả nhiên không giống bình thường, nói trực tiếp như vậy. Tô Tử Nghiên gương mặt đỏ lên, được người xưng khen tuy nhiên hoan hỉ, lại không thích địa cầu người loại này trực tiếp phương thức. Khuôn mặt xoay qua chỗ khác nhìn xem Hải Thiên chỗ giao giới một vòng hồng nhật, giả bộ như không nghe thấy bộ dáng. Gặp mỹ nữ liền muốn thao, trên địa cầu bệnh cũ lại phạm. Diệp Huyền bất đắc dĩ cười một tiếng, trong lòng thở dài. Lập tức, Diệp Huyền ho khan một chút, ôm quyền đột nhiên nói ra, cảm ơn Tử Nghiên tỷ tỷ trượng nghĩa tương trợ, tiểu đệ ghi sâu trong lòng. Không sao, thiện tay mà thôi mà thôi. Tô Tử Nghiên mỉm cười, thon thon tay ngọc vung lên trên trán một sợi chỉ đen, như thanh liên nở rộ mỹ lệ làm rung động lòng người. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, xử sự không phải bình thường thành thục lão luyện, da mặt thật dày. Tô Tử Nghiên nội tâm vừa tức giận vừa buồn cười. Diệp Huyền cùng nữ thần không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, hoàn toàn gây nên công phẫn. Đoán chừng nếu không phải còn muốn tham gia trận đấu, chúng thiếu niên trực tiếp xông lên đi, quần ẩu Diệp Huyền. Diệp Huyền thế mà từ Diệp Hàn trong tay đào thoát. Đây là làm sao có khả năng? Từ khi Diệp Huyền xuất hiện về sau, Diệp Mẫn luôn luôn thất hồn lạc phách, trong lòng giống như hỏa thiêu sao động khó chịu. Từ khi Diệp Huyền ngã xuống sườn núi không chết, đưa nàng rút thành đầu heo về sau, nàng muốn làm nhất sự tình chính là muốn Diệp Huyền chết. Thật vất vả có cái Diệp Hàn muốn dồn hắn vào chỗ chết, hắn nhưng lại hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Một cô manh liệt cảm giác mất mát phun lên Diệp Mẫn trong lòng. Diệp Thiên Chính ra lệnh một tiếng, đấu vòng loại chính thức kéo ra màn che. Tỷ thí quy tắc theo 1:256, 2:255, 3:254 theo thứ tự hai đầu dãy số quyết đấu, thắng được người lại hai đầu dãy số gật ra, theo thứ tự theo hảo, tiến vào vòng tiếp theo quyết đấu. Tổ thứ nhất, số 1 Diệp Manh đối với 250 số 6 Diệp Hiểu Phỉ. Diệp Thiên Chính đứng trên lôi đài, trang nghiêm tuyên bố. Siêu siêu. Một nam một nữ, hai bóng người bay lượn lên lôi đài. Vô ảnh quyền. Hoa rơi chân. Hai người quyền cước tăng theo cấp số cộng, thân ảnh ngang dọc, kịch liệt giao chiến cùng một chỗ. Nửa chén trà nhỏ thời gian đi qua, chiến đấu tiến vào gay cấn. Võ đạo tam trọng trung kỳ Diệp Hiểu Phỉ chiếm thượng phong, võ đạo tam trọng sơ kỳ Diệp Mạnh cái trán đầy mồ hôi, thế công mặc dù mạnh mẽ, nhưng dần dần hậu kính không đủ. Đồng nhiên, Diệp Hiểu Phỉ quát một tiếng, thon dài đùi ngọc lăng không xẹt qua một cái hoàn mỹ đường cong, một cái lần sau chân cầm Diệp Mạnh đạp xuống lôi đài. Tại dưới đài người xem ầm ầm tiếng khen bên trong, Diệp Hiểu Phỉ lòng tự tin tăng vọt, như kiêu ngạo công chúa bay lượn xuống lôi đài. 250 số 6 Diệp Hiểu Phỉ chiến thắng. Tổ kế tiếp, số 2 Diệp Trường Thương đối với 250 số 5 Diệp Nhất Kiếm. Diệp Thiên Chính cao giọng tuyên bố. Đấu vòng loại đâu vào đấy kịch liệt tiến hành. Diệp Huyền lạnh nhạt ngồi trên khán đài, nhắm mắt điều tức, đối với trên lôi đài chiến đấu tựa hồ chẳng quan tâm. Tô Tử Nghiên tuy nhiên đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên nhìn trên đài, nhưng đối với loại này hạ cấp bậc tuyển thủ quyết đấu, lại không làm sao thấy được tâm lý. Nàng tới quan chiến con mắt, không vì cái gì khác, liền vì là Diệp Huyền khí chất này quái dị thiếu niên mà đến. Mấy trận giao đấu đi qua, Diệp Thiên Chính cao giọng gọi vào Diệp Huyền hảo. Chương 15, thâm bất khả trắc Tô Tử Nghiên. 39 hảo Diệp Thiết Ngưu đối với 210 số 8 Diệp Huyền. Diệp Huyền chậm rãi mở to mắt, độc nhãn tinh quang lóe lên, chậm rãi đứng dậy, không nhanh không chậm hướng thứ 10 tổ trên lôi đài đi đến. Diệp Thiết Ngưu 15-16 tuổi, lớn mập khôi ngô, võ đạo tam trọng hậu kỳ thực lực, tiểu sơn thân thể đẳng không mà lên, rơi ầm ầm trên lôi đài, kích thích đẩy trời bụi đất. Độc nhãn long, nhanh nhẹn điểm mau lên đây, để ngươi nếm thử ngươi bản ca quyền đầu. Diệp Thiết Ngưu giơ lên hai cái sa bao đại quyền đầu, trùng trùng điệp điệp đối bính, sớm đã các loại không kiên nhẫn.